Chương 2321, chủ họ in sự thật hoặc cái chết. Chương 2321, chủ họ in sự thật hoặc cái chết. Thế giới đang đi đến hồi kết. Trên một đồng bằng trắng vô tận, sắc của các vị thần cấp thấp nằm la liệt và tan vỡ. Những dòng sông huyết thanh chảy qua băng vỡ như vàng nóng chảy, đổ xuống vực sâu của một đại dương bị giam cầm. Cao phía trên, bầu trời cũng tan vỡ. Những xúc tu hư vô đang thấm qua các khe nước, từ từ nuốt chửng khoảng không rộng lớn của bầu trời. Một người khổng lồ đang quỳ gối giữa chiến trường im lặng, ôm đầu bằng hai bàn tay khổng lồ. Máu vàng và những dòng chất xám nhớt chảy qua ngón tay ông ta, và đôi mắt rạng rỡ đảo quanh, sốt sáng và choáng váng. Bộ áo giáp ngà tuyệt đẹp của ông ta bị rách, và ngọn giáo nằm trên băng, bị lãng quên, vẫn còn tràn ngập dư âm của sấm sét hủy diệt. Người khổng lồ là một vị thần, tinh thần ông ta rộng lớn như một thế giới. Môi ông ta mấp máy, thì thầm, ta là. Những lời thì thầm đầy sợ hãi. Rồi, ông ta đột nhiên đứng yên và liếc xuống, vào khoảng không trống rỗng của lớp băng vỡ trước mặt. Biểu cảm của người khổng lồ từ từ trở nên bình tĩnh một cách kỳ lạ, giọng nói trở nên đều đều, nghe sâu và thấp hơn trước. Ông ta hạ tay xuống, để hộp sọ vỡ của mình bung ra, và nói, kính chào Weber. Trưởng tử của Fort Gottenwood, vị thần bị lãng quên. Khi ông ta nói, một hình bóng mơ hồ đột nhiên lộ ra trên băng, được che phủ bởi một chiếc áo choàng rách dưới và đeo một chiếc mặt nạ đáng sợ. Một giọng nói giống như hàng nghìn lời cầu nguyện tuyệt vọng vang lên từ phía sau chiếc mặt nạ, khiến người khổng lồ rùng mình. Em trai của ta. Tại sao ngươi lại ẩn mình bên trong cái xác ghê tởm này? Người khổng lồ cười bằng một giọng nói không phải của mình, rồi nói bằng một giọng thì thầm xảo quyệt, "À, ngươi phải xúc phạm ta như vậy sao? Weber, ngươi phải từ bỏ mọi nỗi sợ hãi khi đối mặt với đệ mọn óp giờ giàu, quỷ của sợ hãi, sao? Tất cả chúng ta, các đại ẻm ẩn, đã thể sẽ tiêu diệt ngươi. Tại sao ngươi lại ở đây? Tại sao ngươi lại lộ diện?" Trên mặt nạ đáng sợ của đại ẻm ẩn mơ hồ vẫn đứng yên. Weber im lặng một lúc, rồi nói, "Em trai của ta biết mọi người sợ gì, và do đó, hắn biết sự thật của mọi người. Tuy nhiên, ta không biết sợ. Vậy thì sự thật của ta là gì?" Gió làm lay động chiếc áo choàng rách dưới, không để lộ gì ẩn giấu bên dưới. "Ta nghĩ ta sẽ đề nghị ngươi chơi một trò chơi." Người khổng lồ đang hấp hối nhìn ông ta, ánh sáng từ từ mở đi trong đôi mắt vàng. "Một trò chơi? À, loại trò chơi nào?" "Đệ mọn óp phẹt, quỷ của số phận," đáp lại vị thần đang hấp hối, "một trò chơi tử thần, lẽ tự nhiên. Ai thắng sẽ cho người kia một sự thật. Và nếu ta thua, ta sẽ để mình bị tiêu diệt." Người khổng lồ dùng mình và gục xuống, và khi ông ta làm vậy, lớp băng vỡ nuốt chửng xác ông. Một tiếng thì thầm yếu ớt trôi dạt trên chiến trường kinh hoàng, "Đến đây ta chấp nhận." Thế giới đột nhiên biến mất vào hư vô, được thay thế bởi một căn phòng quen thuộc. Một nhân vật đeo mặt nạ đang ngồi trên những chiếc đệm trước một bàn cờ ngọc bích tinh xảo. Căn phòng chìm trong bóng tối, và từ bóng tối đó, một tiếng thì thầm vang lên, "Ta biết ta tìm kiếm sự thật nào. Nhưng ngươi, kẻ nhìn thấy chiều sâu của số phận, có thể thiếu sự thật nào? Ngươi muốn tìm hiểu điều gì, Weber?" Chiếc mặt nạ đáng sợ của đệ mọn óp phẹt, quỷ của số phận, liếc nhìn bóng tối. Một nghìn giọng nói đan xen vang lên từ bên dưới nó, làm bóng tối run rẩy. "Ngươi có biết làm thế nào số phận có thể bị phá vỡ không, em trai?" Một bàn tay bằng sứ vươn ra từ sâu trong chiếc áo choàng rách dưới và nắm lấy hình nhân được chạm khắc từ ngọc bích trắng. "Đó là điều ta muốn tìm hiểu." Sunny rên rỉ và khuỵu xuống. "A." Tiếng vang của lời thì thầm xảo quyệt và dư chấn của giọng nói mơ hồ vẫn còn vang vẳng bên tai cậu. Cậu rung mình, cảm thấy một áp lực khủng khiếp đè nặng lên tâm trí. "Sunny." Tai giật mình, vội vàng đỡ cậu. Sunny xua tay cậu ta đi. Tôi ổn." "Cậu thực sự ổn, nếu không muốn nói là hơi tệ hơn một chút. Chuyện gì đã xảy ra?" Sunny từ từ đứng dậy khỏi sàn và liếc nhìn hình nhân ngọc bích còn lại trên bàn thờ. "Không biết." Giọng cậu nghe có vẻ trầm lắng. Một khoảnh khắc trước, cậu đang đứng trong pháo đài của Ascaso, lâu đài cho tàn, và khoảnh khắc tiếp theo, cậu đang ở giữa một chiến trường đau khổ, thế giới tan rã xung quanh cậu, chứng kiến hai đại ẻm ẩn có một cuộc trò chuyện kỳ lạ. Weber và Adrien. Phép, số phận, và giờ giàu, sợ hãi. Bậc thầy của những lời nói dối và người giữ gìn sự thật. Hình bóng mơ hồ của Weber có vẻ hơi tả tơi, đối với một divinity, thần thánh, cao quý. Cuộc trò chuyện hẳn đã diễn ra trong đùng ổ, cuộc chiến diệt vong, khi đại ẻm ẩn nham hiểm đang bị săn đuổi bởi cả anh chị em của họ và bởi các vị thần. Bàn tay bằng sứ đó trông cũng quen thuộc hẳn, đó là bàn tay mà hệ vợ đã lắp ráp từ các bộ phận của những con ma nơ canh vỡ trong ẻm tần nhì tạp ơ, tháp ẻm tần nhì. Trong khi đó, a gì ẻn dường như đã chiếm hữu cơ thể của một thống lĩnh đỉ vi nẹ, thần thánh, bị đánh bại người khổng lồ cầm một ngọn giáo được chuyển sự vô tận hung dữ của sấm sét vàng. Sunny đã không nhìn thấy đệ mọn óp giờ giàu, ủy của sợ hãi, thực sự trông như thế nào cho đến tận cuối cùng, có lẽ a gì ẻn hoàn toàn không trông giống bất cứ thứ gì. Có lẽ đệ mọn óp giờ giàu, ủy của sợ hãi, chỉ tồn tại như một tiếng thì thầm. Trong mọi trường hợp, mẹ vợ đã đề nghị chơi một trò chơi với mức cực cao, và a gì ẻn đã chấp nhận. Tôi nghĩ tôi vừa thấy một viễn cảnh. Đại loại vậy. Những gì Sunny đã thấy không giống như một viễn cảnh. Thực ra, nó không giống bất cứ thứ gì cậu quen thuộc. Như thể cậu ở đó, nhưng không ở đó. Như thể cậu hiện diện, nhưng cũng vắng mặt. Như thể cậu chỉ đơn giản là đã biết sự thật về những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó. Sunny nhăn mặt, cảm nhận áp lực của việc chứng kiến ba vị thần hai đại ẻ mẩn và một con người đi vi nẹ, thần thánh, đang hấp hối từ từ lăn xuống, cho phép cậu thở tự do một lần nữa. Người khổng lồ đó là ai? Ai? Trong khi đó, nhướng mày. Ờ, cậu có dễ bị nhận viễn cảnh không, Sunny? Sunny lắc đầu. Không. Đúng hơn, dường như việc ném hình nhân sơ nào bị ác, ra thu tuyết, vào núi lửa đã kích hoạt nó. Cậu ngập ngừng một lúc. Trong mọi trường hợp, tôi nghĩ tôi đã sai. Tài to mày. Về chuyện gì? Nhìn xung quanh, Sun Yi nhớ lại bàn cờ ngọc bích và vị trí tuyệt vọng của Asdo Mạnh, lãnh địa cho tàn. As, cho tàn, đang thua một cách tuyệt vọng. Cậu hít một hơi thật sâu. Tôi không nghĩ rằng Dệ Uyển, nữ hoàng ngọc bích, đã chơi As, cho tàn. Sun Yi nhìn lại hình nhân sơ nào bị As, Dạ Thu Tuyết, một lần nữa và nói, giọng cậu trầm lắng, tôi nghĩ để mò nót giờ giàu, quỷ của sợ hãi, đã chơi As, cho tàn. Còn về sơ nào, Tuyết, hẳn nó đã được chơi bởi Ever. Chương 2322, vì ăn sợ cờ dị phi hiến tế giá thú. Chương 2322, vì ăn sợ cờ dị phi hiến tế giá thú. Sùn nhỉ cân nhắc viễn cảnh kỳ lạ mà cậu đã nhận được một lúc. Cuối cùng, đôi mắt cậu lóe lên một cách đen tối. Họ đang chơi vì sự thật. AGN là một nhà siêu tập sự thật, nhưng một bí ẩn mà ông ta không bao giờ có thể giải đáp là Ever. Ever, trong khi đó dường như đã quan tâm đến việc tìm ra cách thay đổi số phận. Chỉ riêng sự thật đó đã là vô giá. Sùn nhỉ đã nghi ngờ rằng đệ Mòn Offen, quỷ của số phận, có một mối quan hệ phức tạp với nguyên tố nguồn. Đô mảnh, vùng lãnh địa, Advent, phía cạnh của chính họ. Trong mọi trường hợp, Ni Tất Mạ Dở Sợ Kẹo, ác mộng ma pháp, dường như đã được thiết kế với mục đích rõ ràng là huấn luyện những người mang nó thách thức và xoay chuyển số phận. Ít nhất, Sun Nhi tin chắc rằng sự đánh giá mà Sợ Kẹo đưa ra cho những người chinh phục Ni Tất Mạ Dở, ác mộng, có liên quan đến mức độ họ đi chệch khỏi dòng chảy ban đầu của số phận. Nhưng có một nghi ngờ mạnh mẽ và nghe thấy nó bằng chính tai mình là hai chuyện khác nhau. Được rồi, Sun Nhi chỉ biết rằng mẹ vợ đang tìm kiếm một cách để thay đổi số phận, chứ không phải tại sao. Cậu cũng không biết đề mòn Offen, quỷ của số phận, đã khám phá ra điều gì. Trong mọi trường hợp, hai đại ẻ mẩn đã chơi ít lên, trò chơi tử thần, người chiến thắng được cho là sẽ được thưởng một sự thật. Và cuối cùng, mẹ vợ đã hoàn toàn nghiền nát AGN. Được thưởng, hả? Đó có phải là những gì đã xảy ra với cậu không? Cậu đã hiến tế hình nhân của một sinh vật bị giết và nhận được một sự thật như một phần thưởng. Nhưng tại sao lại là sự thật đó, cụ thể? Sun Yi nhìn chằm chằm vào hình nhân sơ não bị ác, Dạ Thu Tuyết, còn lại, rồi nhìn vào cái hố mở ra miệng phun chính của núi lửa. Chờ đã, có phải đơn giản là vì cậu tự hỏi ai là người chơi của trò chơi này không? Tuy nhiên, đầu mình đầy những câu hỏi. Tại sao lại là cái này cụ thể? Câu trả lời được đưa ra ngẫu nhiên, hay sức mạnh của một hình nhân bị hiến tế đóng vai trò? Liệu cậu có học được điều gì đó quan trọng hơn nhiều nếu cậu hiến tế một hình nhân sợ nào monster, quái vật tuyết, một demon, ác quỷ, một đệm hiệu, quỷ dữ, một tỷ giản, bạo chúa? Đột nhiên, Sun Nhi rất vui vì còn lại cả thể 12 sơ nào abomination, sinh vật tuyết ghê tởm, trên bàn cờ. Cậu có nhiều câu hỏi. Sun Nhi đã dành một thập kỷ để từ từ tìm hiểu những bí mật của thế giới. Đến bây giờ, cậu biết nhiều về sự thật của sự tồn tại hơn hầu hết mọi người, nhưng cậu vẫn rất muốn cần biết nhiều hơn nữa. Tại sao đúng hồ, cuộc chiến diệt vong, lại bắt đầu? Nó kết thúc như thế nào? Các vị thần đã chết như thế nào? Các đà ẻ mần đã diệt vong như thế nào? Forgotten God, vị thần bị lãng quên, có còn bị giam cầm trong gọi, hư không, không. Ni Tất Ma Giờ, ác ngộng, và giờ giam nổn, có ngộng, đến từ đâu? Mục tiêu của hẹ vợ là gì? Tại sao Ni Tất Ma Giờ sở kẹo, ác ngộng ma pháp, lại được tạo ra? Với mục đích gì? Và vô số câu hỏi ít hoành tráng hơn, cũng vậy. Ví dụ, cậu cần làm gì để giết ở Uzi? Điều gì nằm ở trung tâm của xạ đảo rộn, coi bóng tối? Đệ mòn óc Oli vị ẩn, quỷ của lãng quên, đã chết khi nào? Làm thế nào cô ấy có thể chết trước khi nẹ tờ ở và anh chị em của hắn nổi loạn chống lại các vị thần? Tôi nghĩ. Một nụ cười kỳ lạ từ từ nở trên khuôn mặt Sun Yi. Tôi nghĩ rằng việc đến đây có thể là ý tưởng tốt nhất trong đời tôi. Kai. 12 sờ nào hạ bộ mì nội sần, sinh vật tuyết ghê tởm, và hình nhân sờ nào bị ác, giá thú tuyết, trước mặt cậu. Sun Yi vừa khám phá ra một cách để moi 13 sự thật từ trò chơi của ADN. Kai nhìn cậu một cách kỳ lạ. Sun Yi, cậu có thể vui lòng tỉnh lại không? Cậu đang làm tôi sợ, ở. Cái bóng thanh lịch của cậu đằng kia kìa. Ừm. Sun Yi chớp mắt vài lần và liếc nhìn ở có vẻ hoàn toàn thoải mái. Tuy nhiên, Kai trông hơi lo lắng. Sun Yi cười khúc khích. Được rồi, được rồi. Chỉ là tôi đã khám phá ra một công dụng cho các hình nhân của sờ nào ạ bộ mì nội sần, sinh vật tuyết ghê tởm, bị giết. Tôi hơi phấn khích. Câu trả lời tiếp theo cậu sẽ nhận được là gì? Sun Yi vươn tay lấy hình nhân sơ nào, tuyết, còn lại, nhưng rồi dừng lại. Biểu cảm của cậu trở nên cảnh giác. Mình có đang để sự tò mò của mình lấn át sự thận trọng không? Họ vừa mới nói về việc một số sự thật quá nguy hiểm để tìm hiểu. Sun Yi không cần phải suy nghĩ quá nhiều để nhớ lại một ví dụ đáng sợ, đó là những dùng chứa đựng kiến thức về bòi, thưa không, mà AGN đã để lại ở hệ tổ gì Hoptegazibber, cửa sông của dòng sông vĩ đại. Linh hồn càng gần với đỉa Vinè, thần thánh, nó càng kháng cự lại ảnh hưởng tha hóa của bòi, thưa không. Đó là lý do tại sao ở họa kèn mại ịn, sự thức tỉnh, có thể phá hủy xịt bóp nỉ tất mạ giờ, hạt giống ác ngộng, đang nở hoa trong linh hồn của một Astizan, khao khát giả, đó cũng là lý do tại sao Sùn Nỉ có thể chịu được việc biết nhiều hơn về bòi, thư không, với tư cách là một sụ ưu dìm, tối thượng, so với khi là một master hoặc một sen. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu có thể chịu đựng được nhiều kiến thức như vậy hoàn toàn không. Và cậu chắc chắn không thể chịu đựng được những gì hẹ vở và ạ gì có thể. Ngay cả họ cũng không hoàn toàn miễn nhiễm với cỏ rủ tị ọn, sự tha hóa, vậy thì Sùn Nỉ có hy vọng gì? Nếu trò chơi của AGN bàn cho cậu một sự thật mà cậu không thể chịu đựng được, cậu sẽ làm gì? Sun Yi ngập ngừng một lúc. Chờ đã. Tuy nhiên, điều đó không tuyệt vời sao? Hóa thân này của cậu hiện đang tách biệt với 6 hóa thân còn lại. Tâm trí và ký ức của họ sẽ hợp nhất một lần nữa sau khi Sùn Nhì thoát khỏi trò chơi của ATN, nhưng không phải trước đó. Vì vậy, ngay cả khi tâm trí cậu bị nhiễm cỏ rủ tỉ hòn, sự tha hóa, do học được điều gì đó mà cậu không nên biết, cậu chỉ cần tự sát. Bằng cách đó, các hóa thân khác của cậu sẽ không bao giờ tiếp xúc với kiến thức bị cấm. Tai hơi cao mày. Cậu đang nghĩ gì vậy? Sùn Nhì nhún vai một cách lơ đãng. Tự sát. Tai đột nhiên đứng rất gần, nhìn cậu chăm chú. Không, cậu không được. Sùn Nhì liếc nhìn cậu ta bối rối. Hả? Tai nắm lấy vai cậu, một vẻ mặt hoảng hốt trên khuôn mặt cậu ta. Cậu chúng ta không biết nhau rõ lắm, và tôi sẽ không tự phụ cho rằng mình biết những vết sẹo nào ẩn giấu trong trái tim cậu, nhưng cậu không được, Sùn Nhì. Trong thế giới chúng ta đang sống này, một mạng người có thể mất đi trong tích tắc. Nhưng điều đó chỉ làm cho nó quý giá hơn, giống như cuộc sống của cậu cũng quý giá. Sùn Nhì cao có. Cậu đang nói nhảm gì vậy, đồ ngốc. Sau đó, nhận ra lời nói của mình hẳn đã nghe như thế nào đối với ai, người có thể cảm nhận được sự chân thành của chúng, cậu nhăn mặt. Ồ, cậu hiểu lầm rồi. Tôi không thực sự nghĩ đến việc tự sát chỉ là hóa thân này của tôi thôi, nếu cần thiết. Đó không phải là vấn đề lớn lắm. Thêm vào đó, đây thậm chí sẽ không phải là lần đầu tiên hay lần thứ hai tôi tự sát. Như cậu có thể thấy, tôi vẫn hoàn toàn sống sót. Ai nhìn cậu im lặng một lúc, rồi từ từ buông vai cậu ra, quay đi, và ho khan vài lần. Ồ, tôi hiểu rồi. Vậy thì thôi bỏ đi. Sau đó, biểu cảm của cậu ta trở nên lạnh lùng và cảnh giác, đầy lo lắng quan ngại. Sùn Nhì thở dài. Tên này thật là phiền phức. Nghe này, tại sao tôi lại tự sát chứ? Tôi giàu nước đố đổ bách, đẹp trai chết người, có một lâu đài tuyệt vời, và bạn gái tôi thực sự là người phụ nữ đẹp nhất thế giới. Ai lại muốn chết và bỏ lại tất cả những thứ đó chứ? Ai liếc nhìn cậu và lắc đầu. Không, không phải vậy. Tôi chỉ nhìn ra ngoài lâu đài thôi. Sùn Nhì nhíu mày. Và một biểu cảm đen tối xuất hiện trên khuôn mặt ai. Cậu có nhớ đã nói rằng chúng ta sẽ phải chờ đối thủ hành động trước không? Ừm. Cậu ta thở dài. Tôi nghĩ chúng đang hành động ngay bây giờ. Cờ vợ tờ cầu đề cử. Chương 2323, Golden Đa Bình Minh Hoàng Kim. Chương 2323, Golden Đa Bình Minh Hoàng Kim. Một giây sau, Sùn Nhì đã đứng trên rìa miệng núi lửa khổng lồ. Cậu đã xuyên qua bóng tối, kéo theo cả ở và Kai ở vẫn bình tĩnh, đã quen với kiểu đối xử này từ lâu, trong khi Kai có vẻ hơi giật mình. Sùn Nhì im lặng một lúc. Nghĩ lại thì lâu đài đó đúng là một pháo đài tệ hại, phải không? Akaso, lâu đài cho tàn, lại nằm phía trên miệng chính của núi lửa, ngay tại trung tâm. Điều này có nghĩa là tường và tháp của nó thấp hơn các sườn núi bao quanh. Người ta thậm chí không thể nhìn thấy các đỉnh núi tuyết phủ từ nóc tháp cành, trong khi kẻ địch sẽ ở vị trí cao hơn lâu đài ngay khi họ leo lên núi lửa và tới được miệng núi. Đúng là một công trình phòng thủ được thiết kế tồi tệ. Xin thứ lỗi, tôi không nghĩ bây giờ là lúc thích hợp để suy ngẫm về ưu nhược điểm trong thiết kế của một lâu đài cổ đâu. Giọng ai có vẻ căng thẳng. Sùn Nhì liếc nhìn cậu ta, nhướng mày. Ý cậu là sao? Chúng ta sắp bị tấn công, vậy còn lúc nào thích hợp hơn nữa? Mỉm cười yếu ớt, cậu quay mặt về phía ba đỉnh núi tuyết phủ cao chót vót đằng xa. Mặt trăng đã lặn sau chân trời và mặt trời đang dần ló dạng. Giờ Sùn Nhì đã biết hướng đông ở đâu, cậu cũng có thể xác định các hướng chính còn lại. Akaso, lâu đài cho tàn, nằm ở rìa phía nam của bàn cờ, trong khi ba ngọn núi đơn độc và cả sơn nào Akaso, lâu đài tuyết ở phía bắc. Ánh bình minh đã điểm tô biển mây bên dưới bằng những sắc thái dịu nhẹ của màu hoa cà và tử linh hương. Thế giới phía trên các ngọn núi lửa tối hơn, nơi những đám mây khói và cho che khuất bầu trời, nhưng ở phía bắc. Sùn Nhì cau mày. Những cơn gió dữ dội đang thổi qua những ngọn núi xa xôi, và một trận bão tuyết mênh mông đang cuộn trào từ phương bắc, bức tường quần quần của nó từ từ nuốt chửng thế giới. Vài giây sau, nó va vào ba đỉnh núi, thất tung những cột tuyết khổng lồ lên không trung. Được nhuộm một ánh sáng mơ màng bởi bình minh và nóng, những cột tuyết vươn dài về phía nam, được gió cuốn đi như những xúc tu bay lượn. Có gì đó là lạ về cơn gió này. Sùn Nhì nhìn thay. Ý cậu là sao? Chàng cung thủ quyến rũ ngập ngừng vài giây, rồi nhún vai. Tôi không chắc phải diễn tả thế nào. Các cung thủ ở họa cây nét, thức tỉnh, luôn chú ý đến gió, tốc độ và hướng gió rất quan trọng khi bắn tầm xa, nên nó trở thành bản năng rồi. Và bản năng của tôi đang mách bảo rằng có điều gì đó không ổn với cơn gió này. Cậu ngập ngừng thêm vài giây, rồi nói tiếp với một tiếng thở dài. Thật ra, chúng tôi có xu hướng dựa vào bản năng rất nhiều. Nhiều yếu tố ảnh hưởng đến đường bay của mũi tên, độ cao, nhiệt độ, độ ẩm, thậm chí cả hiệu ứng có gì ổ lì, bất cứ thứ gì liên quan đến đường đạn. Đương nhiên, chẳng có cái nào hoạt động hợp lý trong giờ rằm rộn, có ngộng cả, nên chẳng còn cách nào khác ngoài việc phát triển một cảm nhận bản năng về tất cả những thứ đó. Nếu cậu muốn bắn trúng mục tiêu từ xa, thì là vậy. Sùn Nhì gãi đầu núi. Thật hả? Thường tôi thì cứ đại khái ném mọi thứ với lực mạnh nhất có thể và hy vọng vào điều tốt đẹp nhất thôi. Mà, tôi đâu có dựa vào mắt để nhắm, nên tôi đoán trường hợp của tôi hơi khác một chút. Sau đó, cậu nhìn ở và mỉm cười. Còn cô thì sao? Cô cũng là một cuốn bách khoa toàn thư sống về đường đạn à? Thay vì trả lời, cái bóng của cậu chỉ tay về phía những xúc tu tuyết đang vươn dài từ các ngọn núi lân độc. Đúng lúc đó, những bông tuyết đầu tiên đã chạm tới sườn núi lửa đang bốc khói. Rồi một điều kỳ lạ xảy ra. Trận bão tuyết nuốt chửng ba ngọn núi, và cùng lúc đó, những xúc tu tuyết lấp lánh, dường như hấp thụ ánh vàng của bình minh. Một gợn sóng lan qua biển mây bên dưới, và tuyết dường như đông đặc lại, biến thành thủy tinh. Chẳng bao lâu sau, những cây cầu băng thủy tinh thanh tao, đẹp đến không tưởng, cong mình bắt qua biển mây vàng hồng rực rỡ, trải dài hàng chục cây số, lấp lánh dưới ánh sáng mơ màng. Đó là một khung cảnh tuyệt mỹ và kỳ ảo. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất đối với Sùn Nhì là những cây cầu pha lê đó đang kết nối các ngọn núi tuyết phủ với các ngọn núi lửa. Chúng đang hành động rồi sao? Cậu yếu ớt nhăn mặt, rồi nhìn Kai và Ở Lệ. Tôi nghĩ hai người nên chuẩn bị bắn đi. Cậu gần như không thể nhìn thấy những ngọn núi xa xôi phía sau bức màn tuyết quần quận đang nuốt chửng chúng. Tuy nhiên, cậu có thể cảm nhận được nó. Một cảm giác nặng nề, ngột ngạt tràn ngập không khí, báo hiệu một mối đe dọa cận kề. Kai dùng mình, khiến Sùn Nhì hỏi, cậu thấy gì? Chàng cung thủ quyến rũ ngập ngừng vài giây, rồi nói nhỏ, trên ngọn núi phía đông gã khổng lồ máy móc đang sống lại. Băng đang rơi khỏi các khớp nối của hắn, và hắn đang vươn tay tới một thanh kiếm khổng lồ cắm trong tuyết. Trên ngọn núi phía tây, con sâu khổng lồ đang từ từ duỗi thẳng cơ thể dài ngoằng của nó. Nó đang trườn qua một đường hầm ít nhất là phần đầu. Thứ đó còn khổng lồ hơn tôi tưởng. Ánh mắt cậu dịch chuyển một chút. Và trên ngọn núi ngay trước mặt chúng ta, tổ của lũ côn trùng pha lê đang trong cơn náo loạn. Chúng đã thức giấc và đang túa ra ngoài, dọn sạch tuyết và băng đã chặn các lối vào hang động băng giá. Có nhiều con hơn mẹ ngoài. Sùn Nhì cau mày. Mỗi ngọn núi được kết nối với một trong các ngọn núi lửa. Vậy nên, có thể hợp lý suy ra rằng gã khổng lồ máy móc sẽ nhắm đến ngọn núi lửa phía đông, con sâu tuyết sẽ nhắm đến ngọn núi lửa phía tây. Trong khi tổ côn trùng pha lê sẽ tấn công Ascaso, lâu đài cho tàn. Cậu đã đoán rằng lũ sơ nào ạ bộ mì nội sần, sinh vật lê tầm tuyết, sẽ hoặc nhắm vào các ô trống, hoặc cùng nhau tấn công lâu đài. Nhưng có vẻ chúng sẽ hành động độc lập, nhắm vào cả hai loại mục tiêu. Vậy, điều đó nói lên điều gì? Cậu không biết. Điều Sùn Nhì biết chắc vào giây phút này là một bầy gấu bị ác, dã thú vĩ đại, sẽ sớm đổ bộ xuống chỗ cậu và những người bạn đồng hành. Cậu nhìn Kai một lúc lâu, rồi đưa tay ra. Không có gì xảy ra. Chết tiệt. Sùn Nhì đã định triệu hồi xa đảo trải, ghế bóng tối, nhưng than ôi, cậu không thể truy cập vào mở mọ gì, ký ức của mình. Vì vậy, thay vào đó, cậu phủi lớp cho khỏi một tảng đá gần đó, ngồi xuống và chỉ tay về phía cây cầu thủy tinh thanh tao. Nhận thấy vẻ mặt bối rối của Kai, Sùn Nhì mỉm cười. Tất cả là của cậu đấy. Chương 2324, hệ nệ bị mổ vơ động thái của kẻ thù. Chương 2324, hệ nệ bị mổ vơ động thái của kẻ thù. Sùn Nhì muốn xem Kai sẽ xoay sở ra sao khi chiến đấu chống lại lũ sinh vật ghê tởm cấp vĩ đại. Lũ côn trùng pha lê có vẻ là đối tượng luyện tập tốt. Đương nhiên, cũng có khả năng toàn bộ cái tổ đó bao gồm những kẻ bị nguyền rủa. Nhưng nếu đúng như vậy, cả ba người họ coi như xong đời rồi. Chẳng còn gì nhiều để làm nữa. Kai nhìn Sùn Nhì với vẻ mặt sững sờ. Cậu thật sự định không làm gì cả sao? Sùn Nhì mỉm cười dễ chịu. Sao cậu có thể nói thế, bạn thân? Tôi sẽ làm rất nhiều việc đấy chứ, đương nhiên là thưởng thức phong cảnh, thư giãn, cảm nhận thời tiết. À, tôi cũng sẽ chế tạo mũi tên mới trong khi cậu lãng phí những cái tôi đã làm. Nên là, hãy bắn cho đáng từng mũi tên nhé. Kai tiếp tục nhìn cậu thêm vài giây, rồi quay sang Ở Lệ. Cậu ta không nói gì, nhưng biểu cảm thì khá rõ ràng. Như thể Kai muốn hỏi. Đó là những gì cô phải chịu đựng hàng ngày hả? Ở liếc nhìn cậu ta một cái gọn lọn rồi nhún vai. Sùn Nhì, trong khi đó, ngả người ra sau và nhắm mắt lại. Để tôi nói cho cậu biết, Sen Nhì tợ tỉn gạ lệ đệ tử cũ của tôi đã đặt ra một tiêu chuẩn khá cao đấy. Ai, huấn luyện cô bé đúng là một niềm vui. Có giáo viên nào khác dám tự hào rằng học trò của mình đã giành được tờ JUN ảm, tên thật, trước cả khi trở thành Aspizan, ứng viên, không. Thế nên, không áp lực gì đâu, nhưng làm ơn đừng làm tôi thất vọng. Tôi có tiêu chuẩn cao là nhờ cô ấy đấy. Hai thở dài và lắp một mũi tên vào dây cung. Cô ấy cũng là học trò của tôi. Sùn Nhì chớp mắt mấy cái. Hả? Hai mỉm cười yếu ớt. Một cô gái giành được tờ JUN ảm, tên thật, trước khi trở thành Aspizan, ứng viên, ý cậu là rằng, phải không? Người duy nhất trên thế giới thức tỉnh mà không cần nhì tật mạ dở sợ kẹo, ác mộng ma pháp. Tôi từng là gia sư bắn cung của cô bé một thời gian ngắn ở NGSG, nhiều năm trước. Hình như Hẹp Phi đã giới thiệu chúng tôi thì phải. Thế giới thật nhỏ bé, nhỉ? Sùn Nhì hắng giọng. Phải rồi. Ồ, tôi hiểu rồi. Tôi nghĩ cô ấy có nhắc đến việc biết cậu. Tôi là người đã thuyết phục cậu dạy con bé đấy, đồng đốc. Đương nhiên, ai không nhớ điều đó. Cậu ta hít một hơi thật sâu, dương cung lên, và từ từ kéo căng dây. Sau đó, cậu ta nói giọng đều đều, trúng đích. Giọng nói rõ ràng của cậu ta không lớn, nhưng bằng cách nào đó lại át đi tiếng gió gào thét. Uy quyền vững chắc gần chứa trong đó đã lay động thế giới, khiến thế giới phải lắng nghe. Sùn Nhì cảm nhận được một dòng chảy essencer, tinh chất, yếu ớt, và mũi tên cậu đã chế tạo đột nhiên có vẻ còn hơn cả những gì nó vừa có. Thường. Khi Kai thả dây cung khỏi những ngón tay thả lỏng, bắn mũi tên bay đi, Sùn Nhì nhớ lại trận chiến của mình chống lại giờ giàu luôn, chúa tể kinh hoàng. Thật ra, có lẽ mình đã sai. Kai dường như bị ám ảnh bởi sự nghi ngờ. Điều đó không mấy phù hợp với việc trở thành một sổ bê dịch, bá chủ. Nhưng, mặt khác, chính bản chất aspect, khía cạnh, của cậu ta lại buộc cậu ta phải liên tục thực hành việc gáp đặt quyền lực của mình theo một cách nào đó. Một sùn ta dìm, tối thượng, như Sùn Nhì có thể bẻ cong thế giới theo ý muốn. Nhưng ai không cần phải làm thế, thế giới chỉ đơn giản lắng nghe cậu ta, tự nguyện tuân theo mệnh lệnh. Liệu điều đó đang chuẩn bị cho cậu ta trở thành sùn ta dìm, tối thượng, hay ngược lại là một bất lợi? Sùn Nhì không chắc, và lúc này cậu cũng không có thời gian để suy ngẫm về vấn đề đó. Tuy nhiên, điều cậu chắc chắn là sẽ không có một xúc tu khổng lồ nào trồi lên từ dưới những đám mây để phá hủy mũi tên của Kai lần này thì không. Sự chắc chắn của cậu dựa trên việc khi những xúc tu tuyết biến thành cầu pha lê, cậu đột nhiên có thể mở rộng giác quan bóng tối của mình về phía trước, đến tận đỉnh núi đơn độc giờ đây đang ẩn mình trong vòng tay của một trận bão tuyết. Giờ đây, Sùn Nhì có thể cảm nhận được toàn bộ cái tổ băng giá. Và những gì cậu cảm nhận được không khiến cậu vui vẻ chút nào. Ồ, đúng là chúng là Gusbiat, giá thú vĩ đại. Có khoảng 100 con. Mỗi con to bằng một con bò đực, với phần ngực nhỏ và cái bụng vệ. Chân của chúng mảnh mai và tinh tế, nhưng lại mạnh mẽ đến đáng sợ. Thân thể của những sinh vật ghê tởm giống côn trùng này dường như được làm bằng thủy tinh, trông mong manh một cách lừa lọc. Chúng đẹp đến nao lòng một cách kỳ lạ. Sunny biết rằng chúng hẳn sẽ lấp lánh tuyệt đẹp dưới ánh mặt trời. Cậu cũng biết rằng một khi chúng đến gần hơn, cậu sẽ thấy những khúc xương bị gặm nham nhở bên trong cái bụng trong suốt của chúng, có lẽ cả một hai cái sọ người nữa, chỉ có Chúa mới biết lũ sinh vật ác ngộng này trông thế nào ngay sau khi nuốt chửng kẻ thù. Cảnh tượng máu me hôn tạp loang lổ bên trong dạ dày pha lê của chúng hẳn phải ghê rợn khôn tả, và Sunny hy vọng sẽ không bao giờ biết được lũ sinh vật này sản xuất ra loại mật hoa gì, và chúng xây tổ kiểu gì khi không bị mắc kẹt trong một cõi giới hoang vắng do một đà ẹ mẩn tạo ra. Là Adrien hay mẹ vợ đã biến lũ côn trùng pha lê thành một hình tượng. Dù là ai đi nữa, họ đã làm một việc lớn cho thế giới khi giam cầm lũ sinh vật ghê tởm này ở đây. Mũi tên của Kai vẫn đang bay vun vút khi ở dương cung. Sunny thấy những cơ bắp săn chắc quặn lên dưới làn da mùn của cô, căng cứng như những sợi cắp thép khi cô kéo dây cung. Vóc dáng duyên dáng của cô tựa như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc từ đá oxy đi ẩn mịn màng, với mọi chi tiết nhỏ được chạm khắc cẩn thận đến ám ảnh. Một lúc sau, cô buông dây cung và một cơn gió mạnh thổi tung bím tóc dài của cô bay phần phật trong gió. Sunny dùng mình cảm nhận một luồng sát khí lạnh lẽo tràn qua người. Vươn tay vào bóng tối, cậu bắt đầu chế tạo một mũi tên khác. Cậu có cảm thấy không? Ai đáp lời mà không nhìn cậu, cảm thấy gì? Sunny mỉm cười yếu ớt. Sự tập trung tuyệt đối vào một điều duy nhất của vẻ đẹp chết người của chúng ta, vào việc giết bất cứ ai mà mũi tên của cô ấy nhắm tới. Tài to mày. Trong khoảnh khắc tiếp theo, mũi tên của cậu ta đã găm trúng mục tiêu. Đó thực sự là một cú bắn tuyệt vời, rất ít người có thể bắn trúng mục tiêu đang di chuyển từ cách đó hàng chục cây số, bất chấp gió giật dữ dội. Tuy nhiên, tất cả đều vô ích, bởi vì mũi tên của Kai chỉ đơn giản là bật ra khỏi lớp vỏ tuyệt đẹp của con côn trùng pha lê. Biểu cảm của cậu ta tối sầm lại. Rồi, đột nhiên, mũi tên của ở đánh trúng chính nhĩ tật mạ dở cờ dệ tủ, sinh vật tác động, đó, xuyên qua con mắt kép tựa đá quý và làm đầu nó nổ tung thành hàng triệu mảnh vỡ lấp lánh. Sunny mím môi và liếc nhìn cái bóng của mình với vẻ trách móc. Nghe này, cô cứ nhắm vào mắt thì thật khó để tôi chứng minh quan điểm của mình. Sao cô không xuyên thủng lớp vỏ của nó thay vào đó nhỉ? Ném cho cậu một cái nhìn lạnh lùng, chết chóc. Đôi mắt đen như mực của cô khá biểu cảm, như muốn nói. Hay là tôi xuyên thủng cái tính khí thất thường của cậu thay vào đó? Sunny ho khan. Được rồi, được rồi. Cậu đưa tay ra, nhưng rồi nhớ ra mình cũng không thể triệu hồi Inlesdim, suối vô tận. Sunny thở dài. Hai người còn đợi gì nữa? Ván tiếp đi chứ. Có cả trăm con Gusbiat, giá thú vĩ đại, đói khát ngoài kia đấy, biết không? Chúng sẽ đến đây trong chưa đầy một phút nữa, cậu nghĩ mình có thể giết được bao nhiêu con trước lúc đó? Dù là bao nhiêu đi nữa, cậu biết rằng điều đó sẽ không đủ. Cờ vợ tờ cầu đề cử ạ. Chương 2325, cờ giết tổ hải tổ pha lê. Chương 2325, cờ giết tổ hải tổ pha lê. Dù Sunny bóng gió rằng cậu sẽ không tham chiến, nhưng thực tế, cậu biết mình không thể không làm vậy. Vẻ ngoài thờ ơ của cậu thực chất chỉ là lớp vỏ bọc. Tình hình khá là ảm đạm. Ở phía tây, con sâu khổng lồ cuối cùng cũng trồi ra từ bức tường tuyết của quận. Cái đầu đồ sộ của nó chạm đến cây cầu kính thanh tao. Và khi thân hình nhợt nhạt của nó vỡ lượn, cụ sẹt bị ác, giá thú bị mền rùa, nhanh chóng bỏ qua vực thẳm mây phủ ánh vàng. Những đám mây được điểm tô sắc thái rực rỡ của vàng và đỏ thẫm, trong khi cây cầu mỏng manh lấp lánh dưới ánh mặt trời. Cảnh tượng ấy vừa lộng lẫy bao nhiêu thì con sâu tuyết lại kỳ dị bấy nhiêu. Thân hình khổng lồ của nó cứ thế dài ra mãi từ cơn bão tuyết, đã dài vài cây số. Thế nhưng, Sunny vẫn chưa thấy được đuôi của nó. Thực tế, cậu có cảm giác kỳ lạ rằng có lẽ mình sẽ chẳng bao giờ thấy được, cứ như thể cơ thể của kẻ bị mền rùa này thách thức cả khái niệm về điểm kết thúc. Cứ như thể chiều dài của nhì tật mạ dở cờ dệ tủ, sinh vật tác động, lê dợn này đơn giản là vô hạn, trở nên lớn đến mức nào nó cần. Một dã thú như vậy có lẽ có thể nuốt chửng cả gốc rễ của một cõi giới. Tuy nhiên, Sunny lại cảm thấy áp lực hơn nhiều từ gã khổng lồ máy móc đang diễu hành qua cây cầu tuyết tựa kính kỳ ảo ở phía đông. Giờ sinh vật đó đã đến gần hơn, cậu có thể phân biệt được vài chi tiết về ngoại hình của nó. Gã khổng lồ, quả thực, trông hơi giống những hiệp sĩ đồ chơi mà họ đã thấy trong rễ bé lì, ngọc cùng. Dù vậy, sự tương đồng đó chỉ là bề ngoài. Nhì tật mạ dở cờ dệ tủ, sinh vật tác động, rõ ràng là một tạo vật cơ khí, thân hình đồ sộ của nó được lắp ráp từ gỗ, đồng thau và da sờn, tạo hình trông như một chiến binh hùng mạnh khoác bộ giáp nặng nề. Hàng ngàn vết sẹo hằn trên bề mặt nó, như thể gã khổng lồ đã sống sót qua vô số trận chiến kinh hoàng, như thể nó đã trải qua mọi cuộc chiến tranh từng diễn ra, hạ gục vô số kẻ thù bằng thanh kiếm của mình. Gã khổng lồ chẳng giống đồ chơi chút nào, nếu có thì, nó giống một hình nộm huấn luyện từng phục vụ một vị thần hiếu chiến nào đó trước khi có được sự sống rồi sau đó khuất phục trước cọ rủ tỉ hòn, sự tha hóa. Có lẽ đúng là vậy. Gã khổng lồ đang hành quân qua cầu với những bước chân đều đặn, nặng nề, và ngay cả từ khoảng cách xa, Sunny cũng cảm thấy áp lực bởi sự tiếp cận chậm rãi không thể tránh khỏi của nó. May mắn thay, hai kẻ bị nguyền rủa đang hướng đến hai ngọn núi lửa mà Kai và ở đã bỏ lại phía sau. Tuy nhiên, tổ băng gớm viết lại đang nhắm thẳng đến Ascaso, lâu đài cho tàn. Đến lúc này, những sinh vật kết tinh ghê tởm đầu tiên đã xuất hiện từ mạng lưới hang động rộng lớn mà chúng khoét lỗ trên ngọn núi. Thân hình trong suốt của chúng dường như bừng cháy dưới ánh mặt trời, tỏa sáng lấp lánh. Vài con đầu tiên đã ở trên cây cầu kính chúng dừng lại, rũ tuyết và băng khỏi lớp vỏ pha lê rồi nhảy vọt lên không trung. Đôi cánh trong mở bung ra sau lưng chúng, phát sáng như những tấm kính màu vàng nóng. Tuyệt vời. Vậy là chúng còn biết bay nữa. Đằng sau vẻ ngoài thờ ơ, Sunny cảm thấy lo lắng dâng lên. Cậu tiếp tục chế tạo mũi tên trong khi quan sát đối thủ qua bóng tối. Ngay khi con đầu tiên bay lên không, cánh của nó vỡ tan, bị mũi tên của cài bắn gãy. Nhi tất mạ dở cờ dễ tủ, sinh vật tác động, rơi thẳng xuống, cam chịu biến mất vào biển mây. Tuy nhiên, trước khi kịp rơi hẳn, hai con đồng loại đã lao tới, xé xác con thú đang rãy rủa và nuốt chửng phần thịt pha lê của nó. Sunny cau mày, không đủ nhanh. Ai và ớ lở ở giống như một khẩu đội pháo hai người à thì, một người đàn ông và một nữ nhân bóng tối. Mức độ tàn phá mà hai cung thủ chèn sen đèn, siêu việt, có thể gây ra thực sự đáng sợ. Với mỗi phát bắn, gió báo nổi lên tàn phá sườn núi lửa cao vút, làm mặt đất rung chuyển. Tiếng sấm rền vang xé toạc sự tĩnh lặng, làm hai Sunny ù đi. Và họ cũng rất nhanh. Khi cậu tưởng tượng hai người họ có thể làm gì với những thành lũy hợp kim vĩ đại của phản quân Scott, một cơn dùng mình chạy dọc sống lưng cậu. Ớ lở ở nhanh chóng hạ gục thêm vài sinh vật ghê tởm, xuyên thủng thân thể pha lê của chúng không chút phân biệt. Tuy nhiên, ai đã rút kinh nghiệm và cố gắng nhắm vào những điểm yếu hơn, như cánh hoặc mắt. Cậu cũng xoay sở ném thêm vài dã thú giống côn trùng lao xuống biển mấy hai trong số chúng bị chính đồng loại xé xác, trong khi con thứ ba đáp xuống cây cầu thành tao và lao đi vun vút trên bề mặt của nó, chỉ để chết nửa tá giây sau khi mũi tên của ở ghim nó vào lớp kính lấp lánh. Nghĩ lại trận chiến chống lại Át Giả Óc Cố Nệm Nạ Tỷ Hòn, Át Giả của sự kết án, Sunny ngạc nhiên về hiệu quả của hai cung thủ khi tiêu diệt bị ác đại dã thú. Dù vậy, khả năng gây chết người đáng kinh ngạc của họ không đủ để ngăn chặn tổ băng đến được núi lửa, chứ đừng nói đến việc tiêu diệt hoàn toàn nó. Tốt nhất, họ sẽ chỉ loại bỏ được vài tá sinh vật kết tinh ghê tởm nhưng đẹp đẽ một cách kỳ lạ này trước khi bị buộc phải giao chiến cận chiến. Và một khi bầy Gusbiat, đại giá thú, tràn xuống, họ sẽ bị áp đảo chỉ trong vài giây. Sunny phải ngăn điều đó xảy ra. Tuy nhiên, ngay cả bản thân cậu cũng không chắc mình có thể chống lại cả một làn sóng Gusbiat, đại giá thú. Có lẽ nếu cậu có các cái bóng bên cạnh và có thể khuyết đại cơ thể, cậu sẽ có cơ hội tốt hơn. Thế nhưng, đơn độc như hiện tại, Sunny chỉ mạnh hơn một chút so với từng nhì tật mạ dở cờ dễ tủ, sinh vật tác động, pha lê riêng lẻ. Cậu có một số lợi thế nhờ Apex, khía cạnh của mình, đương nhiên rồi, nhưng trong khi điều đó đủ để đối mặt với một hoặc hai tá Gusbiat, đại gia thú, chiến đấu với cả một cái tổ có thể dễ dàng khiến cậu toi mạng. Chiến đấu chống lại số đông áp đảo, cách cái chết trong gang tất cả, thật hoài niệm làm sao. Vẻ mặt Sunny nhắc lại. Cậu thà không phải ôn lại phần đặc biệt này trong quá khứ đầy biến động của mình. Hẳn phải có một mẹo nào đó, một chiến lược nào đó cậu có thể nghĩ ra. Còn khoảng nửa phút nữa trước khi những cư dân của tổ băng đến được núi lửa. Gusbiat, đại gia thú, có thể di chuyển với tốc độ đáng kinh ngạc. Nhưng Kai và ở đang nhắm vào những con nhanh nhất trước vì vậy, đám sinh vật ghê tởm này đến mục tiêu chậm hơn bình thường. Mình có 30 giây để nghĩ ra kế hoạch. Sunny bắt đầu chế tạo một mũi tên khác rồi lao về phía trước, túm lấy ở và kéo cô vào bóng tối. Kai, né đi. Kai đã ở trên không trung ngay khi Sunny vừa dứt lời. Khoảnh khắc tiếp theo, sườn núi lửa nổ tung, chìm trong ánh sáng trắng dữ dội và sức nóng thiêu đốt. Chương 2326, ở các ẻn đệ phèn sẽ tấn công và phòng thủ. Chương 2326. Ở các ẻn đệ phèn sẽ tấn công và phòng thủ. Sunny bị văng ra khỏi bóng tối, lăn tròn trên đá nóng chảy, vòng tay vẫn ôm chặt ở. Một lúc sau, cậu chống tay đứng dậy và mang cả hai đi xa hàng chục mét, đến nơi an toàn hơn. Ai đang lơ lửng trên không, những đốm than hồng cháy trong mái tóc nâu đỏ của cậu. Các chi tiết bằng đồng trên bộ giáp ngà của cậu đã trở nên đỏ rực ở bên trái, và khói bốc lên từ dưới tấm giáp vai. Một vết sẹo dài hằn lại trên sườn núi lửa. Lớp cho đã bị thiêu rụi, và lớp đá bên dưới đã biến thành dung nham, chảy xuống như một dòng sông đỏ. Chết tiệt! Sunny hoàn hồn khi khuỵu tay ở thúc vào sườn, đẩy cậu ra. Một khoảnh khắc sau, cô đã dương cung mà chẳng thèm liếc nhìn cậu. Ai cũng đang làm tương tự trên không, chỉ dùng sức mạnh cốt lõi để kéo dây cung. Xa xa, bầy đàn kết tinh đang nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giữa đỉnh núi tuyết và núi lửa. Những sinh vật ghê tởm giống côn trùng đã tập hợp thành một đội hình kỳ lạ trên bầu trời, đôi cánh trong mở của chúng gần như chạm vào nhau. Những đôi cánh này hoạt động như những tấu kính, hội tụ ánh sáng mặt trời đang lên thành một chùm tia hủy diệt trắng tinh khiết. Từng con thú riêng lẻ có thể không quá nguy hiểm, nhưng khi cả bầy hợp tác, những người bảo vệ Ascaso, lâu đài cho tàn, rất dễ bị biến thành cho bụi. Sunny chớp mắt vài lần, kinh hoàng. Dường như những nhỉ tật mạ dở cờ dễ tủ, sinh vật tác động, kết tinh này không dễ sơi như vẻ ngoài của chúng. 15 giây nữa, có lẽ. Nguyên rùa khẽ khẽ, cậu gọi lớn, ai, cậu ổn chứ? Cung thủ đáp lại từ trên cao, giọng cậu bình tĩnh, ổn. Tôi không dễ bị đốt cháy đâu. Lời nói của cậu dường như vừa là câu trả lời vừa là mệnh lệnh ngay khi cậu dứt lời, những đốm than hồng rực cháy trong tóc cậu tắt lịm và làn khói bốc lên từ dưới áo giáp bị gió thổi bay đi. Sunny cười gằn. Vậy thì tiếp tục né đi. Một chùm ánh sáng tiêu đốt khác chiếu rọi sườn núi lửa, nhưng lần này cả ba người họ đều kịp thời né tránh, không ai bị đốt cháy. Tuy nhiên, ở và Kai đã phải giảm tốc độ bắn trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Sunny cau mày, chúng ta thật sự sẽ chết dí ở đây sao? Ngay cả khi họ có nhiều thời gian hơn, Kai cũng sắp hết tên. Trong khi đó, ở đang gọi tên của mình trở về, nhưng mỗi mũi tên cần một khoảng thời gian để quay lại. Suy cho cùng, những mũi tên này không phải là mở mọ gì ký ức, không giống như Sen, ở không thể triệu hồi và giải trừ mở mọ gì ký ức, nên vũ khí của cô chỉ đơn thuần được phù phép một cách khéo léo để mô phỏng chúng. Cây cung của cô có thể biến thành một sợi xích mảnh mai và quấn quanh cánh tay như một chiếc bao cổ tay, và bơ sơ, trong khi ống tên của cô được phù phép để triệu hồi mũi tên trở lại thông qua một kho chứa không gian đặc biệt. Thực ra, đó là một phần ma thuật khá hấp dẫn đã được sử dụng để đánh dấu các mũi tên và kết nối chúng với lớp không gian ẩn của ống tên, cũng như để đảm bảo chúng có thể được triệu hồi trở lại từ xa. Nhưng Sùn Nhị không có thời gian để chiêm ngưỡng tác phẩm của chính mình vào lúc này. Cậu ngập ngừng trong một phần giây, rồi liếc nhìn vào bóng tối. Điều Sùn Nhị muốn làm là đưa tay vào đó và lấy xác của Gusbiak, đại gia thú đầu tiên mà ở đã giết, vẫn còn nằm trên sườn núi xa xôi. Tuy nhiên, khi cậu khẽ cử động để làm điều đó, cậu đột nhiên bị một cảm giác lạnh lẽo, đáng sợ bao trùm. Cứ như thể một thứ gì đó bao la và khủng khiếp đang nhìn lại cậu từ trong bóng tối, cảnh báo cậu tránh xa. Cái chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Sùn Nhị giật mình. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy điều gì đó như thế. Khoảng không đen tối của bóng tối lẽ ra phải là nhà của cậu, nên việc chạm trán thứ gì đó nguy hiểm hơn cậu nhiều ở đó là một sự mới lạ không hề được chào đón. Cảm giác gần như thể một xúc tu khổng lồ sẽ trồi lên từ bóng tối để túm lấy cậu nếu cậu dám đặt chân, hay thậm chí chỉ một ngón tay, lên ngọn núi tuyết kia. Chúng ta bị cấm tấn công đỉnh núi của kẻ thù sao? Tại sao sinh vật ẩn mình dưới biển mây lại cho phép mũi tên của họ rơi xuống, nhưng lại cấm họ đích thân di chuyển qua đó? Sùn Nhị thay đổi dòng suy nghĩ, buộc mình phải nghĩ về những gì đang xảy ra như một trò chơi. Sơ nào đô mảnh, lãnh địa tuyết, đang tấn công, vậy nên Asdô mảnh, lãnh địa cho tàn, đang phòng thủ. Điều đó cũng có một loại ý nghĩa kỳ lạ nào đó. Bắn vào những kẻ tấn công được xem là hành động phòng thủ, nhưng di chuyển đến đỉnh núi tuyết dường như là phạm luật. Tuy nhiên, chuyện gì đã xảy ra với câu nói tấn công là cách phòng thủ tốt nhất? Ánh mắt Sunny trở nên tối sầm. Trong lúc cậu đang cân nhắc phải làm gì tiếp theo, Ai và ở đã xoay sở hạ thêm một tá sinh vật ghê tởm nữa. Các dã thú kết tinh giờ đã khá gần đủ để Sunny thực sự có thể nhìn thấy những mảnh tinh thể vỡ vụn và xương cốt cổ xưa nằm bên trong bụng trong suốt của chúng. Nếu có một tin tốt, thì đó là những sinh vật giống côn trùng ghê tởm giờ đã lặn xuống dưới những đám mây cho. Mặt trời đang lên bị che khuất bởi mây đen, nên không còn những chùm ánh sáng mặt trời hội tụ tán khốc bắn phá sườn núi lửa nữa. Dù vậy, thời gian không còn nhiều. Sùn Nhị hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần cho trận chiến. Này, Ai, cậu còn nhớ tôi nói lâu đài của chúng ta hoàn toàn tệ hại không? Ai đáp xuống mặt đất gần cậu, trượt trên lớp cho và lắp một mũi tên khác vào dây. Nhớ chứ? Sao thế? Sùn Nhị liếc nhìn bầy Gusbiak, đại gia thú đang đến gần và mỉm cười. Tôi đổi ý rồi. Chúng ta rút vào lâu đài thôi, ngay bây giờ. Ai bắn mũi tên đi, nhìn cậu một lát, rồi phóng về phía Ascaso, lâu đài cho tàn, mà không nói thêm lời nào. Theo sau, lao vào miệng núi lửa với tốc độ ngoạn mục. Trong vài giây, Sùn Nhị bị bỏ lại một mình trên đỉnh núi lửa đang bốc khói, lạnh lùng nhìn mấy sờ nào bị ác, giá thú tuyết. Hẹ vợ, đồ không tiếp. Liệu hẹ vợ có biết rằng một ngày nào đó sẽ có người đến để lấy lại một phần lễ gà si, di sản, của hắn từ AGNFM, trò chơi của AGN, không? Hẳn là phải biết nếu không, nó đã chẳng được giấu ở đây ngay từ đầu. Vậy tại sao cái đà ẹ mẩn chết tiệt đó không thể làm cho việc lấy lại lệ gà si, di sản, của họ dễ dàng hơn một chút? Nguyên rùa đệ mòn nó phết, quỷ của số phận, Sùn Nhị gọi bóng tối. Khoảnh khắc tiếp theo, hàng trăm chiếc gai dài ngoằng mọc lên từ sườn núi lửa, mỗi chiếc kết thúc bằng một đầu nhọn khủng khiếp. Và rồi, tất cả chúng bắn bọt lên bầu trời tối tăm, bay lên nên đón bầy đàn đang hạ xuống như một loạt đạn chào mừng. Lợi dụng loạt đạn bóng tối làm vỏ bọc, Sùn Nhị rút lui về phía Ascaso, lâu đài cho tàn. Cờ vờ tờ cầu đề cử ạ. Chương 2327. Tờ dọ tờ xì hệ cuộc vây hàm đúng nghĩa chương 2327, tờ dọ tờ xì hệ cuộc vây hàm đúng nghĩa khi Sùn Nhị đặt chân đến tháp chính của pháo đài đổ nát, Ai và ở đã có mặt sẵn. Bên trong tòa tháp rộng lớn vẫn ý hệt lúc họ rời đi mênh mông, tối tăm, chỉ ngập tràn khói và cho bụi. Kế hoạch là gì? Ai cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng giọng nói không giấu nổi sự căng thẳng. Sùn Nhị ngập ngừng giây lát. Giờ thì có lẽ là lúc thích hợp để bắt đầu cầu nguyện. Nhưng các vị thần đều đã chết, nên việc đó thực sự cũng vô ích. Cậu nhếch mép cười với chàng cung thủ quyến rũ. Này, đừng lo quá. Đây thậm chí còn chưa lọt vào top 10 tình huống tệ nhất tôi từng trải qua đâu. Ai cười gượng gạo. Ồ vậy thì nhẹ nhõm thật. Nhưng mà, chỉ tò mò chút thôi một trong 10 tình huống tệ nhất cậu từng trải qua trông như thế nào. Sùn Nhị gãi sau đầu. Ừ có lần, tôi đụng phải một con chim đặc biệt khó ưa. Con đó khá là kinh khủng. Nhất điện, tôi đã nói là tôi ghét chim chưa nhỉ. Giọc rào hẳn sẽ tự ái lắm nếu nghe được điều này, nhưng may thay, hệ cổ kỳ dị không có ở đây lúc này. Sùn Nhị quay lại nhìn cổng chính của tòa tháp. Dù sao thì, kế hoạch cũng đơn giản thôi. Đáp lại lời hiệu triệu của cậu, bóng tối cuộn trào dâng lên. Giây lát sau, cả ba lối vào bên trong Ascaso, lâu đài cho tàn, chống rông cổng chính cùng hai lỗ hổng trên sàn và mái nhà đều bị bịt kín bởi những bức tường bóng tối kiên cố, không thể xuyên phá. Bất chấp thiết kế có phần đáng ngờ, lâu đài cổ xưa vẫn mang lại lợi thế quan trọng cho phe phòng thủ kẻ địch chỉ có vài đường để vào bên trong. Sùn Nhị nghi ngờ rằng đám Gusbiak, đại gia thú, khó có thể phá sập tường của tháp chính, nghĩa là cậu có thể dồn chúng vào một hoặc hai tử lộ. Đó không hẳn là con át chủ bài, nhưng chắc chắn vẫn tốt hơn là phải chiến đấu với cả một tổ nhì tất mạ dở cờ dễ tù, sinh vật tác động, biết bay ở ngoài trời trống. Các cái bóng của tôi sẽ làm chậm lũ ong đó hay lũ kiến đó. Ừm, chúng sẽ làm chậm lũ bọ đó lại, nhưng không chặn đứng được chúng đâu. Một khi lũ côn trùng này bắt đầu phá vỡ phòng tuyến, tôi sẽ cận chiến với chúng, hai người hiểm trợ phía sau. Nếu có nhiều hơn một lối vào bị xuyên thủng, mỗi người chúng ta phụ trách một hướng. Giờ đây, khi mọi lối vào tòa tháp đã bị bịt kín, bên trong chìm trong bóng tối hoàn toàn. May mắn là không ai trong số họ cần ánh sáng để nhìn cai nhờ và ở họa kê nẹt ability, khả năng thức tỉnh, còn Sùn Nhị và ở thì đơn giản vì họ là những cái bóng. Ai đếm số mũi tên còn lại trong bao và cao mày. Tôi phải nói, xét về mặt kế hoạch thì. Nhưng cậu chưa kịp nói hết câu, vì đúng lúc đó, có thứ gì đó vừa đâm sầm vào mái của tòa tháp. Tiếp đó, là tiếng cào cấu trên đá cổ. Và rồi, ngày càng nhiều tiếng cào rợn người vang vọng bao quanh họ trong bóng tối. Mặt Ai tái đi khi cậu liếc nhìn lên, ánh mắt xuyên thấu những bức tường của pháo đài cổ. Sunny cũng cảm nhận được chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Vẻ mặt cậu trở nên mơ hồ. Những tiếng va chạm bị bóp nghẹt cùng tiếng cào cấu ghê rợn hòa quyện thành một bản hợp sướng kỳ quái, và rồi, lâu đài lại rung lên khi một tiếng va đập đinh tai nhức óc khiến cậu phải nhăn mặt. Lũ sinh vật kết tinh gớm ghiếc đã đáp xuống tường và mái của tháp chính, và giờ đang dùng thân mình hút thẳng vào bức tường bóng tối chặn lối vào. Vết nứt đầu tiên xuất hiện trên bề mặt bức tường bóng tối. Giữ vững. Khi Thai ra lệnh cho rào chắn bóng tối giữ nguyên trạng, cú hút thứ hai không tạo thêm vết nứt mới. Nhưng cú thứ ba thì có. Sunny cau mày. Làm gì bây giờ? Làm gì bây giờ? Trước đây, cậu thường thiếu phương tiện để đối phó với những thử thách bất tận ập đến, phải tuyệt vọng tìm kiếm giải pháp. Nhưng giờ đây, Sunny là một sụn tợ dìm Titan, lại có gần như quá nhiều công cụ trong tay. Sự linh hoạt của cậu quả thực độc nhất vô nhị, nên vấn đề không phải là tìm ra giải pháp, mà là chọn ra giải pháp tốt nhất trong số vô vàn lựa chọn sẵn có. Hít một hơi sâu, Sunny chia tâm trí thành ba luồng suy nghĩ. Chuẩn bị. Một luồng tập trung sửa chữa những rào chắn đang vỡ vụn, đồng thời điều khiển bóng tối bên ngoài lâu đài khi đám bị ác, đại gia thú tấn công. Những chiếc gai sắc nhọn sẽ phóng ra từ tường thành để xuyên chúng. Những bàn tay đen trồi lên từ cho bụi bẻ gãy chân tay chúng, và những sợi xích nặng nề quấn quanh thân mình, kéo chúng vào những chiếc gai. Đáng buồn là, đám bị ác, đại gia thú, vừa quá mạnh mẽ lại vừa xảo quyệt, nên khó bị tổn hại nghiêm trọng bởi bóng tối thông thường. Vài con đã bị giết hoặc bị thương trong đợt tấn công đầu tiên, nhưng giờ chúng đã nhanh chóng khôn ra, bắt đầu né tránh bóng tối chỉ để hủy diệt chúng ngay sau đó. Lũ côn trùng kết tinh nhanh nhẹn đến kinh ngạc, cả trên không lẫn mặt đất, nên chúng đối phó khá tốt với bóng tối. Tuy nhiên, chúng buộc phải tập trung phá hủy các rào chắn, điều này cho phép Sunny dồn các biện pháp phòng thủ vào đúng những điểm đó, nhờ vậy tăng hiệu quả lên. Đúng là một cuộc vây hãm thực sự, một cuộc vây hãm mà phe tấn công là lũ côn trùng khổng lồ tựa thủy tinh, còn phe phòng thủ chỉ có một người điều khiển bóng tối do lâu đài tạo ra, nhưng dẫu sao, vẫn là một cuộc vây hãm đúng nghĩa. Luồng suy nghĩ thứ hai dành riêng cho việc kiểm soát cơ thể Sunny trong cuộc cận chiến sắp tới. Trong khi luồng thứ ba, phần tâm trí này chịu trách nhiệm phân tích tình hình và tìm kiếm giải pháp tối ưu. Sunny có cảm giác mình đang bỏ lỡ điều gì đó, và cái cảm giác sai sót này khiến cậu phát điên. Phía trên, một cú va chạm dữ dội làm rung chuyển lâu đài và tấm chắn bóng tối bịt kín lỗ hổng trên mái nhà đột nhiên vỡ tan. Một thân hình kết tinh lao ra từ cơn mưa mảnh vỡ đen, nhưng trước khi nó kịp lao vào ba người phòng thủ, hai mũi tên đã găm trúng đầu nó cai xuyên thủng mắt trái, còn ở xuyên thủng mắt phải. Thân xác con côn trùng pha lê khổng lồ rơi sầm xuống, trong khi một con khác bị kẹt lại giữa rào chắn đang nhanh chóng vá víu nó hẳn sẽ thoát ra được trong giây lát, nhưng chỉ một phần giây sau, một mũi tên đen đã lách vào khe hở giữa ngực và bụng, cắt đôi con bị ác, đại gia thú. Ở đã giết nó, và thế là, hẹn đi bờ dạ Selen. Vòng tay tiện dụng vang lên bên tai Sunny, ngươi đã giết một kẻ thù. Cậu cao mày, mình đang bỏ lỡ điều gì? Đúng lúc đó, rào chắn lớn nhất cái đang chặn cổng chính bị xé toạc bởi một vết nứt rộng hoắt. Những thân hình kết tinh tràn vào lấp đầy khoảng trống. Nắm chặt thanh gỗ chìa, Sunny lao về phía trước. Dù đó là gì, hy vọng mình sẽ sớm nhận ra. Cậu lao vào vòng xoáy quen thuộc của trận chiến. Cờ vợ tờ nay một trường, mai ba chương hạ chương 2328, gà bóc hòn vương miệng sừng chương 2328, gà bóc hòn vương miệng sừng Sunny lao tới khi con côn trùng kết tinh đầu tiên phá vỡ vòng đây. Những con quái vật to lớn tựa thủy tinh này thoáng trông như những con ong kỳ dị, nhưng cũng có phần giống những con kiến đáng sợ. Tuy nhiên, xét đến bản tính hiếu chiến của chúng, cậu quyết định gọi chúng là ong bắp cày pha lê. Ong bắp cày pha lê thuộc Gusbiat, đại gia thú, trong khi cậu là một sủ tợ dìm Titan. Về lý thuyết, cậu được cho là mạnh hơn nhiều về sức mạnh thể chất thuần túy, nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Xét cho cùng, cơ thể cậu là của con người, còn cấu tạo của chúng lại hoàn toàn khác. Chuột và voi đều là thú, nhưng chúng có ngang bằng về sức mạnh không? Không hề. Tương tự, con người thường thua kém về thể chất so với nỉ tất mạ dở cờ dễ tù, sinh vật tác động, ngay cả khi dạ, cấp bậc của họ tương đương. Tuy nhiên, Sunny vẫn là một Titan, nên ngay cả cơ thể người khiêm tốn của cậu cũng mạnh hơn, nhanh hơn và bền bỉ hơn từng con quái vật ghê tởm. Và, đương nhiên, chẳng có gì thực sự ngăn cản cậu biến thành dạng khác. Khi Sunny lao tới, cơ thể cậu tan thành một làn sóng bóng tối không thể dò xét rồi đông đặc lại thành hình dạng đáng sợ của một con quỷ bốn tay. Lần này, cậu không tạo ra một sẹo, vỏ từ bóng tối xung quanh, thay vào đó, cậu chỉ đơn giản biến mình thành một xạ đạo sơ bò, sinh vật bóng tối. Xét cho cùng, Sunny giờ đây chính là một cái bóng. Vẻ ngoài con người của cậu chỉ đơn thuần là một hình dạng cậu khoác lên, nên nếu cậu đủ quen thuộc với một hình dạng khác, cậu cũng có thể dễ dàng trở thành một thứ gì đó khác. Hình dạng xạ đạp sơ bỏ, sinh vật bóng tối của cậu thoáng nhìn gần như giống hệt đệm hiệu, quỷ dữ, mà cậu từng là trong sĩ cốt nỉ tất mạ giờ, ác ngộng thứ hai, cao chót vót 3 mét, được bao bọc trong lớp vỏ đen đáng sợ của dễ mạn ổ, áo choàng ngọc bích, và với bốn cánh tay sẵn sàng xé xác kẻ thù. Tuy nhiên, nếu có một điểm khác biệt, đó chính là 7 chiếc sừng đang đội trên đầu cậu thay vì 4. Đột nhiên, ong bắp cày pha lê không còn khiến cậu trông nhỏ bé nữa. Chúng cũng không còn đáng sợ như trước. Nhưng chúng vẫn là Gusbiat, đại gia thú. Ngay cả khi Sunny mạnh hơn, cậu vẫn có thể bị tổn thương bởi sự hung tợn của chúng. Và có rất nhiều con, nhiều hơn nhiều so với số lượng cậu muốn đối mặt, nếu có lựa chọn. Không một sinh vật nào thuộc Gusbiat, cấp bậc vĩ đại, có thể bị xem thường. Cậu dồn thêm bóng tối vào thanh ổn chìa của mình, tăng chiều dài của nó lên gần 3 mét. Gần như cùng lúc, ong bắp cày pha lê bùng lên ánh sáng chói lòa, xua tan bóng tối cứ như thể ánh sáng mặt trời đã được tích trữ bên trong cơ thể tựa thủy tinh của chúng. Một làn sóng nhiệt nóng bỏng ập đến, khiến cậu cau mày. Thú vị, khả năng đó của chúng đó có phải là cách chúng xây tổ không? Bằng cách làm tan chạy các đường hầm trong băng. Không có thời gian để suy ngẫm, con quái vật đầu tiên đã ở ngay trước mặt Sùn Nhi, hay đúng hơn, cậu đã ở ngay trước mặt nó. Chém đứt chiếc chân pha lê vốn đang trực chờ đâm vào ngực cậu, Sùn Nhi dùng vai húc vào sinh vật và đồng thời tóm lấy bộ hàm đáng sợ, sắc như dao cạo của nó bằng hai trong bốn cánh tay, đẩy đầu nó sang một bên và ngăn nó xé một mảng thịt lớn của cậu. Một phần giây sau, cậu xoay thanh ổn chìa và chém xuống. Nhi tất mạ dở cờ dễ tủ, sinh vật tác động, nhanh nhẹn dễ dàng né được đòn tấn công ngay cả khi đang loạn choạng vì bị húc. Tuy nhiên, nó vẫn co giật rồi ngã gục, thân thể vô hồn đột nhiên trở nên giòn tan và vỡ thành nhiều mảnh với một tiếng kêu du dương. Đó là bởi vì Sùn Nhi chưa bao giờ nhắm vào ong bắp cày pha lê ngay từ đầu, thay vào đó, thanh ổn chìa đen của cậu đã cắt đứt cái bóng của nó khỏi thân thể tựa thủy tinh, qua đó phá hủy linh hồn của nó. Không dễ để hủy diệt linh hồn của một Gusbiat, đại gia thú, trong một đòn, ngay cả khi tấn công vào cái bóng của nó. Dù vậy, sát khí của Sùn Nhi đặc biệt nguy hiểm, bởi ý chí giết chóc của cậu đặc biệt vững chắc, cái chạm của lưỡi kiếm đen mang theo sự chết chóc không khoan nhượng, tựa như được thấm đẫm một tiếng vọng của chính cái chết. Ong bắp cày pha lê chết ngay lập tức, không thể kháng cự nhiều. Điều đó nói lên rằng, Sùn Nhi không ngờ cơ thể nó lại vỡ vụn thành vô số mảnh. Cậu đã định ném xác của Gusbiat, đại gia thú, vào những con quái vật khác đang lao tới, qua đó làm chậm chúng lại. Thay vào đó, một sinh vật ghê tởm giống côn trùng khác đã lao vào cậu qua đám mảnh vỡ đang rơi, chỉ còn một phần giây nữa là cắn vào cổ cậu. Sùn Nhi lùi lại, dùng thanh ổn chĩa chặt đứng bộ hàm thủy tinh, hai tay nắm chặt chuôi kiếm và hai tay còn lại chống đỡ mặt phẳng của lưỡi kiếm. Lực tác động đủ mạnh để đẩy cậu lùi lại, nhưng thay vì ngã xuống và bị chôn vùi dưới khối lượng của Nhi tật mạ dở cờ dễ tủ, sinh vật tác động, Sùn Nhi tan vào bóng tối rồi lao ra phía sau đối thủ gần như cùng lúc, thanh ổn chĩa của cậu chém xuống, xẻ đôi nó. Ngươi đã giết một đối thủ. Xoay người đối mặt với ong bắp cày pha lê tiếp theo, Sùn Nhi thấy rằng rào chắn bóng tối mà cậu đang sốt sáng sửa chữa vẫn tiếp tục sụp đổ, và bốn con quái vật nữa đã tìm đường vào bên trong tháp chính trong khoảng thời gian cậu giết hai con. Tuy nhiên, cậu ngạc nhiên vì một điều. Thử! Tại sao ong bắp cày pha lê lại yếu hơn cậu tưởng? Chúng vẫn sở hữu sức mạnh khủng khiếp mà người ta mong đợi từ Gusbiat, đại gia thú, nhưng nó thấp hơn đáng kể so với mức đáng lẽ phải có so với mức chúng có khi đang thoát ra khỏi tổ bằng trên sườn núi tuyết. Hai con quái vật lao vào cậu với tốc độ kinh người. Thân thể dạng dỡ của chúng tạo ra một vũ điệu ánh sáng và bóng tối chóng mặt. Lớp cho phủ trên sàn nhà bốc lên như một cơn lốc xoáy sau những chuyển động dữ dội của chúng. Cho. Sùn Nhi di chuyển, nâng thanh ổn chĩa lên để xiên một trong những con quái vật và đồng thời tóm lấy con thứ hai đang bay trên không. Lần này, cậu làm theo lời khuyên của Nephis, bao bọc ý chí của mình quanh toàn bộ bản thân thay vì tập trung chủ yếu vào vũ khí. Sự khác biệt thật dễ cảm nhận, dù bị áp đảo về số lượng, Sùn Nhi không cảm thấy như thể thế giới đang chống lại cậu một cách quyết liệt. Sức mạnh ý chí của tổ băng đang đè nặng lên cậu như một làn sóng nghiền nát, nhưng kỳ lạ thay, Sùn Nhi giống như một con cá, lướt qua nó gần như dễ dàng. Cậu đập một trong những ong bắp cày pha lê xuống sàn, khiến toàn bộ Ascaso, lâu đài cho tàn, rung chuyển và một mạng lưới các vết nước xuất hiện trên lớp vỏ trong suốt của nó. Sinh vật ghê tởm thứ hai bị xiên trên thanh ô chĩa lớn của cậu, nhưng điều đó dường như không làm nó chậm lại nhiều, những chiếc chân giống như lưới hái của nó cào vào bề mặt của Zemano, áo choàng ngọc bích, và sinh vật đẩy mình xuống thấp hơn dọc theo chiều dài của thanh kiếm đen, nhằm xé xác Sùn Nhi thành từng mảnh. Trọng lượng cơ thể của nó đủ lớn để khiến cậu loạng choạng. Chân bọc thép của cậu dẫm lên ong bắp cày pha lê trên sàn, làm vỡ cái đầu đã nứt của nó, và đồng thời, đuôi của cậu quấn quanh cổ mỏng của Nhi tất mạ dở cờ dễ tù, sinh vật tác ngộng, thứ hai. Người đã giết một đối thủ. Ngã xuống bằng bốn chân, hay đúng hơn là sáu chân, Sùn Nhi dùng đuôi hất Gusbiat, đại gia thú, bay ngược trở lại. Như thể bị bắn từ một cái ná, Nhi tất mạ dở cờ dễ tù, sinh vật tác ngộng, bay vút qua không khí và đâm sầm vào đồng loại đang tiến tới. Vậy là bốn con. Trong khoảng thời gian Sùn Nhi giết bốn ong bắp cày pha lê, tám con nữa đã phá vỡ rào chắn. Bức tường bóng tối đang sụp đổ nhanh hơn cậu có thể sửa chữa, và lỗ hổng ngày càng rộng hơn theo từng giây. Sùn Nhi liếc nhìn khối lượng quái vật kết tinh một cách u ám. Chết tiệt. Chương 2329, để phèn sạt vạn tạ lợi thế phòng thủ. Chương 2329, để phèn sạt vạn tạ lợi thế phòng thủ. Sùn Nhi đã từng đối mặt với bảy sen khi còn là một chèn sen đèn siêu biệt, và giờ đây cậu phải đương đầu với cả một bầy Gusbiat, đại gia thú, khi đã là một sủ và dìm tối thượng. Thân thể kết tinh của những sinh vật ghê tởm dạng dỡ một cách kỳ lạ đang tỏa sáng chói lòa với ánh sáng mặt trời bị giam cầm và bóng tối nhảy múa khi chúng di chuyển. Những mảnh cho bay lượn trong không khí. Cho di chuyển giữa các bóng tối, Sùn Nhi đột nhiên giác ngộ. Cậu đã nhận thấy ong bắp cày pha lê dường như yếu đi, và giờ cậu chợt hiểu tại sao. Câu trả lời nằm trong các quy tắc của Ilem, trò chơi tử thần. Như Sơ Sản đã đề cập, vị trí và việc chiếm lĩnh lãnh thổ đóng vai trò quan trọng trong trò chơi cổ xưa này. Theo cách đó, sức mạnh của đô mảnh, vùng lãnh địa được thể hiện qua các quy tắc. Các quân cờ có lợi thế khi phòng thủ các ô cùng màu và gặp bất lợi khi tấn công các ô khác màu. Bất lợi giảm đi khi ô bị bao vây càng được bao quanh bởi đồ mảnh, vùng lãnh địa của đối thủ. AGN SDM, trò chơi của AGN, dựa trên các quy tắc tương tự, vậy nên Ascaso, lâu đài cho tàn, giáp với hai ngọn núi lửa và một ngọn núi tuyết, thực ra có phải là ba ngọn núi tuyết không? Các đường biên chéo có được tính không? Dù sao đi nữa, Nó không hoàn toàn bị bao quanh bởi sơn nào đô mảnh, lãnh địa tuyết, nghĩa là Sùn Nì được cho là có một số loại lợi thế. Tuy nhiên, cậu không cảm thấy sức mạnh của mình tăng lên chút nào, điều đó có nghĩa là lợi thế của cậu nằm ở chỗ khác. Nói chính xác, chính những sinh vật ghê tởm của sơn nào đô mảnh, lãnh địa tuyết đã bị suy yếu bởi lớp cho xung quanh. Biết được điều này thật tốt. Một mảnh ghép nữa đã được giải đáp, và với kiến thức đó, cậu sẽ có thể lên kế hoạch cho các bước đi tiếp theo tốt hơn. Tuy nhiên, hiện tại, Sùn Nì phải sống sót sau nước đi của kẻ thù. Sự thành thạo xạ đạo sật, bước nhảy bóng tối của cậu vốn đã hòa quyện vào nghệ thuật chiến đấu từ lâu, cho phép cậu có mức độ cơ động tối cao trên chiến trường. Đó là lý do tại sao Hong Bắc Cải Pha Lê không thể ngay lập tức áp đảo cậu mặc dù số lượng vượt trội. Đáng buồn thay, Sùn Nì cũng không hoàn toàn tự do di chuyển theo ý muốn xét cho cùng, cậu được cho là đóng vai trò như một bức tường không thể xuyên thủng giữa những sinh vật ghê tởm và đồng minh. Do đó, cậu không thể cho phép các Gusbiat, đại gia thú, tiến quá sâu vào bên trong Ascaso, lâu đài cho tàn, nghĩa là cậu phải dành phần lớn thời gian ở tuyến đầu của bầy đàn đang tiến lên. Vấn đề càng trở nên trầm trọng hơn bởi thực tế là trong một trận chiến giữa Gusbi tất mạ dở cờ dễ tù, sinh vật ác mộng vĩ đại và một sinh vật sụn tờ dìm, tối thượng, sự phân biệt giữa hữu hình và vô hình ít có ý nghĩa hơn so với các sinh vật yếu hơn. Nói cách khác, các đòn tấn công của Hong Bắp Cải Pha Lê được thấm đầm ý chí hung hãn của chúng và do đó có thể truy đuổi cậu vào bóng tối. Chết tiệt, bóng tối lại dịch chuyển, bị đẩy bởi những sinh vật ghê tởm rạng rỡ, và Sùn Nì buộc phải bước ra khỏi chúng cách nơi cậu muốn đến vài mét. Không muốn bỏ lỡ cơ hội, Sùn Nì biến thanh ôn chĩa của mình thành một ngọn giáo dài và đâm về phía trước, xuyên thủng khớp chân của một Hong Bắp Cải Pha Lê. Cậu giật mạnh ngọn giáo, phá hủy hoàn toàn khớp nối và ngay lập tức nhảy lùi lại. Khoảnh khắc tiếp theo, một nỉ tất mạ dở cờ dễ tủ, sinh vật tác động, khác đã ở vị trí cậu vừa đứng, bộ hàm đáng sợ của nó ngoạm vào hư không. Sùn Nì không bỏ lỡ cơ hội đưa đốc giáo lên, đập nó với lực hung dữ vào mặt dưới đầu của sinh vật. Hộp sọ của nó nứt ra và một trong những bộ hàm vỡ tan. Tiếp tục rút lui, Sùn Nì xoay thân mình và đẩy ngọn giáo về phía trước, xuyên thủng mắt của một kẻ thù khác, rồi xoay nó để đẩy lùi hai con nữa. Với việc bị áp đảo bởi số lượng kẻ thù, Sùn Nì chỉ xoay sở giết thêm hai Hong Bắp Cải Pha Lê sau bốn con ban đầu. Phần còn lại của chúng bị đánh bầm dập và mang những vết thương ghê rợn, nhưng vẫn còn sống và nhiều con nữa cũng đã xâm nhập qua lỗ hổng. Tuy nhiên, ngay lúc đó, một mũi tên đen trượt vào vết nước trên hộp sọ của Nì Tất Mạ Dở Cờ Dệ Tù, sinh vật tác động mà cậu đã đập bằng đốc giáo. Gật bị ăn, đại giá thú, chết ngay lập tức. Một mũi tên khác trúng vào Hong Bắp Cải Pha Lê đang di chuyển chậm hơn những con còn lại do khớp nối mà cậu đã phá hủy, khiến cơ thể khổng lồ của nó nổ tung dữ dội thành một đám mảnh thủy tinh. Người đã giết một kẻ thù. Sau khi đã kết liễu vài sinh vật ghê tởm, ai và ở đang giúp đỡ hết sức có thể. Nhưng có quá nhiều dã thú. Sùn Nì có thể cảm nhận được chúng đang chạy tán loạn bên ngoài Ascaso, lâu đài cho tàn, cố gắng tìm đường vào bên trong. Hỗ trợ pháo binh của cậu đã xoay sở giữ Hong Bắp Cải Pha Lê tránh xa lưng cậu cho đến bây giờ, nhưng mọi thứ đang nhanh chóng trở nên tồi tệ hơn. Đó là bởi vì, ngoài giao chắn chính, hai phong ấn bóng tối khác cũng đang sụp đổ. Những sinh vật ghê tởm kết tinh đang đâm cơ thể của chúng vào chúng với lực kinh hoàng, khiến toàn bộ lâu đài kêu răng rắc và rung chuyển. Ở đã phải chia sẻ sự chú ý của mình giữa lối vào chính và phong ấn phía dưới, ai sẽ sớm phải tập trung hoàn toàn vào phong ấn phía trên. Không rõ hai người họ sẽ có thể kìm hãm Hong Bắp Cải Pha Lê được bao lâu. Nắm lấy ngọn giáo bằng những bàn tay thấp hơn, Sùn Nì di chuyển nó theo một vòng cung ngang rộng để chặt đầu một nỉ tất mạ dở cờ dễ tù, sinh vật tác động, bị thương, và đồng thời bắt được một con khác bằng những bàn tay trên của mình. Khi móng đuốt của găng tay cậu cắm sâu vào lớp vỏ kết tinh, cậu căng cơ và xé xác con thú khổng lồ thành hai một cách tàn nhẫn. Điều đó khiến cậu phải trả giá. Không đầy một giây sau, một thứ gì đó đâm vào lưng cậu, và cậu cảm thấy một cơn đau nhói lan tỏa khắp cơ thể. Gầm lên, cậu xoay người, tóm lấy cổ Hong Bắp Cải Pha Lê đang tấn công, rồi đập đầu nó bằng đầu của chính mình. Đầu của Nì Tất Mạ Dở Cờ Dệ Tù, sinh vật tác động, nổ tung thành một cơn mưa mảnh vỡ, và nó rơi xuống cho bụi, vô hồn. Người đã giết một kẻ thù. Chuyện này không thể kéo dài lâu hơn được nữa. Cậu đang bỏ lỡ điều gì? Một phần tâm trí cậu vẫn đang cố gắng giải mã cảm giác kỳ lạ về việc không nhận ra điều gì đó. Khi cậu làm vậy, một tác động đặc biệt dữ dội làm rung chuyển lâu đài và phong ấn phía trên sụp đổ hoàn toàn. Ánh sáng nhợt nhạt tràn vào nội thất tối tăm của tháp chính, và rồi bóng tối bị xé toạc bởi những hình bóng rạng rỡ của Hong Bắp Cải Pha Lê tràn vào bên trong, lan ra để chạy tán loạn trên trần nhà. Ở né một mảnh vỡ rơi xuống và duyên dáng giải tán cây cung của mình. Rút hai thanh kiếm ra, cô nán lại một lúc và ném một trong số chúng cho Kai. Cậu ta dễ dàng bắt lấy nó và bay lùi lại, lơ lửng ngay sau cô. Sùn Nì, kế hoạch là gì? Mất đi hỏa lực kiểm trợ, Sùn Nì cũng buộc phải rút lui. Bước ra khỏi bóng tối lưng đối lưng với họ, cậu cho phép mình trở lại hình dạng con người và liếc nhìn bầy đàn Gusbiat, đại gia thú, bao quanh họ từ mọi phía. À, bây giờ tôi hiểu rồi. Đôi môi cậu nhếch lên một nụ cười hung dữ. Đừng lo, để đó cho tôi, anh bạn kế hoạch của tôi là tàn sát tất cả bọn chúng. Chương 2330, buồn cận nhị gờ lát thủy tinh núi lửa. Chương 2330, buồn cận nhị gờ lát thủy tinh núi lửa. Sùn Nì không lạ gì với những cuộc rút lui chiến lược. Không có gì đáng xấu hổ khi chạy trốn với đôi kẹp giữa hai chân khi đối mặt với một đối thủ mà cậu không thể đánh bại, đó là lựa chọn tốt nhất. Và chỉ vài giây trước, Sùn Nì đã chắc chắn rằng họ sẽ không thể đánh bại tổ băng. Tuy nhiên, vấn đề là họ không có nơi nào để rút lui. Họ bị mắc kẹt trên núi lửa, và cố gắng thoát khỏi nó sẽ kích động sự tức giận của sinh vật trú ngụ bên dưới những đám mây. Sùn Nì đã cân nhắc việc phá hủy các sợi xích giữa Ascaso, lâu đài cho tàn, phía trên miệng núi lửa chính và lao xuống vực sâu rực lửa cùng với ong bắp cày pha lê, nhưng điều đó cũng không có vẻ là một ý tưởng hay. Và rồi, cậu chợt nhận ra, người đã giết một đối thủ. À, Sunny đột nhiên nhận ra rằng việc sở hữu sức mạnh áp đảo cũng có một bất lợi. Mạnh mẽ có xu hướng khiến người ta trở nên ngu ngốc. Cậu đã trở nên đủ mạnh mẽ với tư cách là một sổ vệ bá chủ để phát triển những thói quen xấu không. Thực ra, nó có thể đã bắt đầu xảy ra từ khi cậu còn là một sen. Khi Sunny yếu đuối, cậu ám ảnh xem xét mọi khả năng để tìm cách sống sót. Nhưng sau khi trở nên mạnh mẽ, cậu rơi vào thói quen dựa dẫm vào sức mạnh hơn là trí óc, nghiền nát kẻ thù như một cây búa tạ sụn và dìm tối thượng. Đó là lý do tại sao cậu chậm hiểu cách đánh bại tổ băng. Mình đã giết những tên này. Sunny đã giết khoảng 10 ong bắp cày pha lê và ở đã giết thêm một tá nữa, đầu tiên là khi chúng bay qua biển mây và sau đó là ở đây, trong tháp chính của Ascaso, lâu đài cho tàn. Hẹn đi bờ dạ Celeste, vòng tay tiện dụng đã thông báo về những vụ giết, ngay cả khi nó không thể xác định dạ, cấp bậc và cơ lạc, hạ của những kẻ thù bị giết. Nó không thể xác định chúng bởi vì các lõi của Sunny đã bão hòa và cậu không nhận được xạ Fleurman, mảnh bóng tối nào cho những vụ giết chóc. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là cậu không nhận được gì. Các bóng ma của ông bắp cày pha lê bị giết vẫn sẽ vào xào oxy, biển linh hồn của cậu, ngay cả khi Sunny không có quyền truy cập vào xào oxy, biển linh hồn của mình và bị cắt đứt khỏi đố mảnh, vùng lãnh địa của mình. Chúng sẽ. Cậu khá chắc chắn rằng ngay cả ADN cũng không thể thay đổi điều đó. Và tại sao ông ta lại làm vậy? Tại sao ADN lại cướp đi toàn bộ sức mạnh của Astizan, bạo chúa cho tàn? Sunny và Kai không thể triệu hồi mở mò gì mới, nhưng những mở mò gì mà họ đã triệu hồi trước khi vào ADN đêm, trò chơi của ADN, vẫn hoạt động như dự kiến. Cậu khá chắc chắn rằng nếu cậu tạo ra những cái mới, họ cũng sẽ có thể sử dụng chúng. Ngoài ra, một số khía cạnh aspect, khía cạnh của họ bị đàn áp, nhưng các aspect ability, khả năng khía cạnh của họ vẫn hoạt động tốt. Sunny có thể sử dụng các ability, khả năng, đoạt mạng, ngủ yên, ở họa cây nét, thức tỉnh, ascendant, thăng hoa, và chèn sen đèn, siêu việt, của mình. Vậy tại sao cậu lại không thể sử dụng sủ tờ dìm ability, khả năng tối thượng, của mình? Rốt cuộc, đố mảnh, vùng lãnh địa, của cậu không biến mất. Nó chỉ đơn thuần được thay thế bằng đồ mảnh nóc, lãnh địa cho tàn. Chẳng phải hợp lý khi cho rằng sủ tờ dìm ability, khả năng tối thượng, của cậu cũng được thay thế thay vì bị chặn hoàn toàn sao? Mục đích của việc ban cho cậu một đồ mảnh, vùng lãnh địa, là gì nếu cậu không thể sử dụng nó? Bây giờ mình hiểu rồi. Điều này hẳn sẽ hiệu quả, phải không? Nghĩ vậy, Sunny ngay lập tức xóa bỏ ý nghĩ đó khỏi tâm trí mình. Một ý nghĩ mới thay thế nó, bây giờ mình hiểu rồi. Điều này chắc chắn sẽ hiệu quả. Không có chỗ cho sự nghi ngờ nếu một người muốn áp đặt ý chí của mình lên thế giới. Và Sunny sẽ làm điều đó. Ngay cả khi cậu không thể vào xào oxy, biển linh hồn của mình và triệu hồi những bóng ma mà cậu đã kiếm được trước khi vào ADN Game, trò chơi của ADN. Ai nói rằng cậu không thể triệu hồi những bóng ma mà cậu đã kiếm được sau khi vào đó? Ngay cả khi ai đó nói vậy, Sunny cũng không có nghĩa vụ phải tin họ. Vì vậy, ngay khi ong bắp cày pha lê bao vây họ, một số con lao qua lớp cho bao phủ sàn lâu đài, một số di chuyển trên trần nhà. Sunny hít một hơi thật sâu và biến thành một cái bóng. Sau đó, cậu kích hoạt sủ tờ dìm ability, khả năng tối thượng của mình, mở một cánh cổng giữa linh hồn cậu và thế giới và gọi các bóng ma. Trong giây lát, không có gì xảy ra. Sunny, giọng ai có vẻ lo lắng. Trong khi đó, ở túi thấp người xuống, chuẩn bị mang theo càng nhiều Gusbiat, đại gia thú, càng tốt vào vòng tay của cái chết. Sau đó, một cơn gió lạnh thổi qua nội thất của Ascaso, lâu đài cho tàn và lớp cho khuấy động. Lớp cho khuấy động và bốc lên, tạo thành những hình dạng tối tăm. Ngay khi ong bắp cày pha lê lao đến để nuốt chửng Sunny và đồng đội của cậu, ong bắp cày hất thạch những bóng ma được hình thành từ cho, cơ thể chúng giống như thủy tinh núi lửa trỗi dậy để đối mặt với chúng. Có 20 con trong số chúng, vì vậy kẻ thù vẫn đông hơn nhiều lần so với những người bảo vệ lâu đài. Nhưng điều đó không quan trọng, bởi vì với mỗi sinh vật ghê tởm vĩ đại mà chúng giết, một bóng ma sủ tờ dìm tối thượng sẽ gia nhập hàng ngũ những người bảo vệ. Giả dạng hữu hình một lần nữa, Sunny nhếch mép cười và liếc nhìn Kai một cách sâu sắc. Cung thủ quyến rũ dường như mất khả năng nói trong giây lát. Như tôi đã nói, đừng lo lắng. Cậu thấy đấy, hai cái chết luôn chiến thắng, bởi vì cái chết là không thể tránh khỏi. Cùng với đó, Sunny ném ngọn giáo của mình vào khối ong bắp cày pha lê, giết chết một con và lao về phía trước trong khi biểu hiện một vũ khí mới từ bóng tối. Một trận chiến dữ dội diễn ra trong Ascaso, lâu đài cho tàn, khiến nó rung chuyển và kêu răng rắc. Vài bóng ma bị phá hủy và sau đó thêm vài con nữa. Nhưng những con mới ngay lập tức thay thế vị trí của chúng, lao vào những con côn trùng kết tinh mà không hề sợ hãi hay nghi ngờ. Ngay cả khi mỗi ong bắp cày hắc thạch riêng lẻ yếu hơn đồng loại cũ của chúng do không sở hữu hưu, ý chí, Titan đã triệu hồi chúng thì có. Sunny cũng có thể chiến đấu tự do hơn nhiều bây giờ khi cậu được hỗ trợ bởi một đội quân nhỏ gồm các bóng ma. Kết quả là, khả năng gây chết người của cậu tăng lên một cách bùng nổ. Ai và ở cũng không lãng phí thời gian. Chẳng bao lâu, kết quả của trận chiến treo lơ lửng trong thế cân bằng bấp bên. Vậy đàn băng đã giảm gần một nửa, và số lượng bóng ma cho tăng lên. Chiến thắng chưa được quyết định, nhưng Sunny cảm thấy rằng lợi thế đang nghiêng về phía họ. Chính lúc đó, một gợn sóng tinh tế dường như lan tỏa khắp thế giới. Gần như cùng lúc đó, những ong bắp cày pha lê còn lại làm một điều kỳ lạ. Tất cả chúng đều bay lại và lao đi, thoát khỏi Ascaso, lâu đài cho tàn. Sunny giật mình. Chúng đang chạy trốn sao? Từ khi nào mà nhỉ tật mạ dở cờ dễ tủ, sinh vật tác động, những dã thú đơn thuần, không hơn không kém lại có đủ tỉnh táo để kìm nén cơn điên cuồng của chúng và chạy trốn khỏi một trận chiến bất lợi. Cao mày, cậu theo ong bắp cải pha lê ra ngoài, vượt qua rìa miệng núi lửa. Sunny chứng kiến một cảnh tượng ngoạn mục. Ong bắp cải pha lê đang bay trở lại ngọn núi xa xôi. Mặt trời đã mọc trên đường chân trời và ánh sáng vàng của bình minh biến thành ánh sáng ban ngày rực rỡ. Và gần như ngay khi bình minh tắt lịm, ánh sáng rực rỡ của những cây cầu kính thanh tao mờ đi. Những cây cầu mỏng manh vỡ vụn, biến thành những đám tuyết và bị gió cuốn đi. Chẳng bao lâu nữa, không có gì kết nối những ngọn núi cô đơn một lần nữa. Bình minh đã qua và cùng với nó, nước đi của kẻ thù kết thúc. Cờ vợ tờ cầu đề cử ạ. Chương 2331, lạc sở cả giờ ô vương cuối cùng. Chương 2331, lạc sở cả giờ ô vương cuối cùng. Mặt trời đã ló dạng trên cõi mây và núi non trên thế giới của ạ gì NSM. Những cây cầu thanh tao lấp lánh tan thành tuyết dưới ánh dương. Sunny đứng trên mép miệng núi lửa, bộ giáp bầm dập đang từ từ tự phục hồi. Khi cậu liếc nhìn về phía bắc nơi đó, xa xa, những con ong pha lê còn sống sót đã đáp xuống sườn núi tuyết và biến mất vào vô số lối vào tổ băng. Nước đi của đối thủ đã kết thúc. Hít một hơi thật sâu, cậu liếc về phía tây. Nơi đó, thân thể khổng lồ của Jun Tuyết đang cuộn mình quanh ngọn núi lửa, lớp thịt nhợt nhạt của nó nổi bật rõ rệt trên nền tro đen. Rồi cậu liếc về phía đông đâu đó ngoài kia, gã khổng lồ máy móc cũng đang đứng giữa tro tàn. Akaso, lâu đài cho, đã chống chọi được cuộc vây hãm, nhưng hai ngọn núi lửa kia giờ đã bị sờ nào đồ mạnh, lanh địa tuyết, chinh phục. Khi Sunny quan sát, một sự thay đổi đáng kinh ngạc đã diễn ra. Hai cột dung nham phun trào từ những ngọn núi lửa bị chinh phục, nhanh chóng đông đặc lại trong không khí lạnh giá. Cùng lúc đó, cơn bão tuyết bao phủ những ngọn núi xa xôi di chuyển về phía nam, nuốt chửng cả thế giới. Nó chạy tràn qua Ascaso, lâu đài cho, tha cho nó khỏi cơn thịnh nộ của tự nhiên và che khuất hoàn toàn những ngọn núi lửa lân cận. Ngay lúc đó, ai đáp xuống nền cho bên cạnh cậu. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao chúng lại rút lui? Sunny ngập ngừng một lúc, vật lộn với những cơn gió mạnh khi cậu liếc nhìn vào khối tuyết cuộn xoáy đang nuốt chửng thế giới, chỉ trơ lại những đám mây cho cuộn cuộn phía trên Ascaso, lâu đài cho. Chúng rút lui vì thời gian của chúng đã hết. Dường như các quân cờ tuyết chỉ có thể di chuyển vào lúc bình minh. Cậu dừng lại một chút, rồi chậm rãi nói, vậy thì tôi đoán các quân cờ cho chỉ có thể di chuyển vào lúc hoàng hôn. Sunny tưởng tượng cho bay lượn trên biển mây đỏ thẫm, biến thành những cây cầu hắc thạch trong ánh lửa rực rỡ của mặt trời đang hấp hối. Phải điều đó có lý. Cậu liếc nhìn hai. Còn về chuyện gì đang xảy ra tôi nghĩ chúng ta sẽ sớm thấy thôi. Hai ô vương nữa đã bị sờ nào đồ mạnh, lãnh địa tuyết, chinh phục. Ngay khi cậu vừa dứt lời, những cơn gió dữ dội đột nhiên lắng xuống và cơn bão tuyết khổng lồ đi qua. Mây đen vẫn sôi sục phía trên Ascaso, lâu đài cho, nhưng phần còn lại của thế giới giờ đây đang yên bình dưới một bầu trời xanh trong. Hai ngọn núi lửa kia đã biến mất, hay đúng hơn là đã biến đổi. Các miệng núi lửa sâu thẳm bị chôn vùi dưới dung nham đông đặc, biến thành những đỉnh núi sắc nhọn. Những lớp cho dày đã bị gió cuốn đi. Các sườn núi tối tăm bị lột trần, rồi phủ đầy tuyết. Hai đỉnh núi tuyết đứng sừng sững nơi những ngọn núi lửa đang bốc khói chỉ vài phút trước, và Ascaso, lâu đài cho, giờ đây hoàn toàn bị bao quanh bởi sơn nào đồ mạnh, lanh địa tuyết. Nó là ô vương đen cuối cùng còn lại trên bàn cờ. Cha tệ thật. Sunny thở dài, rồi vô vai thai. Tôi sẽ khá bận rộn, nhưng cậu có thể nghỉ ngơi cho đến tối. Chúng ta sẽ làm điều gì đó thú vị sau đó. Thai chớp mắt mấy cái. Chắc chắn rồi, tôi sẽ khoan đã. Chúng ta sẽ làm gì vào buổi tối? Sunny chỉ đơn giản nhún vai. Tôi chưa có ý tưởng gì cả. Nhưng chắc chắn sẽ thú vị. Phải không? Nói rồi, cậu quay người đi về phía Ascaso, lâu đài cho. Một lúc sau, Sunny ngồi bệnh xuống sàn, cảm thấy hơi khốn khổ. Lũ đà ẹ mẩn chết tiệt này. À gì em đã làm một điều phi thường. Giấu 49 ngọn núi bên trong một bàn cờ và đưa những sinh vật ghê tởm hùng mạnh vào đó. Đệ mòn óc dơ dào, quỷ của sợ hãi, quả thực vĩ đại và khủng khiếp. Nhưng, tên khốn thần thánh đó. Ông ta không nghĩ đến việc cung cấp cho những nhị tật mạ dở cờ dệ tủ, sinh vật tác động, tội nghiệp bị giam cầm trong trò chơi của mình những nhu yếu phẩm cơ bản sao. Không có thức ăn nào ở bất cứ đâu, trừ phi sủn nhị muốn sơi một lượng thịt run vô tận. Tệ hơn nữa, không có nước. Các quân cờ của sơ nào đô mạnh, lãnh địa tuyết, ít nhất có thể làm tan tuyết để giải khát, nhưng cậu phải làm gì đây? Cậu có phải làm tan cho không? Làm sao mà được chứ? Sunny chán nản lắc đầu. Đương nhiên, cậu không thực sự cần ăn uống. Là một á thần sủn tờ dìm, tối thượng, cậu có thể đơn giản tự duy trì bằng cách hấp thụ ẹ sến sờ, tinh chất, và hơn nữa, cậu là một cái bóng, không phải con người thực sự. Nhưng không cần thức ăn và không muốn ăn là hai chuyện khác nhau, nếu không, cậu đã chẳng chiều chuộng Nephis bằng những bữa ăn ngon mỗi khi có cơ hội. Cũng cần phải tính đến thai. Là một sen, cậu ta có thể tồn tại khá lâu mà không cần nước, nhưng không đến mức hoàn toàn không cần. Có lẽ ADN đã không thiết kế trò chơi này cho con người. Lại thêm một vấn đề cần giải quyết. Khi Sunny đang thư giãn trên lớp cho mềm, xung quanh cậu lại diễn ra vô số hoạt động. Suy cho cùng, chỉ vì cậu đang ngồi không, không có nghĩa là cậu không làm gì cả. Xung quanh cậu, các bóng ma của ong pha lê đang bận rộn làm việc. Có khoảng vài chục con còn nguyên vẹn, trong khi số còn lại đang được tái tạo và sửa chữa trong sâu thẳm bóng tối của linh hồn cậu. Một số đang thu thập các xảo ổ sát, mảnh linh hồn của đồng loại đã ngã xuống hoặc có lẽ là lấy chúng từ chính xác chết của mình, trong khi một số khác đang thu thập và phân loại các mảnh pha lê. Sunny tò mò quan sát những con ong thợ của mình, tự hỏi liệu chúng có thể tập trung ánh sáng mặt trời thành những chùm tia hủy diệt bằng đôi cánh hắc thạch hay không. Nếu được, thì cậu có thể làm tan tuyết trên núi từ xa, sau đó thu thập nước vào một loại hồ chứa khổng lồ nào đó. Khi cậu đang cân nhắc vấn đề này, ai từ trên cao đáp xuống nền cho gần cậu. Liếc nhìn ở lại ở, người đang đứng bất động phía sau Sunny, cậu lịch sự cúi đầu và đưa cho cô thanh kiếm ngắn mà cô đã cho cậu mượn trước đó. Cảm ơn, quý cô ở. Quý cô ở lại ở. Ở lại ở liếc nhìn cậu trước khi nhận lấy thanh kiếm và im lặng tra vào vỏ. Ai dùng mình dưới ánh mắt của cô, rồi ngồi xuống gần Sunny và thở ra từ từ. Sunny nhìn cậu, vết thương của cậu sao rồi? Ai đã dính đòn tấn công mặt trời đầu tiên đó, nhưng thật khó để biết vết bỏng của cậu tôi nặng đến mức nào dưới lớp áo giáp. Cung thủ quyến rũ lắc đầu với một nụ cười. Không có gì nghiêm trọng cả. Như tôi đã nói, tôi không dễ bị bỏng. Sunny thật lưỡi. Điều đó có thể đúng, nhưng chúng ta bị mắc kẹt ở đây mà không có hệ ở, người chữa lành, và còn vô số trận chiến phía trước. Những vết thương nhỏ như vậy sẽ tích tụ lại nếu chúng ta không cẩn thận. Lưng của chính cậu cũng bị xé toạc khá nặng. May mắn thay, cậu hồi phục với tốc độ đáng kinh ngạc với tư cách là một sủ cờ dìm. Tối thượng, vết thương này sẽ biến mất trong vòng không quá một ngày. Tất nhiên, một vết thương mới rất có thể sẽ thay thế nó. Ai ngập ngừng vài giây, rồi đột nhiên nói, chúng ta thực sự đã đánh bại 100 người bị ác, giá thú vĩ đại, phải không? Cậu lắc đầu không tin. Sunny chần chừ với câu trả lời. Cuối cùng, cậu nói, tôi đoán là vậy. Đó là một trải nghiệm khiến người ta phải khiêm tốn, phải không? Ai bật cười khúc khích. Khiêm tốn? Tôi sẽ không nói vậy. Tôi nghĩ đó là một trải nghiệm khó tin hơn. Cậu liếc nhìn Sunny, vén tóc ra sau, rồi nói với vẻ tiếc nuối, tôi biết mình sẽ hối hận khi hỏi nhưng đó có lẽ là một trận chiến thường lệ đối với cậu, phải không? Sunny nhìn Ai vài giây, rồi lắc đầu với một nụ cười yếu ớt. Không, thực ra, đó là một cấp độ nguy hiểm mới lạ ngay cả đối với tôi. Chương 2332, đấy đấy ngày lĩnh lương chương 2332, đấy đấy ngày lĩnh lương Sunny bật cười khúc khích. Thật ra, cũng lâu rồi tôi không cảm thấy yếu đuối đến vậy. Dù sao thì, đó cũng là một lời nhắc nhở tốt tôi đang bắt đầu trở nên kiêu ngạo rồi. Ai hoài nghi nhìn cậu một lúc. Bắt đầu. Cậu nói bắt đầu trở nên kiêu ngạo sao? Sunny nhìn cậu với vẻ trách móc rồi cười lớn. À, phải rồi. Ấn tượng đầu tiên của cậu về tôi là khi gặp Lột Bóp Xa Đạo Sở, chúa tể bóng tối. Mà thôi, đừng để nó đánh lừa cậu, gã kiêu ngạo đó chỉ đơn thuần là một trong những vai diễn tôi đã đóng. Con người thật của tôi không tiêu căng đến thế đâu. Cậu khiến mũi. Ý tôi là, tại sao một người giàu có đến khó tin, mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng được, và đẹp trai đến không thể chịu nổi như tôi lại phải tiêu căng làm gì cơ chứ? Ai chớp mắt mấy cái. Thật vậy sao? Tôi nghĩ tôi hiểu rồi. Tôi cũng từng phải diễn vai chính mình trong một thời gian dài, hồi tôi còn là ca sĩ. Tôi đoán cậu có lý do của mình. Cậu dừng lại một chút, rồi tò mò hỏi, vậy thì, con người thật của cậu như thế nào? Sunny nhún vai. Con người thật của tôi. Ồ, tôi là một người đàn ông khiêm tốn với những mục tiêu khiêm tốn. Tất cả những gì tôi thực sự muốn là điều hành một quán cà phê cổ kính, kiếm thêm chút đỉnh bằng cách bán mờ mọ gì, ký ức, trở thành một vị thần, và thỉnh thoảng có những buổi hẹn hò lãng mạn với bạn gái của tôi. Ai im lặng nhìn cậu một lúc. Xin lỗi. Cái gì ở giữa thế? Sunny cười rạng rỡ. Sao, à, trở thành thần sao? Đó không phải là điều hiển nhiên sao? Ngày nay người ta thậm chí còn chẳng thể yên ổn điều hành một quán cà phê nếu không trở thành thần chức thành thật mà nói thì thật khó chịu. Thêm nữa, bạn gái tiên thần của tôi hơi tham vọng, nên tôi phải theo kịp chứ. Ai ho mấy tiếng. Sunny, trong khi đó, liếc nhìn đống xào ổ sát, mảnh linh hồn mà ông Hắc Thạch đã cần mẫn đặt trước mặt cậu. Các mảnh vỡ tỏa sáng lộng lẫy, xua tan bóng tối sâu thẳm của Ascaso, lâu đài cho. Mắt cậu lóe lên. Nhìn kia, ai? Hàng chục mảnh linh hồn sủ tờ dìm, tối thượng. Cậu có thể tưởng tượng được đống này trị giá bao nhiêu không? Đó là ít nhất cũng cả một núi tín dụng khổng lồ đấy. Ai liếc nhìn những mảnh vỡ rạng rỡ, im lặng một lúc, rồi mỉm cười với một chút tiếc nuối trong đôi mắt xanh lục quyến rũ của mình. Ồ, thật vậy sao? Cậu vừa làm tôi nhớ đến ai đó, khi cậu nói điều đó. Sunny liếc nhìn cậu một lát. Ý cậu là Echo. Phải rồi, cô ấy từng làm việc cho cậu một thời gian, phải không? Ai gật đầu. Ừ, cô ấy là quản lý của tôi sau khi tôi thức tỉnh. Nhưng chúng tôi đã không gặp nhau một thời gian rồi. Cô ấy sao rồi? Sunny bật cười. Echo. Ồ, cô ấy đang rất vui vẻ. Hơi buồn cười một chút, cô ấy từng điều hành một sòng bạc ở bờ gì tất cả sổ, lâu đài sáng, nhưng bây giờ cô ấy gần như điều hành toàn bộ Dark City, thành phố bóng tối. Cô ấy cũng quản lý mạng lưới của xã đảo Cơ Lạn, gia tộc bóng tối, trên cả hai thế giới điều hành một tổ chức bí mật quy mô lớn như vậy là một công việc phức tạp, nên cô ấy dành rất nhiều thời gian ở Bạc Sơn. Ai khẽ thở dài. Thật tốt. Tôi mừng vì cô ấy hạnh phúc. Dù, thành thật mà nói tôi hơi ngạc nhiên. Chúng tôi đi con đường riêng vì tôi muốn theo Bạc Pop Ascension, con đường thăng hoa, và sử dụng sức mạnh của mình cho một mục đích cao cả hơn, trong khi cô ấy lại không muốn dính dáng gì đến những mục đích đó sau phột gọt kẻ họ, bờ biển bị lãng quên. Tôi nghĩ cô ấy muốn trở thành một thường dân. Vì vậy, tôi không ngờ cô ấy lại trở thành trợ lý riêng của một số bê dịch, bá chủ. Sunny gãi gãi sau đầu. Chà, mọi chuyện cứ thế diễn ra thôi. Tôi không cố ý lợi dụng cô ấy theo cách đó ban đầu, tôi chỉ đơn giản thuê cô ấy để giúp tôi điều hành một cửa hàng mờ mọ gì, ký ức. Nhưng chuyện này kéo theo chuyện khác, và trước khi tôi kịp nhận ra, cô ấy đã phụ trách toàn bộ hoạt động của tôi. Cậu chớp mắt mấy cái. Nghĩ lại thì khoan đã, tôi có bị lừa không? Có phải cô ấy đã lừa tôi bỏ tiền tài trợ cho đế chế ngầm mờ ám của cô ấy bằng tài sản của tôi không? Ai cười lớn. Không, không. Tôi chắc chắn rằng cậu đang lợi dụng một ở họa cây nét, thức tỉnh, đơn thuần như cô ấy, sủ tợ dìm sân, chứ không phải ngược lại. Chắc chắn là vậy. Sunny nhếch mép cười. Ừ, đương nhiên rồi. Rõ ràng. Sau khi thưởng thức xong cảnh tượng của các xảo ổ sát, mảnh linh hồn, cậu chuyển sang vài đống mảnh pha lê. Ông Hắc Thạch đã chỉ chọn những mảnh phù hợp, tách chúng thành nhiều đống lớn theo hình dạng và kích thước. Cậu nhặt một mảnh lên và lướt ngón tay dọc theo mép của nó, làn da ngọc bích của cậu ngay lập tức bị cắt điều đó đủ ấn tượng. Không có máu chảy ra từ vết cắt, và vài giây sau, nó đã tự lành lại. Tuyệt vời! Các xảo ổ sát, mảnh linh hồn, sẽ trở thành neo cho các phép diện của mở mọ gì, ký ức, mà cậu muốn tạo ra, nhưng phần còn lại của ông pha lê có thể đóng vai trò là một phương tiện tuyệt vời cho các bùa chú. Suy cho cùng, mở mọ gì, ký ức, phải được chế tạo từ thứ gì đó, và vật liệu thu hoạch từ gờ dục nì tất mạ giờ cờ dệ tủ, sinh vật ác mộng vĩ đại, vượt trội hơn những cái bóng được hiện hình vĩnh viễn. Những mảnh pha lê này đặc biệt sắc bén và bền, khiến chúng trở nên hoàn hảo để chế tạo đầu mũi tên. Thật ra có ai đó ở đây khá cử trong việc chế tạo mũi tên từ các vật liệu tương tự. Ở đã dành hàng nghìn năm để tự chế tạo vũ khí từ những gì cô ấy có thể tìm thấy trong xa đảo rộn, coi bóng tối, và tài nguyên sẵn có nhất ở đó là hắc thạch. Sunny liếc nhìn cô và nhướng mày. Này, giúp tôi việc này thì sao? Cô nhìn cậu một cách lạnh lùng, khiến cậu hắng giọng. Ồ phải rồi, đã đến lúc cho một đợt thanh toán khác. Sunny dùng chính mảnh pha lê đó để rạch cẳng tay mình lần này, vết cắt nhanh chóng sưng lên bị máu. Ở cuối cùng cũng cử động, hạ mình xuống một đầu gối bên cạnh cậu dưới ánh mắt kinh ngạc của hai. Cô chắp hai tay lại và đặt chúng dưới cánh tay cậu, để máu cậu chảy vào đó. Khi chén tay cô gần đầy, Sunny cầm máu và nhìn cô nâng chúng lên đôi môi che kín của mình. Vài giây sau, máu đã biến mất. Ở không thực sự uống nó thay vào đó, nó chỉ đơn giản được hấp thụ vào làn da mun của cô, biến mất mãi mãi sau tấm mạng che mặt. Đôi mắt đen của cô xa xăm, chứa đầy những cảm xúc mơ hồ, không thể diễn tả được trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Sau đó, dấu vết của cảm xúc được thay thế bằng sự ác ý lạnh lùng, quen thuộc. Ai lắp bắp? Giờ đó là gì vậy? Quan sát vết cắt của mình lành lại, Sunny bật cười khúc khích và liếc nhìn cậu tôi với một nụ cười. Đó à? Cậu nhún vai. Đó là ngày lĩnh lương. Cờ vợ tờ cầu đề cử ạ. Chương 2333, Discord chạm dừng. Chương 2333, Discord chạm dừng. Ở có vẻ hài lòng với phần thưởng của mình. Dĩ nhiên, việc cô ta đòi máu của cậu khi họ bị giam cầm trong một cõi giới quỷ dữ chết người có chút không đúng lúc, nhưng thật ra, cô ta lại đang tỏ ra chu đáo đến bất ngờ. Xét cho cùng, Sunny không hề bỏ qua việc cái bóng giết người đã bỏ qua cuộc đấu tay đôi thường lệ của họ. Cậu đã hoàn toàn đoán trước rằng ở sẽ tấn công cậu ngay khi có cơ hội, nhưng cô ta dường như đã quyết định không làm vậy. Đây là lần đầu tiên ở tha cho cậu khỏi phiền phức phải đánh bại cô ta để buộc cô ta phục tùng. Mình đoán chúng ta đang có tiến triển. Ném mảnh pha lê trở lại, Sunny chỉ vào cây cung của Kai. Đưa nó đây. Nhận lấy nó, cậu trầm ngâm nghiên cứu vũ khí. Không giống như những mũi tên, cậu không định biến cây cung thành một mờ mọ gì, ký ức, làm điều đó sẽ yêu cầu chuyển cho nó sự vĩnh cửu, điều này sẽ làm yếu nó đi. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không thể phù phép nó. Rốt cuộc, Sunny đã tạo ra rất nhiều vật phẩm được phù phép không phải là mờ mọ gì, ký ức, như các dụng cụ khác nhau cho dạ đi ạ em họ gì ùm và bị ạt phạm, trang trại giá thú. Các phép dệt cơ bản được chia sẻ bởi tất cả các mờ mọ gì, ký ức, và do đó xác định mờ mọ gì, ký ức, là gì, được thiết kế một cách tài tình và hữu ích đến mức thường không có lý do gì để không ban tặng chúng cho một vũ khí hoặc một món trang bị. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng cần thiết. Chỉ là phép dệt phải được dệt hơi khác một chút đối với một vật phẩm được phù phép không phải là mờ mọ gì, ký ức. Ví dụ, ở hỏa cây nét, thức tỉnh, thường cần kích hoạt các đùa chú của mờ mọ gì, ký ức, của họ bằng e-sensor, tinh chất, và chỉ e-sensor, tinh chất, của người mà mờ mọ gì, ký ức, thuộc về mới có thể thực hiện công việc. Bản thân mờ mọ gì, ký ức, là một khái niệm được neo vào linh hồn của chủ nhân, trong khi việc biểu hiện nó biến sâu e-sensor, tinh hoa linh hồn, của họ thành vật chất vì vậy có một mối liên hệ bẩm sinh giữa ở hỏa cây nét, thức tỉnh, và mờ mọ gì, ký ức, của họ. Một vật phẩm được phù phép thì khác, vì nó vốn dĩ không có chủ sở hữu. Vì vậy, Sunny phải hoặc dệt danh tính của chủ nhân vào các đùa chú hoặc thay đổi hoàn toàn nguyên tắc kích hoạt của chúng, cho phép chúng chấp nhận sao e-sensor, tinh hoa linh hồn, của bất kỳ ai. Phương án sau mang đến một biển khả năng. Sunny đặc biệt lo ngại về lượng dự trữ e-sensor, tinh chất, của Kai rốt cuộc, cung thủ quyến rũ chỉ đơn thuần là một chén sen nền bị ác, giá thú siêu biệt, vì vậy dung lượng e-sensor, tinh chất, của cậu ta bằng 1/7 so với những gì Sunny sở hữu với tư cách là một sen. Trong khi đó, kẻ thù mà họ phải đối mặt lại cực kỳ mạnh mẽ. Kai sẽ cần nhiều hỏa lực nhất có thể để chiến đấu hiệu quả với chúng. Nhưng những đùa chú thực sự mạnh mẽ sẽ đốt cháy sau e-sensor, tinh hoa linh hồn, của cậu ta trong giây lát. Cũng sẽ không có thời gian để cậu ta bổ sung đầy đủ, xét rằng họ có thể cần phải tham chiến 2 lần một ngày. Sunny phải tạo ra một sự cân bằng cẩn thận giữa hiệu lực và tính bền vững. Tuy nhiên, nếu cây cung có thể chấp nhận e-sensor, tinh chất, của bất kỳ ai, cậu có thể hỗ trợ ai bằng cách sử dụng e-sensor, tinh chất, của chính mình. Cậu thậm chí có thể biến cây cung thành một vật chứa e-sensor, tinh chất, và bão hòa nó bằng sự tờ dìm e-sensor, tinh chất tối thượng, mạnh mẽ trước. Sunny thở dài. Giờ cậu đã trở thành người cai trị Aslo mạnh, lãnh địa cho tàn, nơi đã bị thu nhỏ thành một ngọn núi lửa duy nhất. Cậu lại cảm thấy mình như một kẻ ăn mày. Hàng chục nghìn bóng ma của cậu đã biến mất, và dòng sông sở tỷ dịt e-sensor, tinh hoa linh thức, dường như vô biên liên tục chảy vào linh hồn cậu đã cạn kiệt. So với những gì cậu thường được hưởng, chỉ còn lại một dòng chảy nhỏ giọt. Vì vậy, cậu không thể bung hết sức và cung cấp cho cai một đại dương e-sensor, tinh chất, của mình. Ngoài ra, Sunny không biết làm thế nào để khiến e-sensor, tinh chất, của mình tuân theo mệnh lệnh của cung thủ Quyến Rũ. Tuy nhiên, đó là một thách thức thú vị, cậu không chắc mình có thể giải quyết được nó, nhưng cậu cảm thấy mình có thể gian lận nó bằng cách nào đó, ít nhất là ở một mức độ nào đó. Ừ, giải pháp đó có thể hiệu quả. Cái này cũng vậy. Mình chỉ cần khiêm tốn trong tham vọng của mình. Cậu không thể thay thế Essencer, tính chất của cai bằng của mình, nhưng cậu ít nhất có thể bổ sung nó. Đối với bản thân các đùa chú, Sun Nhi không xa lạ gì với việc chế tạo cung tên. Cậu đã trải qua quá trình thiết kế sự kết hợp tối ưu cho cả Zen và ở lại ở, vì vậy tất cả những gì cậu phải làm là điều chỉnh một vài thứ có lưu ý đến aspect, khía cạnh của cai. Ví dụ, không giống như hầu hết các cung thủ, ai có thể nhìn xuyên qua các vật thể rắn. Vậy, chẳng phải sẽ khôn ngoan nếu thiết kế cho cậu ta một mũi tên có thể xuyên qua vật chất sao? Khoan đã. Một mũi tên như vậy sẽ thật tuyệt vời trong tay bất kỳ cung thủ lành nghề nào. Tại sao trước đây cậu lại không làm một cái? Chà, có lẽ là bởi vì việc làm cho mọi thứ xuyên qua vật chất không dễ dàng như vậy. Cậu có khả năng chơi với các trạng thái hữu hình và vô hình, thậm chí có thể sử dụng một phiên bản thay đổi của bùa chú ẩn xỉn, vô hình, của muốn lì tất sát, mạnh trăng, nhưng có một vài trở ngại cần vượt qua. Làm cho một mũi tên xuyên qua vật chất rắn về lý thuyết là dễ dàng, nhưng trong thực tế, không có thứ gì gọi là vật chất dễ dàng trong giờ rằm rộn, có ngộng. Tất cả các vật liệu đều có đặc tính huyền bí riêng của chúng, đặc biệt là cơ thể của các sinh vật sống. Vì vậy, dù Sùn Nhĩ rất muốn tạo ra một mũi tên có thể xuyên qua áo giáp của một nhị tất mạ dở cờ dễ tù, sinh vật tác động và tấn công trực tiếp vào phần thịt mềm bên dưới, nhưng hiện tại cậu không thể. Tuy nhiên, tạo ra một mũi tên có thể xuyên qua một khối đá và tấn công một đối thủ đang ẩn nấp đằng sau nó, đó là một khả năng. Ôi, trời ơi, mình được truyền cảm hứng rồi. Triệu hồi bốn bàn tay bóng tối, Sùn Nhĩ than thở về sự vắng mặt của Hever Edison, kim của Hever, và bắt tay vào việc. Cậu sẽ làm việc với cây cung trước, sau đó là ống tên, và cuối cùng là chế tạo một vài mũi tên. Ai cũng cần một loại vũ khí cận chiến nào đó. Vũ khí có thể được chế tạo từ những mảnh pha lê vỡ lớn hơn do những con ong bắp cày bị giết để lại có vật liệu sủ tợ dìm và mảnh linh hồn sủ tợ dìm tùy ý Sùn Nhĩ sử dụng, vì vậy cậu sẽ có thể tạo ra thứ gì đó thực sự hủy diệt. Giới hạn duy nhất là thời gian. Cậu có thời gian cho đến hoàng hôn để chuẩn bị cho cai chiến đấu, vì vậy cậu phải khiêm tốn trong tham vọng của mình. Không sao đâu, mình có thể làm từng bước một. Cậu có thể dệt một bùa chú cơ bản cho cây cung và tạo ra một vài mũi tên hôm nay. Sau đó, cậu có thể tiếp tục cải thiện cây cung và thêm những mũi tên mới vào kho vũ khí của cai sau mỗi trận chiến. Cũng sẽ có nhiều sinh vật ghê tởm chết hơn và nhiều vật liệu hơn để cậu làm việc các bị ác, giá thú của cậu sẽ tiếp tục mạnh hơn mỗi ngày. Đội quân bóng ma của cậu cũng sẽ tiếp tục tăng về số lượng. Đó là một điều tốt. Bởi vì, cuối cùng, họ sẽ phải đối mặt với sơ não thị giản, bạo chúa tuyết. Chúng ta chắc chắn sẽ cần tất cả sức mạnh trên thế giới để giết từ đó. Sun Nhi trở nên mải mê với việc dệt. Chương 2334, tờ số lì tức cô đơn cay đắng chương 2334, tờ số lì tức cô đơn cay đắng khi Sun Nhi làm việc, cai im lặng một lúc, nghỉ ngơi. Dường như cậu ta chưa sẵn sàng để ngủ, và thực sự không có gì để cậu ta làm trên ngọn núi lửa cằn cỗi. Cung thủ quyến rũ liếc nhìn những bức tường của pháo đài đổ nát một lúc, hay đúng hơn là xuyên qua chúng. Rất có thể cậu ta đang quan sát kẻ thù của họ. Những cờ rít toa, ong pha lê, còn lại, con sâu tuyết, người khổng lồ máy móc. Đừng nhìn chằm chằm vào những nhì tật mạ dở cờ dễ tù, sinh vật tác động, đáng sợ nữa, ai. Điều đó sẽ chỉ làm cậu thêm căng thẳng, không giúp cậu hồi phục đâu. Ai từ từ rời mắt khỏi bất cứ nỗi kinh hoàng nào cậu ta đang quan sát và tập trung vào Sunny. Cuối cùng, cậu ta hỏi, đó là một hình thức ma thuật kỳ lạ. Tôi không nghĩ mình đã từng thấy ai phù phép thứ gì đó theo cách đó trước đây. Sunny gật đầu. Tôi không nghĩ còn ai khác trên thế giới có khả năng thực hiện hình thức ma thuật này nữa. Tôi là người duy nhất. Ai hẳn đã có ý tưởng về Aspect Ability, khả năng phía cạnh của cậu là gì. Vì vậy, cậu ta sẽ biết rằng việc tạo ra mở mọ gì, ký ức, là một kỹ năng mà Sunny sở hữu, không phải là một ability, khả năng. Cung thủ quyến rũ liếc nhìn cậu đầy hứng thú. Cậu đã học nó như thế nào? Sunny trả lời mà không ngẩng đầu lên. Sáu bàn tay của cậu tạo thành phép dệt bên trong cây cung đen, từng sợi xạ đệ sensor, tinh chất bóng tối, một trong những ở chi bột, thuộc tính của tôi cho phép tôi nhìn thấy phép dệt của mở mọ gì, ký ức, trong khi một cái khác cho phép tôi chạm vào nó. Một lần tôi rơi vào tình thế khá tuyệt vọng. Vì vậy, tôi đã tìm ra cách tạo ra một mở mọ gì, ký ức, thô sơ để thoát khỏi nó. Cậu mỉm cười yếu ớt. Sau đó, chỉ là rất nhiều nghiên cứu, học hỏi và thử nghiệm. Tôi từ từ tự học cách làm nhiều hơn bằng cách quan sát những gì sở kẹo làm. Cậu liếc nhanh ai. Còn cậu thì sao? Cậu dường như hoàn toàn phù hợp với sạp tỉnh, định hình, với aspect, khía cạnh, đó của cậu. Cậu chưa thử làm chủ nó sao? Tài cười khúc khích. Ồ, tôi đã thử. Tuy nhiên, tôi dường như là một trường hợp đặc biệt. Một số người có tài năng về sạp tỉnh, định hình, trong khi một số người thì không. Tuy nhiên, thứ tôi có là tài năng tiêu cực. Sun Nhi nhướng mày. Sao lại vậy? Ai nhún vai với một nụ cười. Vì aspect, khía cạnh, của tôi, các tờ giờ nảm, tên thật, mà tôi gọi ra cực kỳ mạnh mẽ. Tuy nhiên, đổi lại, việc làm chủ chúng đặc biệt khó khăn đối với tôi. Lady Nefis nghĩ rằng đó là cách thế giới cân bằng mọi thứ. Cậu ta thở dài. Tôi thậm chí không thể nói các nạm, tên, như một con người ít nhất là chưa. Tuy nhiên, tôi có thể gọi chúng khá dễ dàng khi là một con rồng, gần như thể bộ hàm của một con rồng được tạo ra để gầm lên chúng. Nhưng thực sự vô ích, vì tôi hầu như không thể giữ các nạm, tên, trong tâm trí mình. Ngay cả sau nhiều năm nỗ lực, tôi chỉ mới làm chủ được một vài cái ít ỏi. Sunny suy ngẫm về lời nói của cậu ta trong vài giây. Tôi không tin rằng người như cậu lại không sinh ra để trở thành một sạp tờ, người định hình. Có lẽ cậu chỉ chưa đáp ứng điều kiện để làm chủ sổ xe di óc nạm, ma thuật của tên. Mọi thứ có lẽ sẽ thay đổi đáng kể khi cậu đạt đến dạng cấp bậc cao hơn. Hoặc là nó có thể liên quan đến Aspect Legacy, di sản khía cạnh của cậu. Hoặc không. Cậu vẫn chưa nhận được nó, phải không? Ai lắc đầu? Không. Nhưng tôi không thấy Aspect Legacy, di sản khía cạnh, có thể giúp tôi trở thành một pháp sư giỏi hơn như thế nào. Chẳng phải Legacy, di vật kế thừa, thường chỉ là những mờ mọ gì, ký ức, mạnh mẽ sao? Sunny cười khúc khích. Thường thì đúng vậy. Nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Ồ, và về mặt kỹ thuật, Legacy, di vật kế thừa, không cần phải mạnh mẽ, chúng chỉ cần bổ sung rất nhiều cho Aspect, khía cạnh, của cậu. Cậu chỉ vào mình bằng một trong 42 ngón tay của mình. Lấy tôi làm ví dụ. Aspect Legacy, di sản khía cạnh, của tôi thực ra là một bộ kỹ năng, đại loại vậy. Tôi đã tự mình phát triển nó, nhưng sở kẹo đã giúp tôi thực hiện bước đầu tiên, hay đúng hơn là thực hiện nó nhanh hơn. Nó cũng từng thưởng cho tôi các di vật, khi tôi đạt được những cột mốc nhất định. Rồi có Nephis, người có Aspect Legacy, di sản khía cạnh, dựa trên sự hiểu biết, và người được thưởng cho nó không gì khác ngoài kiến thức. Cậu quay lại dạy các sợi xạ ở Essensor, tinh chất bóng tối. Vì vậy, mặc dù hầu hết các Aspect Legacy, di sản khía cạnh, thực sự là mở mọ gì, ký ức, hoặc hiếm hơn là Echo, vọng ảnh, nhưng không phải tất cả chúng đều như vậy. Họ im lặng một lúc. Tuy nhiên, đến một lúc nào đó, ai nghiên cứu cậu với vẻ mặt trung lập và hỏi dò, Sunny, tôi có thể hỏi cậu điều gì đó không? Sunny gật đầu trong khi vẫn tập trung vào cây cung đen. Ai ngập ngừng vài giây. Trước đây cậu nói với tôi rằng sự sống còn của tôi sẽ phụ thuộc vào những người bạn đồng hành của tôi, trong khi sự sống còn của họ sẽ phụ thuộc vào tôi. Rằng không ai sống sót một mình trong giờ giảm rộn, quái ngộng. Sunny nhướng mày. Tôi đã nói vậy. Ai nán lại một lúc. Nhưng cậu đã sống một mình ở gọt dạ vở khi chúng ta gặp nhau. Một sen đơn độc, hoàn toàn một mình trên thế giới. Cậu nói từ kinh nghiệm, hay đó chỉ đơn giản là sự khôn ngoan thông thường? Sunny mỉm cười yếu ớt. Một sen là người đã dũng cảm đối mặt với giờ giảm rộn, quái ngộng, và chinh phục ban nghỉ tật mạ giờ, ác ngộng. Theo như Sunny biết, chỉ có một người đã chinh phục thật nghỉ tật mạ giờ, ác ngộng thứ ba, một mình dình xe Popolo, công chúa chiến tranh, một găng óc bà lồ. Ai dường như tò mò về sự cô độc trước đây của cậu. Cậu thở dài. Tôi nói từ kinh nghiệm. Trước đây tôi cũng có người để dựa vào. Tôi có những người bạn đồng hành. Cậu là một trong số họ, đồ ngốc. Ai liếc nhìn cậu đầy tiếc nuối, không nói gì nhưng, dường như cậu ta muốn Sunny nói thêm. Sunny cười khúc khích. Chà, nó đã không kết thúc tốt đẹp. Cậu nhặt thêm một xảo ổ sạc, mảnh linh hồn, nữa và đặt nó vào phép dệt, cẩn thận meo vô số sợi Essensor, tinh chất, vào đó. Nó đã không kết thúc tốt đẹp bởi vì tôi đã phản bội những người bạn đồng hành của mình, và mất họ. Tôi muốn nói rằng tôi có lý do chính đáng để bỏ rơi họ, có lẽ tôi đã coi, nhưng cuối cùng, đó là một lý do ích kỷ. Tôi là một người rất ích kỷ, ai? Tôi cũng là một người rất tham lam. Sự tham lam ích kỷ của tôi là sự sụp đổ của tôi. Điều gì sẽ xảy ra nếu Sunny ở lại với đoàn tùy tùng của mình và đối mặt với Flutter Seeker, kẻ tìm kiếm đầu tiên, cùng họ? Nếu cậu đã thực hiện một điều ước khác, liệu điều đó có tốt nhất không? Hay cậu sẽ sống phần đời còn lại trong hối tiếc? Cậu đã phạm một sai lầm không thể tha thứ. Cậu không biết. Tuy nhiên, cậu biết rằng mình rất hối hận vì đã mất đi những người bạn đồng hành của mình. Một số ngày, cảm giác quá cay đắng để chịu đựng. Tai lắc đầu chậm rãi. Cậu không giống người đã sụp đổ, Sunny. Có một phần sự thật trong đó, rốt cuộc Sunny là một sổ bê dịch, bá chủ. Cậu liếc nhìn Tai và mỉm cười. Vẻ ngoài có thể đánh lửa. Cờ vờ tờ cầu đề cử ạ. Chương 2335, chèn chỉnh xạ cái bóng đổi thay chương 2335, chèn chỉnh xạ cái bóng đổi thay sau đó, cuộc trò chuyện dần lắng xuống. Sunny tập trung vào việc dệt, trong khi Tai khéo léo giữ khoảng cách, tạo không gian cho cậu. Cái này hơi khó đây. Sunny đã dệt khá nhiều trong đời, nhưng cậu không thể nhớ nổi lần nào phải phù phép thứ gì đó với thời hạn nghiêm ngặt đến vậy. Một ngày thực sự không đủ để tạo ra thứ gì đó xứng tầm, nhưng cậu đã cố gắng hết sức để trang bị cho Kai tốt nhất có thể. Cậu cũng quyết định thiết kế một bộ đùa chú cho cây cùng, có thể được thực hiện theo từng giai đoạn. Đó là một cách tiếp cận mới mẻ đối với cậu, đòi hỏi một phương pháp dệt khác hẳn. Nhưng nếu Sunny thành công lần này, cậu có khả năng tiết kiệm cho mình rất nhiều rắc rối trong tương lai. Xét cho cùng, cho đến nay, cậu luôn phải hoàn thành toàn bộ phép dệt trong một lần, nếu không, mô hình chưa hoàn chỉnh của các sợi bóng tối sẽ nhanh chóng sụp đổ ngay khi Sunny buông tay. Nếu cậu có thể nghĩ ra cách ngăn chặn điều đó, cậu sẽ bớt đau đầu hơn rất nhiều khi phải giải quyết những đùa chú thực sự phức tạp. Đúng là cái khó lo cái khôn. Tuy nhiên, Sunny cảm thấy vội vã và căng thẳng khi làm việc với cây cung. Mình nhớ các cái bóng của mình quá. Việc chỉ có một cơ thể nhỏ bé để làm việc thật ngột ngạt. Thật sự rất khó chịu, làm sao mọi người có thể sống cả đời một cách bất tiện như vậy cơ chứ? Những người phàm tội nghiệp hẳn họ phải vật lộn mỗi ngày. Không thể tưởng tượng nổi. Sunny khịt mũi, mơ hồ nhớ lại những cuộc vật lộn của chính mình. Cậu đã quen với việc điều khiển nhiều cơ thể cùng lúc từ lâu, nên ý nghĩ chỉ sở hữu một cơ thể giờ đây có vẻ thật kỳ quặc. Chưa kể đến việc chỉ nhận thức thế giới thông qua một vật chứa duy nhất. Trong năm qua, Sunny đã trải nghiệm thế giới qua nhiều góc nhìn. Việc đột nhiên thấy mình hoàn toàn đơn độc trong tâm trí vừa thoải mái lại vừa khó chịu. Chính qua cảm giác kỳ lạ này, cậu nhận ra mình đã đi chệch hướng khỏi con người bao xa mà không hề hay biết. Sunny biết rằng giờ cậu là một cái bóng, không phải con người, nhưng đó chỉ đơn thuần là sự khác biệt về hình dạng. Tuy nhiên, ở đây, trong hạ gì Enet đêm, trò chơi của Adrien, cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thừa nhận rằng chính tâm trí mình đang ngày càng xa rời tâm trí của một con người. Điều này không liên quan đến việc trở nên vô cảm với cảm xúc của con người, giống như những gì mẹ Phil đã trải qua do sự thống khổ của Phil, khuyết điểm của cô ấy, mà liên quan nhiều hơn đến bản chất ý thức của chính cậu. Nhưng rồi nghĩ lại, có lẽ về mặt cơ bản thì cũng không khác biệt đến thế. Có phải chỉ đơn thuần là vấn đề lặp đi lặp lại không? Sunny nhớ lại cuộc gặp gỡ đầu tiên với một ả bộ mì nội sần, sinh vật ghê tởm, sống động và kinh hoàng đến nhường nào. Nhưng sau khi đối mặt và tiêu diệt vô số chúng, cậu gần như chẳng còn cảm xúc gì khi chạm trán một nỗi kinh hoàng ghê rợn khác. Cậu đã trở nên chai sạn với sự hiện diện của chúng. Điều tương tự cũng đúng với những trải nghiệm của con người. Con người tự nhiên thay đổi khi họ già đi và tích lũy những vết chai sạn trong tim. Cảm xúc của một ông già khôn ngoan khác biệt sâu sắc so với cảm xúc của một đứa trẻ, đối với chúng mọi dịp đều mới mẻ và thú vị. Đồng thời, cũng có một giới hạn tự nhiên đối với tuổi thọ của con người, cũng như số lượng sự kiện họ có thể trải nghiệm tại bất kỳ thời điểm nào. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu giới hạn đó bị loại bỏ? Điều gì sẽ xảy ra nếu một con người có thể sống 1.000 năm trong khi trải nghiệm 1.000 góc nhìn khác nhau? Tâm trí của một sinh vật như vậy sẽ trở nên khác biệt đến nhường nào, và liệu nó có còn chút gì đó là con người không? Sunny thở dài. Mình đang thay đổi. Cậu vẫn còn trẻ, vậy mà đã thay đổi quá nhiều. Cậu sẽ trở thành loại người nào sau một thập kỷ nữa đây? Thực tế là ý thức của cậu đang từ từ biến đổi để giống với ý thức của một vị thần, vừa là một dấu hiệu đầy hứa hẹn lại vừa là một điểm báo kỳ lạ. Thật tốt khi biết rằng cậu đang trên đường đến Apotheosis, thần thánh hóa, nhưng vẫn còn đó những nỗi lo. Sunny đã từng thấy những con người sủi cả dìm, tối thượng, đã đánh mất phần lớn, nếu không muốn nói là toàn bộ, nhân tính của họ. Ví dụ về Ản Vịu và Ki Song vẫn còn sờ sờ trước mắt, và cả hai đều đáng ghét. Cậu hy vọng rằng mình sẽ không bao giờ trở nên chai sạn và thờ ơ với sự đau khổ của con người như họ đã từng. Rằng cậu sẽ không thay đổi nhiều đến thế. À, mình cũng nhớ tờ giờ UN ảm, tên thật, của mình nữa. Một tờ giờ UN ảm, tên thật, có ý nghĩa như một cái neo giữ bản ngã. Không có nó, viễn cảnh về sự thay đổi không ngừng dường như thật đáng sợ. Điều đó nói lên rằng ngay cả trong cơn bất an, Sunny biết rằng một số điều về cậu sẽ không bao giờ thay đổi. Ví dụ, tình yêu của cậu dành cho Netflix. Hai người họ đã bị chia cắt vô số lần bởi bản chất mâu thuẫn trong các giá trị và niềm tin, bởi ranh giới ngăn cách các thế giới, bởi chiều sâu chết người của những xung đột chính trị, và thậm chí bởi chính số phận. Tuy nhiên, bất chấp tất cả, họ vẫn luôn tìm về bên nhau. Chưa có gì có thể chia cắt họ, và cậu biết rằng cũng sẽ không có gì có thể chia cắt họ trong tương lai. Đó là một hằng số trong cuộc đời đầy biến động của cậu. Buồn cười thật. Sunny tự coi mình là một cái neo giữ Netflix gắn bó với nhân loại. Có lẽ cô ấy cũng chính là cái neo của cậu. Thở dài một hơi, cậu thúc sáu cánh tay của mình di chuyển nhanh hơn nữa. Cuối cùng, cậu đã thành công trong việc đặt bùa chú đầu tiên lên cây cung của Kai, cũng như chế tạo hai mũi tên mạnh mẽ từ các mảnh pha lê. Cậu thậm chí còn xoay sở để phù phép ống tên của chàng cung thủ quyến rũ. Đó là một khởi đầu tốt, và vẫn còn chút thời gian trước khi mặt trời lặn. Quay đầu lại, Sunny liếc nhìn bàn thờ đứng ở trung tâm Ascaso, lâu đài cho tàn, và vào hình bóng ngọc bích của một sơ não bị ác, dã thú tuyết đang nằm trên đó. Mắt cậu nheo lại. Mình có nên không? Để Kai thử nghiệm với cây cung được cải tiến và những mũi tên mới, Sunny đứng dậy từ đống cho tàn và đi đến bàn thờ. Đi theo sau. Bước chân nhẹ nhàng và im lặng, nhặt lấy hình bóng của sơ não bị ác, dã thú tuyết, Sunny ngập ngừng một lúc. Tự hỏi lần này mình sẽ học được sự thật gì đây? Học tại sao thế giới lại kết thúc thì sao? Hít một hơi thật sâu, cậu tập trung vào những gì mình muốn tìm hiểu và ném con thú ngọc bích vào làn khói cuộn cuộn. Chương 2336, A Sở Chen Chu một sự thật kỳ lạ. Chương 2336, A Sở Chen Chu một sự thật kỳ lạ. Mặt trời đang nhô lên trên mặt biển sắc màu diệp vang. Những tia nắng dịu dàng luốt ve một hòn đảo, nơi những tảng đá trắng ẩn mình giữa thảm cỏ xanh mướt và những đóa hoa rực rỡ khoe sắc trong cái nóng dễ chịu. Một khu rừng phủ kín sườn đảo như một tấm thảm, và ở điểm cao nhất, một người phụ nữ đang nghỉ ngơi dưới bóng cây ô liu. Cô vận một chiếc chỉ tồn dài đến đầu gối, vải trắng tinh khôi như tuyết, với một tấm da hiệu buộc quanh vai. Mái tóc cô cắt ngắn, được giữ lại bằng một dải da đơn giản. Ánh mắt cô bình tĩnh và tỉnh táo. Khi người phụ nữ nghỉ ngơi, một con hiệu cái xuất hiện từ trong rừng. Thay vì sợ hãi con người, nó rụt rè đến gần cô và nằm xuống đất, gối đầu lên đùi cô. Người phụ nữ hạ tay xuống, nhẹ nhàng vuốt ve con hiệu cái hoang dã, những ngón tay chìm trong bộ lông mềm mại. Rồi, cô đột nhiên quay đầu, liếc nhìn ra biển, nơi mặt nước đang nhấp nhô dữ dội. Xa xa, một cánh buồm hiện ra từ phía chân trời. Một con tàu đang tiến lại gần hòn đảo, vật lộn với những con sóng. Gió đã mang đến một cơn bão, và cùng với nó là những vị khách. Ba người xuống tàu: một ông lão, một chiến binh mang theo chiếc khiên tròn, và một đứa trẻ tóc đỏ. Họ đi theo con đường quanh co và đến gần một ngôi đền cổ. Ngôi đền không lớn cũng không trắng lệ, nhưng nó toát lên một vẻ linh thiêng trang nghiêm. Những bức tường được xây bằng đá cẩm thạch trắng, với những dây hoa hồng phủ kín như một chiếc áo choàng. Một bàn thờ đứng trước đền, ngọn lửa cháy bập bùng trong một cái bát đá. Ông lão dâng lễ vật lên bàn thờ, đặt những chùm nho tươi, lá nguyệt quế và lông chim ưng lên bề mặt đã phong hóa của nó. Cuối cùng, ông đốt hương trong bát và lùi lại, kính cẩn quỳ gối trên mặt đất. Người chiến binh đứng sau ông, dựa vào ngọn giáo của mình. Trong khi đó, đứa trẻ lén lút đưa bàn tay nhỏ bé ra định chộp lấy những quả nho. Sướng sở, ông lão gạt tay cậu bé ra. Ô dồ! Cậu bé giật mình lùi lại, loạn choạng, môi run run. Cứ để nó ăn. Giọng người phụ nữ vang lên từ phía bên kia bàn thờ. Cô xuất hiện không một tiếng động, như thể bằng phép thuật. Khu rừng dường như sinh động hơn khi có sự hiện diện của cô, và những đóa hồng đột nhiên nở rộ trên những dây leo phía sau. Cậu bé đứng hình, nhìn cô với đôi mắt mở to. Ông lão cúi rạp người xuống đất, trong khi người chiến binh cúi đầu thật sâu. Tại sao các người lại ở đây? Ông lão đứng thẳng dậy, kính sợ liếc nhìn người phụ nữ. Thưa phu nhân, tôi mang đến tin buồn. Cô im lặng nhìn ông, khiến ông lão phải tiếp tục. Một sủi tợ dị mị ác, giá thú tối thượng, đang hoành hành ở biên giới phía bắc vương quốc của chúng ta. Mungat, cổng núi, không còn nữa, và một vài thành phố đã bị tàn phá. Chúng tôi đến để cầu xin người, với tư cách là một anh hùng, hãy bảo vệ vùng đất của chúng ta một lần nữa. Khuôn mặt tuyệt đẹp của người phụ nữ vẫn không chút biểu cảm. Trong vương quốc không còn chiến binh nào đủ sức đánh bại một con thú hoành hành sao? Người chiến binh hổ thẹn liếc đi chỗ khác. Trong khi đó, ông lão mỉm cười tiếp với. Có những người có thể tiêu diệt con thú đó, thưa phu nhân. Tuy nhiên, chỉ có người mới có thể ngăn chặn sự hoành hành của nó mà không đổ máu. Người phụ nữ im lặng một lúc, rồi quay đi không nói một lời và biến mất vào trong đền. Vài phút sau, cô trở lại mang theo một cây cung và một ống tên, một chiếc bao tay da buộc ở cẳng tay. Ông lão khẽ nhúc nhích, vui mừng liếc nhìn cô. Con tàu của chúng ta. Nhưng cô chỉ đơn giản lắc đầu. Không cần. Cô nhặt một chiếc lông chim ưng từ bàn thờ, lặng lẽ ngắm nhìn nó, rồi ném vào lửa. Một lúc sau, hai chiếc cánh giống như cánh chim ưng bung ra từ lưng cô, ánh sáng mặt trời chiếu qua những chiếc lông màu nâu. Người phụ nữ buộc ống tên vào thắt lưng và dang rộng đôi cánh, chuẩn bị cất cánh. Tuy nhiên, trước đó, cô ngập ngừng vài giây. Lấy những quả nho từ bàn thờ, cô đưa chúng cho cậu bé, rồi bụng về xoa đầu cậu. Đừng để những người lớn tuổi phải quỳ gối thay con, nhóc ạ. Một giây sau, bóng hình duyên dáng của cô vút bay lên không trung. Cậu bé bị bỏ lại trên mặt đất, nhìn lên bầu trời với vẻ kinh ngạc trong mắt. Một dãy núi chìm trong đống đổ nát. Phía sau những vách đá vỡ vụn và vùng đất nứt nẻ, những cột khói bốc lên trời từ một thành phố bị tàn phá. Và trên đồng bằng phía trước nó, một con lợn rừng khổng lồ nằm song xoài trên mặt đất, đã chết, một dòng máu đỏ thâm chảy ra từ vết thương của nó như một dòng sông. Sắc của nó tựa như một ngọn đồi cao chót vót, và người phụ nữ đứng bên dưới trông nhỏ bé như một con kiến trong bóng của nó. Ống tên của cô đã cạn, và khuôn mặt cô đầy vẻ lo lắng. Cô hít một hơi thật sâu, rồi nhăn mặt, như thể kinh hoàng trước điều gì đó. Độc. Người phụ nữ khép túi xuống và nhảy vọt lên không trung, đáp xuống món con thú đã chết. Cô leo lên xác của nó như người ta leo núi, cuối cùng đến được tấm lưng rộng lớn của con lợn rừng khổng lồ. Ở đó, ẩn sau lớp lông xù xì, hàng trăm ngọn giáo lớn nô lên như một hàng rào, kim loại của chúng bị ăn mòn và phủ đầy rỉ sét. Người phụ nữ nắm lấy một trong những ngọn giáo và kéo nó ra khỏi thịt con thú đã chết, rồi cau mày xem xét nó. Vài giây sau, cô cau mày. Thép hoàng gia. Nét mặt cô tối sầm lại. Quay về phía bắc, cô liếc nhìn những ngọn núi đổ nát. Nơi từng là một con đèo hẹp, giờ đây là một thung lũng rộng lớn. Một hẻm núi không thể vượt qua đã biến thành một con đường rộng mở. Một bóng đen bao phủ đôi mắt trong veo của người phụ nữ. Và cùng với đó, Sunny thấy mình trở lại Ascaso, lâu đài cho tàn. Cậu thở hổn hển, rồi khẽ loạn choạng, mất phương hướng trong giây lát. Cái gì? Cái quái gì thế? Sự thật này lẽ ra phải trả lời câu hỏi nào của cậu. Cậu muốn biết thế giới đã kết thúc như thế nào, chứ không phải làm thế nào một người phụ nữ kỳ lạ đã giết một sủi tợ gì mỹ ác, giá thú tối thượng, đang hoành hành. Và hơn thế nữa, Tô đồ của cái đám này nạ chết từ đó. Giờ thì đó đúng là một ký ức từ quá khứ. Khi Sunny thốt ra tên của người lính trẻ hoàng gia mà cậu đã từng giết, trong thờ ợt nỉ tật mạ giờ, ác mộng đầu tiên, của mình, ở khẽ nhúc nhích sau lưng cậu. Quay lại, cậu liếc nhìn khuôn mặt che mạng của cô, rồi xăm soi bóng hình duyên dáng của cô. Đó là một cảnh trong quá khứ của cô, phải không? Ở nghiêng đầu, nhìn cậu không chút biểu cảm. Sunny nhìn chằm chằm vào cái bóng của mình vài giây, rồi liếc đi chỗ khác. Đúng rồi. Cô ấy không biết sự thật nào đã được tiết lộ cho mình, và trên hết, cô ấy thậm chí còn không nhớ quá khứ của chính mình. Và ngay cả khi sự thật mà AGNSM, trò chơi của AGN, đã cho cậu thấy là về về mặt kỹ thuật, đó không phải là quá khứ của cô ấy. Bởi vì ở không phải là người phụ nữ trong ảo ảnh mà cậu đã được thấy, mà là một xạ cờ dễ tủ, sinh vật bóng tối, được sinh ra từ cái bóng của người phụ nữ đó, rất lâu sau khi người phụ nữ đó qua đời. Tuy nhiên, hẳn phải có lý do tại sao AGNSVGN, dự chi của AGN, lại cho cậu thấy sự thật này, chứ không phải bất kỳ sự thật nào khác. Cảnh đó hẳn phải quan trọng, bằng cách nào đó. Quan trọng như hai đại mẩn gặp nhau giữa đùm bồ, cuộc chiến diệt vong. Tuy nhiên, nếu đúng như vậy, Sunny không biết tại sao. Cậu hít vài hơi thật sâu, cố gắng kìm nén sự thất vọng, rồi từ từ lấy lại bình tĩnh. Không sao đâu. Còn 12 sợ nào ạ bộ mì nợi sần, sinh vật tuyết ghê tởm, nữa để cậu tiêu diệt, và 12 sự thật nữa để cậu khám phá. Một trong số đó hẳn sẽ chứa đựng câu trả lời mà cậu tìm kiếm. Cờ vờ tờ cầu đề cử ạ. Chương 2337. À sở nạ lệ sở trệ kẻ đi chiến lược khả thi chương 2337, à sở nạ lệ sở trệ kẻ đi chiến lược khả thi mặt trời đang dần ngả về phía chân trời, vậy nên Sunny cùng các bạn đồng hành rời khỏi không gian tối tăm bên trong Ascaso, lâu đài cho tàn, và một lần nữa leo lên sườn núi lửa. Cột khói bốc lên trời tạo thành những đám mây đen kịt cuộn, và những mảnh cho rơi xuống tựa như tuyết. Ngọn núi lửa cuối cùng này được bao bọc tứ phía bởi những ngọn núi tuyết phủ trắng xóa, và những đỉnh núi trắng muốt tinh khôi của chúng hiện ra đầy vẻ áp chế ở phía xa. Trong khi Ai và ở đang chuẩn bị cho trận chiến, Sunny đánh giá lại lực lượng của mình. Cậu có một sen, một chèn sen đần xa đảo, cái bóng siêu biệt và hai chục bóng ma sụ đờ dìm tối thượng để tùy nghi sử dụng. Mỗi cá thể oxy đi ẩn mặt, ong hắc thạch đều mạnh mẽ và nguy hiểm, nhưng kỳ lạ thay, Ai và ở Asbias, giá thú cho tàn, lại nguy hiểm hơn nhiều so với các bóng ma dù dạ, cấp bậc của họ thấp hơn. Và, tất nhiên, còn có chính Sunni Astizan, bạo chúa cho tàn. Thở dài, Sunni lại vẽ bản đồ AGN đêm, trò chơi của AGN, lên lớp cho và nghiên cứu nó với vẻ mặt đầy lo lắng. Hai cài ống tên đen vào đai áo giáp ngà của mình rồi tò mò liếc nhìn cậu. Cậu có vẻ đang gặp rắc rối à? Sunni chậm rãi gật đầu. Ừ, một chút. Đến giờ, chúng ta đã biết khá nhiều về cách cõi giới này vận hành, ít nhất là đủ để lên kế hoạch chiến lược. Tuy nhiên, vẫn còn hai câu hỏi chưa có lời giải đáp. Một trong số đó khá quan trọng, nhưng câu còn lại thì mang tính sống còn. Cậu chỉ vào bản đồ. Trước hết, dù chúng ta đã có chút manh mối về chức năng của các lâu đài và đền thờ, ô vương đặc biệt ở chính giữa bản cờ vẫn còn là một bí ẩn. Nhưng quan trọng hơn nhiều, chúng ta không biết liệu có sự khác biệt nào trong cách các quân cờ di chuyển hay không. Ví dụ, chúng ta không biết liệu một số quân cờ có thể di chuyển chéo giữa các ngọn núi hoặc vượt qua nhiều đỉnh núi trong một nước đi không. Cậu thở dài. Thôi thì, nếu chúng có thể, việc lên kế hoạch chiến lược cũng vô ích. Chúng ta sẽ bị bao vây ngay lập tức, bất kể cố gắng làm gì sau đó, sẽ chỉ còn là một cuộc chiến sinh tử. Cậu liếc nhìn bản đồ và nhíu mắt. Tuy nhiên, nếu chúng ta giả định rằng tất cả các quân cờ chỉ có thể di chuyển một ô mỗi lần thì khá rõ ràng chúng ta phải làm gì. Trên lưới ô vương trước mặt cậu, sơ nào thì dạn, bạo chúa tuyết, được canh giữ trong lâu đài phía bắc bởi một sơ nào đệ mòn, ác quỷ tuyết và hai bị ạt, giá thú. Một sơ nào đệ biểu, quỷ giữ tuyết, chấn giữ trung tâm bàn cờ, trong khi con thứ hai canh gác đền thờ phía đông cùng với hai monster, quái vật. Ba sơ nào bị ạt, giá thú tuyết, bao quanh ạt cả sổ, lâu đài cho tàn, còn sơ nào đệ mòn, ác quỷ tuyết, cuối cùng thì đơn độc ở góc tây nam. Điều đó có nghĩa là đền thờ phía tây không có ai canh giữ. Sunni chỉ vào nó. Chúng ta cần đến ô đó, cố thủ và tiêu diệt càng nhiều kẻ thù ở đó càng tốt. Vấn đề, tất nhiên, là sơ nào đệ mòn, ác quỷ tuyết ở góc trái có thể đến đó nhanh hơn nhiều ạ, và chúng ta đang bị sơ nào bị ác, giá thú tuyết bao vây từ phía. Cậu mỉm cười một cách u ám. Vì vậy, chúng ta cần tiêu diệt một trong số chúng trước khi chúng tấn công chúng ta từ mọi hướng vào lúc giảm đông. Cậu muốn tha cho cả ba sơ nào bị ác, giá thú tuyết để xử lý chúng sau tại đền thờ, nhưng tình thế không cho cậu nhiều lựa chọn. Cậu phải phá vỡ vòng vây quanh Ascaso, lâu đài cho tàn, ngay trong đêm nay, trước khi con sâu tuyết và gã khổng lồ máy móc có cơ hội tấn công Ascaso, lâu đài cho tàn, từ phía tây và phía đông cùng một lúc. Vậy nên, lựa chọn thực sự duy nhất sủn nỉ có là tấn công sơ nào bị ác, giá thú tuyết, nào trong số ba con. Đương nhiên, tiêu diệt tài sơ hải, tổ băng băng, là lựa chọn dễ dàng nhất, nhưng điều đó không có nghĩa là nó sẽ dễ dàng. Dù vậy, cậu vẫn muốn đối phó với một trong những củ xe toan, kẻ bị mình rùa, trước. Thiết hay, cậu không thể. Tiến hành một cuộc tấn công vào ngọn núi bị con sâu ghê rợn chiếm đóng sẽ đưa cậu đến quá gần sơ não đệ mòn, ác quỷ tuyết, ở phía cực tây, trong khi thách thức gã khổng lồ đáng sợ sẽ đẩy cậu đi xa hơn khỏi đền thờ phía tây, và rơi vào đường bị nhóm quân tuyết canh giữ đền thờ phía đông bắc giữ. Vì vậy, chỉ còn lại một lựa chọn duy nhất. Sunni liếc nhìn hai đền thờ, đột nhiên nhớ lại bốn từ được khắc vào mỗi mặt của bàn cờ ngọc. Tuyết, cho tàn, sợ hãi, sự thờ. Sơ nào, à, phẻ ở, chu. Bất chợt, cậu nhận ra rằng dùn cho tàn được khắc ngay bên dưới ô đông nơi, như cậu đã biết, Ascaso, lâu đài cho tàn, tòa lạc. Dùn tuyết nằm đối diện trực tiếp, bên dưới ô đông nơi sờ nào Ascaso, lâu đài tuyết, tòa lạc. Đền thờ mà sờ nào đệ mọn, ác quỷ tuyết, canh giữ vậy đó có phải là đền thờ sợ hay không? Điều đó có nghĩa là đền thờ mà Sunni muốn chiếm giữ chính là đền thờ sự thật. Cậu mỉm cười. Thật hợp lý. Tóc cậu rối bù, nên cậu dùng một dải bóng tối buộc lại. Sau đó, Sunni xoay bay, khởi động trước trận chiến. Chuẩn bị đi. Hôm nay chúng ta sẽ quét sạch đại sơ hải, tổ băng băng, khỏi coi đời này. Dù có chút không may, đó cũng không phải là một lựa chọn tồi. Bằng cách đó, ít nhất Sunni cũng sẽ thu thập thêm bóng ma trước khi đối mặt với những sơ nào ạ bộ mi nội sần, sinh vật tuyết ghê tởm, thực sự mạnh mẽ hơn sau này. Ngay khi cậu vừa dứt lời, mặt trời cuối cùng cũng chạm đến đường chân trời xa xôi. Ánh sáng của nó chuyển sang màu đỏ rực, tô điểm biển mây bằng hàng ngàn sắc thái của đỏ tươi, đỏ thẫm và đỏ son. Cứ như thể những ngọn núi cô đơn đang nô lên từ một biển máu. Ngọn núi lửa rung chuyển, rồi nó gầm lên và cột khói bốc lên từ sâu thẳm lòng nó phình to, trở nên rộng hơn và đổ sổ hơn. Những đám mây cho phía trên họ sôi sục. Một cơn gió mạnh thổi từ phía nam, cuốn theo cho bụi bay về phía bắc, tây và đông. Giống như những gì đã xảy ra với tuyết, những chùm cho bụi vươn qua vực thẳm đỏ rực của những đám mây được mặt trời chiếu sáng, hấp thụ ánh sáng dữ dội của hoàng hôn. Chẳng bao lâu, những sợi cho bụi đông cứng lại thành những cây cầu hắc thạch khổng lồ, phát sáng với ánh sáng phản chiếu của mặt trời lặn như thể được thấm đẫm những viên than hồng rực cháy. Đó là một cảnh tượng tuyệt đẹp. Sunni hít một hơi thật sâu, rồi ra lệnh cho quân đội của mình tiến lên. Tấn công. Cover ảnh về bàn cờ do Sunni vẽ mình có đăng trong nhóm Facebook, mọi người vào tìm bản đồ trò chơi của AGN là ra nha. Chương 2338, đại penalty hình phạt nghiệt ngã. Chương 2338, đại penalty hình phạt nghiệt ngã. Sunni nhảy xuống bề mặt cây cầu hắc thạch, cẩn thận thử độ vững chắc của nó. Cây cầu rộng hàng trăm mét và dài hàng chục cây số, vốn cong một cách duyên dáng phía trên biển mây đỏ thẫm rực rỡ. Nó không phải là một khối đặc, mà là một cấu trúc thanh tao và thoáng đãng của những dòng hắc thạch đan xen hỗn loạn, trông mong manh và tinh tế hơn nhiều so với thực tế. Thực tế, Sunni ngờ rằng ngay cả khi cậu dùng toàn bộ sức mạnh khổng lồ của mình, cũng không thể làm móp méo cây cầu hắc thạch này. Vì vậy, cậu không cần phải lo lắng về việc nó sụp đổ dưới chân mình. Biến thành một cái bóng, cậu lướt qua bề mặt hắc thạch nhăn bóng với tốc độ kinh người. ánh mặt trời rực cháy trong sâu thẳm lớp thủy tinh núi lửa tựa như những viên than hồng, và những cơn gió gào thét phía trên. Ai và ở theo sau, được hộ tống bởi những bóng ma hình côn trùng. Cậu có thể đưa tất cả họ đến ngọn núi xa xôi bằng bóng tối, nhưng có khả năng họ đã hiểu sai luật lệ của AGN đêm, trò chơi của AGN, và sinh vật trú ngụ bên dưới những đám mây sẽ phản ứng tiêu cực với việc gas đồ mạnh, lãnh địa cho tàn, tiến lên. Vì vậy, Sunny muốn để lại cho mình một cơ hội phản ứng và rút lui trong trường hợp điều đó xảy ra. May mắn hay, không có chuyện gì tương tự xảy ra. Đây là tin tốt cho Sunny, vì cậu dự định dựa nhiều vào lợi thế tầm xa của họ khi đối phó với hải sơ hải, tổ hợp băng. Ngọn núi bị quét thủng bởi vô số đường hầm tạo thành một mạng lưới phức tạp. Vây hãm cờ Zito và ông pha lê, trong hang ổ của chúng sẽ là một nhiệm vụ khá nguy hiểm, vì vậy Sunny muốn dụ ít nhất một vài con ra ngoài trước. Mũi tên mới của Kai sẽ rất hữu ích về mặt đó. Vì nó có thể xuyên qua vật chất rắn, cậu ta có thể dùng nó để làm bị thương các sờ nào ạ bộ mì nội sần, sinh vật tuyết ghê tởm, khi chúng đang ẩn náu sâu trong pháo đài băng của mình ít nhất là đủ để chọc giận chúng. Sunny đã phần nào đoán trước rằng cờ Zito và ông pha lê sẽ tự mình lao lên bề mặt, tạo thành một dàn tin mặt trời để bắn phá những kẻ tấn công bằng những chùm tia sáng khổng lồ thiêu đốt khi chúng băng qua cậu, nhưng điều đó cũng không xảy ra. Các nỉ tất mạ dở cờ dễ tủ, sinh vật tác động, dường như khá thoải mái chờ đợi đối thủ sâu trong hải, tổ, nơi chúng có cả lợi thế về địa hình lẫn số lượng. Tuy nhiên, kế hoạch của Sunny lại gặp phải một trở ngại khác. Chỉ vài giây sau khi bước lên cầu, cậu đột nhiên hiện hình từ bóng tối và loạn choạng, một vẻ mặt căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt. À, cảm giác thật kinh khủng. Cậu đoán rằng việc tấn công một ô vương của sơ não đô mạnh, lãnh địa tuyết, sẽ làm cậu suy yếu, giống như cờ Zito và ông Pale đã bị suy yếu khi tấn công Ascaso, lâu đài cho tàn. Tuy nhiên, cậu không biết hình phạt sẽ nghiêm trọng đến mức nào. Sunny cảm thấy sinh lực của mình bị rút cạn, yếu ớt và mỏng manh, như thể cậu đã già đi vài chục tuổi chỉ trong một khoảnh khắc. Cơ thể cậu suy yếu, trong khi linh hồn cậu như đóng băng, sensor, tinh chất, lưu thông một cách chậm chạp khi tốc độ bổ sung của nó giảm mạnh. Phía sau cậu, hai loạn trọn trên không, trong khi ở dừng lại đột ngột và trượt trên bề mặt hắc thạch, giữ thăng bằng với sự duyên dáng của một vũ công. Đôi mắt cô vẫn lạnh lùng và đầy vẻ đe dọa, nhưng lông mày cô hơi cau lại thành một vẻ khó chịu tinh tế. Ngay cả Obsidian và ông hắc thạch dường như cũng chậm lại. Sunny nhìn lại về phía sườn núi cho tàn của ngọn núi lửa đang bốc khói, tự hỏi liệu lời nguyền suy yếu có bị gỡ bỏ nếu họ quay trở lại không. Xét cho cùng, Ai và ở đã cho thấy rằng họ có thể bắn trúng mục tiêu trên ngọn núi xa xôi từ rìa miệng núi lửa, vì vậy việc bò trở lại để bắt đầu một cuộc tấn công hoàn toàn bằng tầm xa là một khả năng. Tuy nhiên, đó không phải là một quyết định tốt, bởi vì Ai sẽ mất nhiều giờ để giảm đáng kể số lượng kẻ thù từ khoảng cách xa như vậy, chưa kể đến việc tiêu diệt hoàn toàn Ai sợ hãi tổ băng băng nếu điều đó thực sự khả thi, và thời gian họ có để chinh phục đỉnh núi tuyết sẽ kết thúc ngay khi mặt trời biến mất sau đường chân trời. Sunny cao mày. Họ đang ở gần giữa cây cầu hắc thạch, sắp thoát khỏi những đám mây cho bụi và nhìn thấy một bầu trời quang đãng. Nhìn Ai, cậu nói giọng đều đều, Ai, thử làm bị thương một trong số chúng từ đây xem. Cung thủ quyến rũ đáp xuống lớp hắc thạch phát sáng và lấy mũi tên được yểm bùa từ ống tên của mình. Đầu mũi tên pha lên lấp lánh khi cậu ta đặt nó lên dây cung, và rồi không có gì xảy ra. Ai vật lộn với cây cung của mình trong vài giây, lẩm bẩm điều gì đó với chính mình, rồi hạ nó xuống với vẻ mặt phức tạp và nhìn Sunny. Tôi không thể. Cậu ta nhăn mặt. Tôi không thể kéo nổi cây cung. Nó quá nặng. Sunny chớp mắt mấy cái. Không tiếc thật. Vậy đó là ý nghĩa của việc bị sơ não đô mạnh, lãnh địa tuyết, áp chế, nơi bao trùm 48 trong số 49 đỉnh núi của AGN, trò chơi của AGN. Hay đúng hơn, đó là ý nghĩa của việc tấn công một ngọn núi được bao quanh bởi sơ não đô mạnh, lãnh địa tuyết, từ mọi phía trừ một. Sunny thở dài, biết rằng kế hoạch của mình đã thất bại thảm hại. Cậu có thể điều khiển cây cung đen để làm cho nó dễ kéo hơn, nhưng điều đó sẽ không giúp ích gì cho tình hình yếu hơn nữa, và Kai thậm chí sẽ không thể làm chảy sức cờ Zito và ông pha lê, chứ đừng nói đến việc giết chúng. Ở một vị trí tốt hơn một chút, nhưng cô ấy cũng sẽ không giúp ích được nhiều. Cả hai đều là chèn sen đen, siêu việt, và bị sơ não đô mạnh, lãnh địa tuyết, làm suy yếu hơn nữa, việc đối mặt với hàng loạt cơ giúp bị ác, giá thú vĩ đại, trong trận chiến sẽ là một nhiệm vụ khó khăn đối với họ. Mình có thể đã đánh giá thấp tầm quan trọng của vai trò của các đô mạnh, vùng lãnh địa, trong trò chơi này. Vậy cậu phải làm gì đây? Ai dường như cũng đang nghĩ như vậy. Chúng ta làm gì đây, Sunny? Sunny im lặng vài giây, rồi nhìn ngọn núi xa xôi với vẻ mặt lo lắng. Thực ra, chỉ còn một việc phải làm. Cậu mỉm cười lạnh lùng. Hai người các cậu đảm bảo rằng không con nào trong số chúng trốn thoát. Ai nhướng mày, bối rối. Trốn thoát? Trốn thoát khỏi cái gì? Sunny bước một bước về phía trước, triệu hồi chiếc mũ của Zemano, áo choàng ngọc bích. Giọng trầm của cậu vẫn đều đều khi cậu nói. Khỏi tôi. Nói rồi, cậu đột nhiên biến mất, mang theo Obsidian và ông hắt thảy. Ai và ở bị bỏ lại một mình trên cầu, tắm mình trong ánh sáng đỏ rực của mặt trời lặn. Gần như cùng lúc đó, bóng tối bên trong hải sơ hải, tổ băng băng, khuấy động, lao về phía trước, và một hình bóng đáng sợ được bọc trong bộ áo giáp bằng ngọc bích đen như mực bước ra khỏi chúng, đối mặt với một cờ Zito và ông pha lê, đang hoảng loạn như một điểm báo của cái chết. Chương 2339, in vạ đỉnh the sợ hải xâm chiếm tổ ong băng. Chương 2339, in vạ đỉnh the sợ hải xâm chiếm tổ ong băng. Sùn nhỉ thấy mình đang ở trong một hang động làm bằng băng. Những suy nghĩ hỗn loạn của cậu lắng xuống, nhường chỗ cho trạng thái bình tĩnh và thanh thản của sự minh mẫn trong chiến đấu. Còn lại khoảng 50 cờ Zito và ông pha lê, trong hải, tổ, mỗi con đều là một cờ giúp bị ác, giá thú vĩ đại. mạng lưới đường hầm và hang động là pháo đài của chúng, trong khi sủn ní bị suy yếu với tư cách là kẻ xâm lược vào sở nào đồ mảnh, lãnh địa tuyết. Mỗi nhỉ tất mạ dở cờ dễ tủ, sinh vật tác động, đều mạnh hơn cậu do luật lệ của AGNSM, trò chơi của AGN, nhưng đó là một vấn đề nhỏ nhặt. Xét cho cùng, sủn ní đã đi xa đến mức này bằng cách đối mặt với những kẻ thù mạnh hơn cậu rất nhiều. Ngay cả khi gần đây cậu được hưởng đặc quyền tối thượng là quái vật mạnh nhất trên chiến trường, sự kiên trì của một sát thủ xảo quyệt đã ngấm vào máu cậu. Cờzit Thomas, ông pha lê, chỉ đơn thuần là bị ác, giá thú, gợt bị ác, giá thú vĩ đại, nhưng vẫn là bị ác, giá thú. Chúng là những cô máy giết chóc vô tri chỉ biết đến cơn điên cuồng của khát máu. Trí thông minh của cậu là một vũ khí nguy hiểm hơn, vì vậy cậu không quá lo lắng về sức mạnh suy giảm của mình. Lợi thế về số lượng lớn của chúng là một mối đe dọa cấp bách hơn. Mặc dù các đường hầm của Hải Sơ Hải, Tổ Hoang Băng, hơi hẹp, Sùn Nhi biết rằng cậu có thể dễ dàng bị áp đảo ở đây. Tất nhiên, cậu có các bóng ma của mình, nhưng chúng sẽ bị xé nát nếu cậu thả chúng ra ngay lập tức. Xét cho cùng, hiện tại số lượng của chúng ít hơn nhiều so với Cờzit Thomas, Ong Pha Lê, và chúng cũng đang bị sơn nào đô mảnh, lanh địa tuyết, làm suy yếu. Dù vậy, Sùn Nhi đang ở trong một tình huống tốt hơn nhiều so với khi cậu ở Fort Gottkens họ, bờ biển bị lãng quên. Không phải vì cậu đã trở nên mạnh hơn vô hạn kẻ thù của cậu cũng vậy mà bởi vì cậu có nhiều công cụ hơn theo ý mình. Cậu sẽ phá hủy Hải Sơ Hải, Tổ Hoang Băng bằng cách sử dụng trí óc, sự linh hoạt và kỹ năng vượt trội của mình. Giác quan bóng tối của cậu lan rộng vào sâu trong lòng núi, bao trùm mọi ngóc ngách của tổ ong khổng lồ. Trong nháy mắt, cậu nhận thức và thấu hiểu mọi đường hầm, mọi giao lộ và mọi hang động ẩn mình trong băng. Cậu cũng nhận thức được vị trí của mọi Cờzit Thomas, ong pha lê, canh giữ pháo đài băng giá. Một số tập trung thành nhóm trong các hang động rộng lớn, chờ đợi. Một số đang tuần tra các đường hầm một mình hoặc theo cặp. Một số đang bận rộn chuẩn bị pháo đài cho cuộc tấn công. Sùn Nhì không cảm nhận được bất kỳ cái bẫy nào, nhưng cậu đã phát hiện ra một hệ thống chung pha lê phức tạp phản ứng với chuyển động nhỏ nhất của không khí, và do đó sẽ thông báo cho Cờzit Thomas, ong pha lê, nếu có kẻ xâm nhập làm phiền nơi ở của chúng. Vì nó, Hải Sơ Hải, Tổ Hoang Băng, tràn ngập một tiếng len ken tinh tế, du dương. Sùn Nhì mỉm cười. Trong khoảnh khắc tiếp theo, bóng tối trên khắp mạng lưới đường hầm trào dâng và nổi lên. Bóng tối không cố gắng làm bị thương hay giết Cờzit Thomas, ong pha lê, thay vào đó, chúng chỉ đơn thuần biến thành những bức tường hắc thạch vững chắc, chặn vô số đường hầm. Những sinh vật ghê tởm ngay lập tức khuấy động, di chuyển để phá hủy các chướng ngại vật. Tuy nhiên, ngay cả với sức mạnh to lớn của chúng, việc phá hủy khối hắc thạch thần bí rắn chắc cũng sẽ mất một thời gian, đặc biệt là vì nó liên tục tự sửa chữa. Sùn Nhì không chỉ chặn các đường hầm một cách ngẫu nhiên, mỗi chướng ngại vật đều được đặt một cách chiến lược, và vì một mục đích duy nhất, cậu muốn cô lập Cờzit Thomas, ong pha lê khỏi nhau, để giết chúng từng con một. Xét cho cùng, mặc dù Sùn Nhì bất lợi về sức mạnh, cậu cũng sở hữu một số lợi thế. Trong số đó, hai lợi thế nổi bật nhất: nhận thức của cậu và khả năng di chuyển của cậu. Bắt đầu nào. Đến lúc đó, Cờzit Thomas, ong pha lê, trước mặt cậu một kẻ tìm kiếm đơn độc của Hải Sơ Hải, Tổ Hoang Băng, đã lao về phía trước. Sùn Nhì có thể không nhanh hơn một bị ác, giá thú vĩ đại, được sơ nào đô mảnh, lanh địa tuyết, hỗ trợ, nhưng cậu là một chiến binh. Trong khi đó, Cờzit Thomas, ong pha lê, không hơn gì một loài gây hại. Thanh ổn chìa đen đã biến thành một cây thương dài. Sùn Nhì đập cán của nó xuống đất và chống bằng chân, khiến bản thân nặng đến mức băng dưới chân cậu bắt đầu nứt ra. Cậu truyền hữu ý chí của mình vào lưỡi thương, ra lệnh cho nó xuyên thủng đối thủ, và vào cán của nó, ra lệnh cho nó giữ nguyên vẹn. Sau đó, cậu ra lệnh cho chính mình giữ vững. Gợt bị ác, giá thú vĩ đại, đang bay về phía cậu với tốc độ ngoạn mục, vì vậy nó không có thời gian để dừng lại. Đà của chính nó đã đâm nhỉ tật mạ dở cờ dễ tủ, sinh vật tác động, vào cây thương, lớp vỏ pha lê không thể xuyên thủng vỡ tan khi lưỡi kiếm đen xuyên qua ngực nó và thoát ra qua khe hở giữa ngực và bụng. Tự nhiên, con ong độc ác vẫn còn sống, cố gắng đẩy cơ thể của nó dọc theo chiều dài cây thương để xé xác Sùn Nhì. Cậu căng cơ, nâng vũ khí của mình lên và ạ bộ mi nội sần, sinh vật ghê tởm, khổng lồ bị đâm trên đó. Sau đó, với một tiếng rít, Sùn Nhì đâm cây thương lên trên bằng tất cả sức lực của mình và ghim nhì tất mạ dở cờ dễ tủ, sinh vật tác động, vào trần đường hầm. Trước khi con ong có thể làm vỡ cán của vũ khí được biểu hiện và tự giải thoát, bảy mũi nhọn đen bắn ra từ mặt đất như những cây cột, xóa sổ cơ thể nó và khiến đường hầm sụp đổ. Ngươi đã giết một đối thủ, Sùn Nhì đã ở một nơi khác rồi. Bước qua bóng tối, cậu xuất hiện ở phía đối diện của Hải Sơ Hải, Tổ Hoang Băng, sâu trong lòng núi, trong một hang động nhỏ nơi một Cờzit Thomas, ong pha lê, đơn độc khác đang tiêu hóa phần còn lại của đồng loại đã ngã xuống. Những con trong số các sinh vật ghê tởm đã thoát khỏi trận chiến trước đó với những vết thương nghiêm trọng đã bị những bị ác, giá thú, ít bị tổn thương hơn nuốt chửng một cách tàn nhẫn để chữa lành vết thương của chúng. Hải Sơ Hải, Tổ Hoang Băng, dường như hoạt động theo các nguyên tắc thực dụng tàn nhẫn. Sùn Nhì không có thời gian để quan sát cách Cờzit Thomas, ong pha lê, biến thức ăn của chúng thành chất lỏng kết tinh và cách chúng sử dụng chất lỏng đó để chữa lành và tăng cường sức mạnh cho bản thân. Biểu hiện một thanh kiếm từ bóng tối, cậu cắt đứt một trong những chân của nhì tật mạ dở cờ dễ tù, sinh vật tác động, ở khớp và nhảy tránh đòn trả đũa của nó. Phần còn lại chỉ đơn giản là vấn đề kỹ thuật và kiếm thuật. Bất chấp kích thước và sức mạnh thể chất vượt trội của Gusbiat, gia thú vĩ đại, Sùn Nhì nhanh chóng làm tê liệt nó, do đó làm giảm sự nhanh nhẹn của nó, và sau đó chặt đầu sinh vật bằng một đòn chính xác. Người đã giết vậy là hai. Cậu đã biến mất vào lúc xác của nhì tật mạ dở cờ dễ tù, sinh vật tác động, chạm đất. Còn 49 con nữa. Chương 2340, cô kẻ rỉnh tỷ dạng chinh phục bạo chúa. Chương 2340,
cổ kẻ dỉn tị dạn chinh phục bạo chúa sùn nì bắt đầu với những cờ zit tô hạt ông pha lê bị mắc kẹt một mình trong mê cung bóng tối của cậu. Các rào cản hắt thạch mà cậu dựng lên rất mạnh, nhưng không mạnh bằng khi ở ngoài sơn nào đô mạnh lãnh địa tuyết. Những cờ bị ác giá thú vĩ đại đang nổi giận sẽ phá hủy chúng sớm hay muộn, vì vậy cậu phải hành động nhanh chóng. Cuộc săn của cậu nhanh chóng và tàn bạo, sử dụng xa đào sắt bước nhảy bóng tối để di chuyển tức thời giữa các khu vực xa xôi của hải sơ hải tổ băng băng. Cậu tiêu diệt những kẻ tụt lại phía sau từng con một. Kỹ năng chiến đấu và ý chí giết chóc bất khuất của cậu thừa đủ để giết những sinh vật pha lê đáng sợ, ngay cả khi việc đụng độ với nhiều gấu bị ác, giá thú vĩ đại liên tiếp nhanh chóng làm cạn kiệt sức chịu đựng của cậu. Trong một đường hầm hẹp, Sunny cắt đôi một cờ zito và ong pha lê đáng sợ bằng một thanh ột chĩa sắc như dao cạo, rồi đâm xuyên qua mắt nó khi nửa trên của nhì tất mạ dở cờ dễ thủ. Sinh vật tác động vẫn tiếp tục bò về phía cậu trong cơn điên cuồng giết chóc. Trong một hang băng nơi những giọt nước rơi xuống một hồ nước rộng lớn và trong vắt từ một khu rừng nhũ đá pha lê, cậu giữ một gấu bị ác, giá thú vĩ đại khác ở khoảng cách xa bằng một cây thương trong vài giây, rồi tìm thấy một sơ hở và sẽ toạc bụng nó bằng một đòn tàn ác. Đầu nó vỡ tan dưới bụng cậu một giây sau đó. Trong một lối đi hẹp đến mức một cờ zito và ong pha lê đơn độc hầu như không thể vừa, Sunny thu hẹp khoảng cách với một gấu bị ác, giá thú vĩ đại đang điên cuồng lao qua những chiếc chân giống như lưỡi hái của nó, sẽ toạc lớp vỏ của nó bằng găng tay của Zemano, áo choàng ngọc bích và làm vỡ tan lớp thịt mỏng manh bên dưới bằng nắm đấm của mình. Tiếng chuông gió du dương bị át đi bởi tiếng va chạm của trận chiến, tiếng sấm sét vang dội và tiếng kêu lớn của pha lê vỡ tan. Đến khi Sunny giải quyết xong các nỉ tật mạ dở cờ dễ tù, sinh vật tác động, đơn độc, cậu hơi thở hổn hển. Toàn bộ cuộc tàn sát chỉ mất của cậu không quá vài phút và cậu chưa bao giờ ngừng di chuyển, liền mạch bước giữa các bóng tối như thể chuỗi các cuộc đụng độ tàn bạo là một trận chiến không bị gián đoạn. Còn 37 con nữa. Đó là số lượng cờ zito ong pha lê còn lại trong hải sợ hãi tổ băng băng. Đáng buồn thay, mọi thứ sẽ trở nên khó khăn hơn từ bây giờ. Phần còn lại của chúng tập trung lại với nhau, và khi cậu đối phó với các nhóm nhỏ hơn, các nhóm lớn hơn sẽ phá vỡ các rào cản bóng tối và hợp nhất. Nhưng điều đó không sao, bởi vì bằng cách giết những sinh vật ghê tởm đơn độc, Sunny đã đảm bảo rằng số lượng bóng ma của cậu tăng lên. Tuy nhiên, nó cần phải tăng thêm một chút nữa. 14 con nữa là đủ. 14 gấu bị ác, giá thú vĩ đại, thật là một chuyện nhỏ nhặt. Nhăn mặt như thể đau đớn, cậu giả dạng xạ đạo sơ bò, sinh vật bóng tối, và lao vào bóng tối, cầm một thanh ột chĩa đen trong mỗi cặp tay của mình. Bắn ra từ bóng tối trong một hang động thẳng đứng lớn, cậu nhảy lên tường và chạy lên chiều dài băng giá của nó, móng vuốt của cậu cắm sâu vào lớp băng cứng. Ánh sáng mờ ảo, khuyết tán đang chiếu từ đâu đó rất xa phía trên, và hai cờ zito ong pha lê đang đợi trên tường ngay lập tức di chuyển, lao xuống để xóa sổ cậu. Bởi vì vị trí của nguồn sáng, những cái bóng dài của chúng chạm đến Sunny trước khi chính các nỉ tật mạ dở cờ dệ tù, sinh vật tác động, có thể. Cậu chém vào bóng của chúng bằng cả hai thanh kiếm của mình, khiến những con ong hét lên những tiếng kêu chói tai và rơi xuống, đâm sầm vào sàn hang động xa xôi trong khi co giật đau đớn đến khi chúng hồi phục đủ để di chuyển trở lại. Cậu đã lao xuống và làm vỡ tan một con bằng sức nặng không thể chịu đựng nổi của cơ thể mình. Có một tiếng nổ đứt hai, và sàn hang động nứt ra khi một đám mây hạt băng và mảnh pha lê bốc lên không trung. Một phần giây sau, Sunny xuất hiện từ khối băng bị nghiền nát. Hai thanh kiếm của cậu lao ra để đâm vào các điểm yếu của nhì tật mạ dở cờ dễ tù, sinh vật tác động, còn lại. Người đã giết cậu lao vào bóng tối, mang theo xác chết đang có giật. Xuất hiện trong một hang động nơi hai cờ zit tù ong pha lê, khác đang điên cuồng tấn công một bức tường hắc thạch, cậu ném xác chết vào một trong số chúng và tấn công con còn lại. Người đã giết. Và cứ thế tiếp diễn. À, mình mệt quá. Ngay cả với tốc độ chóng mặt này, Sunny vẫn cảm thấy lo lắng rằng cậu sẽ không thể tàn sát toàn bộ hải tổ trước khi mặt trời biến mất sau đường chân trời. Điều gì sẽ xảy ra nếu nước đi của Asdo mạnh, lãnh địa cho tàn, kết thúc trước khi quân cờ tuyết bảo vệ ô vương bị giết? Xét đến việc cờ zito ong pha lê vội vàng rút lui khỏi núi lửa vào buổi sáng không có gì Sunny muốn biết. Chẳng bao lâu, cậu đã hết các cặp nỉ tất mạ dở cờ dễ thủ, sinh vật tác động, để dưới hết. Phổi cậu bỏng rát và tim cậu cả hai, vì cậu vẫn đang ở dạng xạ đạo sơ bò, sinh vật bóng tối đang đập loạn xạ. Có một vài vết nứt trên dễ mạ nổ, áo choàng ngọc bích và một vài vết cắt ghê tởm trên cơ thể cậu. Tự nhiên, cậu không chảy máu, nhưng cái lạnh xảo quyệt dường như thấm vào dưới da cậu, khiến cậu cảm thấy yếu hơn nữa. Chết tiệt! Sunny gầm lên một tiếng trầm thấp. Đến lúc đó, các rào cản hắc thạch đã sụp đổ và những con ong còn lại hơn 20 con tập trung trong một hang động rộng lớn, sẵn sàng lao tới như một trận tuyết lở pha lê để tìm và tiêu diệt kẻ xâm nhập. Nhưng Sunny không bắt chúng phải đợi. Thay vào đó, cậu bước vào bóng tối lần cuối và xuất hiện trong hang động, nhìn hai chục nỉ tật mạ dở cờ dễ tù, sinh vật tác động từ phía sau tấm che mặt của chiếc mũ ngọc bích của mình. Ít nhất phải nói là khá đáng sợ khi bị một bầy gấu bị ác, giá thú vĩ đại nhìn chằm chằm. Các ngươi là ai mà dám nhìn chằm chằm vào ta, lũ thú? Không, quên đi, không có thời gian cho việc đó. Sunny nhếch mép cười. Thế là đủ rồi. Nói rồi, cậu biến thành một cái bóng. Và từ cái bóng đó, một dòng cho bụi cuồn cuộn như một đám mây, tách thành những sợi xoắn ốc để bao bọc bảy cờ zito và ong pha lê. Một lúc sau, cho bụi đông cứng lại thành ổ xì đi ẩn và ong hắc thạch, gần 50 con, chống lại hai chục cờ bị ác, giá thú vĩ đại. Hai con cho mỗi nỉ tật mạ dở cờ dễ tù, sinh vật tác động, còn lại trong hải sợ hãi, tổ băng băng. Sunny lại một lần nữa giả dạng hữu hình, từ bỏ cơ thể cao chót vót của xạ đạo sơ bò, sinh vật bóng tối, để lấy lại cơ thể nhanh nhẹn và mảnh mai của chính mình. Nụ cười của cậu lạnh lùng và tàn nhẫn. Ta đã không nói sao? Cái chết là không thể tránh khỏi. Obsidian Bass, ông hắc thạch của cậu lao về phía trước và cậu cũng lao vào nì tật mạ dở cờ dễ tủ, sinh vật tác động gần nhất. Không lâu sau, Ải Sơ Hải, tổ ong băng, không còn nữa, mỗi cư dân pha lê của nó đều trở thành một người lính trong đội quân đang phát triển của cậu. Cờ vợ tờ cầu đề cử ạ. Chương 2341, Lũ Hóc Hạt Đám Mây cho tàn. Chương 2341, Lũ Hóc Hạt Đám Mây cho tàn. Sản hang động rải rác những mảnh pha lê vỡ vụn. Sunny đã thu hồi Obsidian Bass, ông bắp cày hắc thạch, về lại vực thẳm linh hồn và tháo mũ bảo hộ, hít một hơi thật sâu không khí lạnh giá. Giờ đây, khi âm thanh tàn sát đã dứt, tiếng len ken du dương của những chiếc chung gió pha lên lại một lần nữa vang vọng giữa tĩnh lặng. Cậu thở ra từ từ, biết rằng giai điệu êm dịu đó cũng sẽ sớm tan biến vào hư vô. Không tệ, cho nước đi đầu tiên của mình. Cậu đã loại bỏ một trong những quân cờ tuyết khỏi ván cờ này. Bước tới vài bước, những mảnh pha lê kêu răng rắc dưới chân, Sunny dùng lưỡi kiếm một chĩa của mình gạt nhẹ chúng sang bên. Đây là nơi cậu đã giết con cờ Zitoas, ong bắp cày pha lê, cuối cùng, và vì vậy. Kia rồi. Ngồi xổm xuống, cậu cúi người nhặt lên một bức tượng nhỏ bằng ngọc bích từ dưới đống mảnh vỡ. Đó là bức tượng sờ não bị ác, giá thú tuyết, một hình ảnh đại diện cho Hải Sơ Hải, tổ ong băng. Sunny ngắm nghĩa nó vài giây, rồi cất nó vào trong áo giáp của mình. Sau đó, không còn thời gian để lãng phí, cậu lướt qua bóng tối và trở lại hang động nơi dòng nước đang chảy vào một hồ sâu từ khu rừng lũ đá pha lê. Hiện hình một cái bạc lớn, cậu vội vàng múc đầy nước trong vào đó rồi kéo nó theo vào bóng tối, xuất hiện trên sườn núi tuyết vài giây sau. Ai và ở đã đợi cậu ở đó, những tia nắng cuối cùng của mặt trời lặn nhuộm bóng hình họ bằng sắc đỏ rực rỡ. Sunny nở một nụ cười thân thiện với họ và đưa nước lên môi, uống một cách tham lam. À, mình đoán nó không có độc. Sau đó, cậu nhướng mày. Gì thế? Ai đang nhìn cậu chằm chằm với đôi mắt mở to. Cung thủ quyến rũ từ từ lắc đầu. Cơ thơ không, không có gì. Chỉ là chúng là Gusbiat, giá thú vĩ đại. Tất cả 50 con. Ánh mắt của cậu ta có thể xuyên qua đá rắn, nên hẳn đã thấy chính xác cách Sunny đối phó với đám cờ Zitoas, ong bắp cày pha lê. Sunny nhếch mép cười. Vậy à? Thế thì đó là kết quả dễ đoán thôi. Dù sao thì, sẽ thật xấu hổ nếu tôi không thể làm được đến thế với tư cách là một sủ tờ dìm. Tối thượng, tôi đã giết Gus đệ mỉu, đại ác quỷ, đầu tiên khi còn là một sở lý tờ, người ngủ. Cuối cùng, cậu cũng tìm được cơ hội để khoe chiến tích này. Mắt ai giật giật. Và một lúc sau, ngọn núi cũng rung chuyển. Sunny thở dài, rồi hề vài liếc nhìn bạn mình. Tôi khuyên cậu nên chuẩn bị tinh thần. Tài cao mày. Chuẩn bị tinh thần. Để làm gì? Ngay lúc đó, mặt trời cuối cùng cũng khuất sau đường chân trời, và đỉnh núi nổ tung với một tiếng gầm như hai. Một cột khói và cho bụi cao ngất bốc lên trời, nở bung thành một đám mây hình ấm. Sunny vẫn giữ vẻ thờ ơ khi một quả cầu lửa khổng lồ bung nở sau lưng, và một làn sóng gió nóng bỏng táp vào lưng cậu. Vì điều đó, ngọn núi rung chuyển dữ dội, như thể đang co giật. Toàn bộ đỉnh núi bị vụ nổ xóa sổ, những mảnh đá và tảng đá lởm chởm rơi xuống như mưa. Một khối cho bụi quần quật bị đẩy lên trời và lan rộng, che phủ bầu trời như một bức màn bóng tối dày đặc. Những mảng tuyết lớn bị hất tung và trượt xuống, biến thành những trận tuyết lở kinh hoàng. Sau đó, sườn núi nứt toát và một dòng dung nham rực sáng tuôn trào từ đỉnh núi vỡ vụn, làm tuyết buốt hơi trong nháy mắt. Sunny quan sát những cây cầu hắc thạch vỡ vụn thành cho bụi. Cậu dựng lên một bức tường thành bóng tối cao hơn trên sườn núi, dẫn dòng dung nham chạy vòng qua dải đá hẹp nơi cậu, ai và ở đang đứng. Cậu chỉ vào cái bạn. Làm một ly ăn mừng chiến thắng của chúng ta chứ. Ai nhìn cậu một lúc lâu, rồi múc một ít nước và uống cạn. Chẳng bao lâu, ngọn núi tuyết biến mất, thay vào đó là một ngọn núi lửa đang âm ỉ khói. Đỉnh núi đã biến thành một miệng núi lửa rộng lớn. Tuyết tan chảy, để lộ ra những tảng đá phong hóa, và những tảng đá đó lại được phủ lên bởi một lớp cho bụi đang rơi xuống. Mạng lưới đường hầm do cờ Zitoas, ong bắp cày pha lê, tạo ra đã bị phá hủy hoàn toàn. Hầu hết các đường hầm đều sụp đổ, những đường hầm còn lại giờ đây chứa đầy mạ ở mạng nguội lạnh. Đêm xuống, nhấn chìm cõi giới nhân tạo của AGN đêm, trò chơi của AGN, vào bóng tối. Điểm bất lợi của ngọn núi lửa mới hình thành này là không có pháo đài nào để họ trú ẩn khỏi cho bụi rơi xuống. Vì vậy, thay vào đó, Sunny tạo ra một ngôi nhà đơn giản từ bóng tối được biểu hiện, điểm thêm một vài món đồ nội thất thô sơ. Có một cái bàn, vài cái ghế và một cái giường. Cậu thậm chí còn biểu hiện một cái chăn và vài cái gối. Cậu chưa cần ngủ, nhưng hai có lẽ cần nghỉ ngơi tử tế một chút. Vì vậy, Sunny bảo cung thủ quyến rũ đi ngủ và ngồi vào bàn, tạo thêm mũi tên cho cậu ta. Ở bên ngoài, canh gác ngôi nhà tạm bợ của họ mặc dù họ chưa bao giờ an toàn hơn lúc này, trong ạ gì ẹ nét đêm, trò chơi của ạ gì ẹn, chừng nào mặt trời còn khuất sau đường chân trời. Tự hỏi họ sẽ làm gì vào lúc bình minh. Sunny đã hy vọng rằng sờ nạo lầm, sâu tuyết, và cơ lọc cọc dần, người khổng lồ máy móc, sẽ di chuyển để chinh phục Gascaso, lâu đài cho tàn, nhưng giờ nghĩ lại, điều đó thật vô nghĩa. Rốt cuộc, bản chất đặc biệt của lâu đài là các ố bông nơi chúng tọa lạc không bao giờ thay đổi màu sắc. Vì vậy, chúng không thể thực sự bị chinh phục. Điều đó có nghĩa là hai sờ nạo bị ác, giá thú tuyết, có lẽ sẽ đuổi theo cậu về phía bắc. Liệu chúng ta có phải chiến đấu với một hoặc cả hai để đến được đền thờ không? Điều đó thật không may, vì Sunny muốn giết chúng để làm vật hiến tế cho AGN đêm, trò chơi của AGN. Cậu thoáng cân nhắc việc ném bức tượng sờ não bị ác, giá thú tuyết, trong tay vào miệng núi lửa mới được tạo ra, nhưng cuối cùng lại quyết định không làm. Không có bàn thờ nào trước miệng núi lửa chính ở đây, nên cậu có lẽ sẽ chẳng nhận được sự mặc khải nào nếu làm vậy. Vào buổi sáng, mặt trời mọc lại biến tuyết thành những cây cầu thủy tinh. Sunny, Kai và ở quan sát cỡ lọc cọc dần, người khổng lồ máy móc, đi qua một cây cầu đến Ascaso, lâu đài cho tàn, trong khi sờ nạc lởm, sâu tuyết, bỏ trở lại ngọn núi nơi tổ của nó từng ngự trị, ngay phía tây ngọn núi lửa mới hình thành. Sunny thở dài. Họ bị bao vây, gần như bị dồn vào chân tường. Sờ nạc lởm, sâu tuyết, chặn đường phía tây, trong khi di chuyển về phía đông sẽ đưa họ ra xa hẹ sờ xỉn, đền thờ phía tây. Chỉ còn lại con đường duy nhất về phía bắc. Nhưng nếu đi đường đó, chỉ sau một nước đi, họ sẽ bị bao vây bởi hai sờ não bị ắt, dã thú tuyết từ phía tây và phía nam và một sờ não đệm hiệu, quỷ tuyết từ phía bắc. Cậu nhăn mặt, thật phiền phức. Chương 2342, đi vị nệ hiểm ý thích thần thánh. Chương 2342, đi vị nệ hiểm ý thích thần thánh còn rất lâu nữa mới đến hoàng hôn. Vì vậy ba người họ hiện đang bị mắc kẹt trên ngọn núi lửa mới hình thành. Sunny dành khoảng một giờ để biến ngôi nhà bóng tối thành một trang viên bóng tối, hoàn toàn chỉ để mua vui cho bản thân. Những công trình kiến trúc thanh lịch mọc lên rồi sụt xuống, thay đổi phong cách liên tục. Các dãy nhà phụ được thêm vào tòa nhà chính, một tháp chuông vươn lên từ mặt đất, tiếng chuông vang vọng mỗi khi gió thổi qua. Sau một lúc, thậm chí còn có một khu vườn nhỏ nằm trên bên trên sườn dốc của ngọn núi lửa. Những bụi cây, cây cối và hoa đều đen tuyền và tinh xảo, nhưng vô hồn. Sunny ngồi trước một luống hoa hồng đen hồi lâu, chăm chú nhìn chúng. Cuối cùng, một trong những bông hồng từ từ thay đổi, những cánh hoa của nó bừng lên sắc đỏ rực rỡ. Rốt cuộc, màu sắc cũng chỉ là một thuộc tính khác của vật chất. Khi ánh sáng chiếu vào một vật thể, một phần bị hấp thụ, phần còn lại bị phản xạ ánh sáng. Phản xạ chính là thứ mà con người cảm nhận là màu sắc. Sunny chưa bao giờ cố gắng tạo hình bóng tối được biểu hiện để hấp thụ và phản xạ ánh sáng theo một cách cụ thể, nhưng cũng chẳng có gì ngăn cản cậu thử. Sau một hồi thử nghiệm, cậu đã thành công biến bông hồng bóng tối thành màu đỏ. Điều buồn cười là, việc thay đổi màu sắc của một bông hoa duy nhất lại khó khăn hơn và tiêu tốn tâm sức của cậu hơn so với việc xây dựng cả một trang viên. Cả trang viên và bông hồng đều định sẵn sẽ bị phá hủy trong vòng chưa đầy một ngày, khi ngọn núi lửa bị sờ nào đồ mạnh, lãnh địa tuyết, chinh phục. Vẻ đẹp của chúng thật ngắn ngủi và sẽ biến mất trong tích tắc. Nhưng có lẽ đó chính là điều làm nên giá trị thực sự của nghệ thuật, bản chất phù du của nó. Sunny chưa bao giờ tự xem mình là nghệ sĩ, nhưng vào khoảnh khắc đó, cậu nghĩ có lẽ việc tạo ra được thứ gì đó ngoạn mục cũng không tệ lắm. Cậu ngắm nhìn bông hồng đỏ trong vài phút, rồi lắc đầu và biến nó trở lại thành màu đen. Hoa đen hợp gu cậu hơn. Ngay cả khi biết khu vườn đen của mình sẽ bị băng tuyết nuốt chửng vào ngày mai, Sunny vẫn chăm chút tạo ra nó, một phần để thách thức sự tất yếu đó, một phần vì một hy vọng kỳ lạ rằng nó sẽ sống sót trước mọi nghịch cảnh. Nó thực sự đáng chú ý. Quay đầu lại, Sunny liếc nhìn Kai, người đã đến gần cậu lúc nào không hay. Vẻ mặt kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt cung thủ quyến rũ, khiến Sunny nhíu mày. Gì thế? Kai ngập ngừng vài giây, rồi chỉ tay xung quanh họ. Cái này, cây cối, hoa, trang viên cứ xuất hiện từ hư không theo ý thích của cậu. Người ta nói rằng sự tự gì mà si, tối thượng, giống như đặt một chân vào cõi thần thánh. Trước đây, với tôi tất cả chỉ là lời nói xuông, nhưng bây giờ, tôi bắt đầu hiểu á thần là gì. Sunny mỉm cười yếu ớt. Có lẽ đó là vì tất cả các sự tự gì mà cậu từng gặp trước đây giỏi lắm cũng chỉ là á quỷ, thay vì á thần. Cậu thở dài rồi đứng dậy khỏi mặt đất, quay lưng lại với những bông hồng đen. Cậu nghĩ trở thành sự tự gì có nghĩa là gì? Ai cân nhắc câu hỏi của cậu trong vài giây. Một sự tự gì là người cai trị, người gánh vác trách nhiệm đối với thần dân của mình và đủ mạnh mẽ để chịu đựng sức nặng của trách nhiệm đó. Người có linh hồn đủ rộng lớn để bao trùm thế giới, do đó trở thành một đô mạnh, vùng lãnh địa, một sổ về dịch, bá chủ. Sunny mỉm cười và lắc đầu. Không. Một sù tợ dìm chỉ đơn giản là kẻ đủ táo bạo để định hình lại thế giới theo ý thích của họ. Cậu vô vai thai. Cậu chắc chắn sẽ sớm trở thành sù tợ dìm thôi. Vì vậy, tôi khuyên cậu nên bắt đầu táo bạo lên đi. Ai nhìn cậu chằm chằm một cách ngơ ngác một lúc, điều đó khiến Sunny thở dài. Đừng sợ hãi sức mạnh của chính mình nữa, ai. Hãy đón nhận nó. Bạn cậu cau mày và suy nghĩ một lúc. Cuối cùng, cậu ta hỏi, ngay cả khi nó biến tôi thành một con quái vật. Sunny cười khúc khích. Đặc biệt là nếu nó biến cậu thành một con quái vật. Làm sao khác cậu có thể sống sót trong thế giới kinh khủng này, chứ đừng nói đến việc thay đổi nó. Hít một hơi thật sâu, cậu hướng về phía trang viên. Khoảnh khắc nghỉ ngơi ngắn ngủi thứ hai của cậu đã kết thúc, và cậu phải quay lại với việc dệt. Khi Sunny đi khuất, ai đột nhiên hỏi, đó có phải là những gì cậu đã làm không? Sunny dừng bước, mỉm cười tiếp nối, rồi tiếp tục đi. Tất nhiên. Vô số lần. Ai im lặng một chút, rồi lắc đầu. Ừ, tôi không đồng ý, tôi không nghĩ việc trở thành quái vật là điều đáng tự hào. Vì vậy, tôi từ chối. Sunny nhếch mép cười. Một gã đã giết một con rồng, và giờ chính mình là một con rồng lại nói thế đấy. Tuy nhiên, cậu giữ ý nghĩ đó cho riêng mình. Thay vào đó, cậu giơ ngón tay cái lên với Kai. Thật là một lời nói táo bạo. Cứ tiếp tục như vậy. Nói rồi, Sunny biến mất sau cánh cửa của trang viên, để lại cung thủ quyến rũ một mình. À một mình, nhưng có ở dõi theo. Cái bóng giết người đang mải kiếm trên một phiến đá một việc hoàn toàn không cần thiết, xét đến những vật liệu siêu phàm làm nên chúng trong khi lặng lẽ quan sát hai người họ. Không có cảm xúc đặc biệt nào trong đôi mắt đen tuyền của cô, nhưng chuyển động đều đặn của lưỡi kiếm trên bề mặt đá chậm lại trong giây lát. Vào buổi tối, họ băng qua cây cầu hắc thạch và chinh phục một ngọn núi khác ở phía bắc. Từ đó, họ có thể nhìn thấy hàng thứ tư của AGNSM, trò chơi của AGN, và ô vương trung tâm của bàn cờ, nơi một sờ nào đệm hiệu, quỷ tuyết, đang đợi họ, chấn giữ nơi đó. Sunny đã mong đợi được nhìn thấy một ngọn núi khác nhưng cậu đã hoàn toàn sai lầm. Khi cậu, Ai và ở đứng trên sườn của một ngọn núi lửa mới hình thành khác, biểu cảm của họ có chút kỳ lạ. Sunny chớp mắt vài lần. Cái quái gì thế này? Trước mặt họ, ở phía xa, một cái cây khổng lồ đứng sừng sững ở nơi lẽ ra phải là một ngọn núi. Rễ của nó ẩn mình sau biển mây, còn cành lá dường như chống đỡ cả bầu trời, trải rộng không biết bao nhiêu cây số. Tai liếc nhìn Sunny, sững sờ. Tôi không nhìn nhầm đấy chứ? Làm sao một cái cây khổng lồ như vậy có thể tồn tại được? Sunny từ từ gật đầu, không thể rời mắt khỏi khung cảnh kỳ ảo. Không, cậu không nhầm đâu. Và quả thật đó là một cái cây khổng lồ. Cậu lắc đầu không tin và nói, giọng đầy kinh ngạc, ý tôi là, nó gần như to bằng một cành duy nhất của cái cây lớn nhất mà tôi từng thấy. Cơ vợ thờ câu đề cử ạ, top 2 gần quá. Chương 2343, Game of Thrones chỉ trò chơi của cây thế giới. Chương 2343, Game of Thrones chỉ trò chơi của cây thế giới. Thai sững sờ đến mức thậm chí không phản ứng lại câu nói cuối cùng đó. Ba người họ chỉ đơn giản đứng yên một lúc, quan sát cảnh tượng hùng vĩ của cái cây khổng lồ. Vỏ cây sẫm màu, trong khi cảnh của nó trơ trụi và phủ đầy tuyết. Tán cây tựa như một tinh vân băng giá, còn bản thân cái cây lại giống như trục của thế giới, vươn cao trên biển mây, vượt cả những ngọn núi xung quanh. Sunny không thể nhìn thấy rễ của nó, nhưng cậu đoán nó cao ít nhất gấp 10 lần sau đệ vừa ở, kẻ nuốt chửng linh hồn, ở thời kỳ đỉnh cao. Tất nhiên, nó vẫn nhỏ hơn đáng kể so với cái cây không thể tưởng tượng nổi mà cậu từng chứng kiến gốc của nó ở trung tâm Nefforzet, khu rừng cháy. Cuối cùng, hai thở ra và nói chậm rãi, cứ như tôi đang nhìn một cây thế giới vậy. Sunny lắc đầu. Tôi đã từng thấy cây thế giới thực sự một lần. Nó nằm ở phía bắc Fjordgotenshaw, bờ biển bị lãng quên, và tất cả những gì còn lại của nó là một gốc cây khổng lồ không thể đo đếm được. Cái này chả, có lẽ nó là một cây non của cây thế giới. Cậu ngắm nghĩa cái cây một lúc, rồi nói với một chút nghi ngờ trong giọng, có lẽ là vậy. Chúng ta không thực sự biết cõi giới thu nhỏ này được làm bằng gì, và liệu những ngọn núi này có thực sự tồn tại hay không. Nhưng nếu cái cây này thực sự có thật và là con của cây thế giới của hệ Earthworm, thần trái tim, thì rất có thể nó là thứ giữ cho toàn bộ cõi giới này gắn kết với nhau. AGN có thể đã sử dụng nó làm cốt lõi của thế giới trò chơi của mình. Thực sự không có bằng chứng nào để chứng minh giả thuyết của cậu, nhưng Sunny có xu hướng tin vào điều đó. Nhưng ngay cả khi cậu sai, để cho chắc chắn. Dù cậu làm gì, ai, đừng nhìn vào bên trong cái cây đó. Cung thủ quyến rũ nhướng mày. Tại sao? Sunny ngập ngừng một lúc. Nếu nó thực sự là yếu tố trung tâm của cấu trúc thế giới này, thì rất có thể nó là nguồn gốc của sinh vật bên dưới những đám mây hoặc ít nhất là được kết nối với nó. Ai biết được thứ gì đang trườn sâu bên trong thân cây khổng lồ đó? Cậu có thể nhìn thấy thứ gì đó mà tâm trí cậu không thể chịu được nổi. Ai dùng mình? Sunny ngắm nghĩa cái cây thêm một chút, rồi gãi đầu. Tuy nhiên, nó làm tôi tự hỏi. Hiện tại, nó bị bao phủ trong tuyết. Làm thế quái nào nó sẽ bị bao phủ trong cho nếu chúng ta chinh phục nó? Một cái cây không thể phun trào dung nham, phải không? Cậu cười khúc khích. Liệu nó có nở hoa nếu bị Asdomen, lãnh địa cho tàn, chinh phục không? Hay nó sẽ thực sự phun ra đá nóng chảy? Điều sau không phải là không thể. Xét đến kích thước của cái cây khổng lồ, rễ của nó rất có thể trải rộng và đủ sâu để chạm tới lớp phủ của thế giới nhân tạo này, hoặc thậm chí là lõi nóng chảy của nó nếu nó có những thứ đó. Trong mọi trường hợp, Sunny quan tâm nhiều hơn đến một thứ khác. Có một sớ não đệm hiệu, quỷ tuyết, canh gác ô vương trung tâm trên bàn cờ ngọc bích. Cậu có thấy nó không? Ai liếc nhìn ra xa. Cậu ta im lặng một lúc, rồi vội vàng liếc xuống. Có. Tôi nghĩ là thấy. Sunny thở dài. Vậy, lần này là loại kinh hoàng nào? Một con quái vật thú tính với thịt thối giữa. Một bóng ma kỳ lạ, rùng rợn. Không. Đừng nói cho tôi đó là một loại côn trùng nào đó, phải không? Chết tiệt! Tại sao lúc nào cũng phải là côn trùng? Ai ngập ngừng một lúc, rồi lắc đầu. Không. Nó trông giống một con người, đối với tôi là vậy. Sunny cao mày. Một con người? Không, chờ đã. Nó là con người, hay nó trông giống một con người? Ai ngập ngừng với câu trả lời. Tôi không chắc. Đẹp hiệu, quỷ dữ, đó, hắn ta chỉ ngồi đó với hai chân bắt chéo. Nhưng tôi không thực sự phân biệt được bất kỳ chi tiết nào, chỉ là tôi nghĩ rằng hắn ta cũng liếc lại nhìn tôi. Sunny lặng lẽ cân nhắc thông tin mới. Đệ vừa có chi giác, thông minh và xảo quyệt. Chúng cũng sử dụng sức mạnh Unoli, bất kính, giống như ở vả Kenet, thức tỉnh, sử dụng Aspect Ability, khả năng phía cạnh. Quan trọng hơn, đệ vừa đặc biệt này hoặc là gờ dựng, vĩ đại, hoặc là cụ xét, bị mình rùa. Loại đầu tiên có thể chấp nhận được, nhưng loại sau thực sự là tin xấu. Vào lúc đó, ai đột nhiên nói thêm, có điều gì đó kỳ lạ về đệ vừa đó. Tôi không chắc đó là gì, nhưng tôi nghĩ mình đã thấy thứ gì đó phía sau hắn ta, giống như một sợi dây lấp lánh trong một dây ngắn ngủi. Thực tế, tôi cũng có cảm giác tương tự khi nhìn những sơ nào ạ bộ mi nội sần, sinh vật ghê tầm tuyết, khác mà chúng ta đã đối mặt. Tất cả chúng đều hơi kỳ lạ. Sunny nhìn cậu ta một cách dò xét. Này, tôi đã căng thẳng lắm rồi, nên không cần phải nói những điều rùng rợn để làm tôi sợ hơn nữa đâu, được chứ? Mặt trăng đang mọc trên biển mây, và những cành cây khổng lồ phủ đầy tuyết tỏa sáng trong ánh sáng nhợt nhạt của nó. Cậu thở dài. Chết tiệt. Dù sao đi nữa. Hãy chuẩn bị để chiến đấu với thứ đó, dù nó là gì. Bình minh tiếp theo này sẽ là một bình minh nguy hiểm đối với họ. Sơ nào đồng. Sâu tuyết và cỡ lọc cọc dần, người khổng lồ máy móc vẫn còn cách hai nước đi, nhưng sờ não đệm hiệu, quỷ tuyết có thể tấn công ngọn núi lửa mới sinh trong một nước đi, có nghĩa là nó có thể tấn công họ vào buổi sáng, miễn là nó sẵn lòng được ra lệnh. Sunny vẫn không biết sờ não tỷ giản bạo chúa tuyết có mức độ kiểm soát nào đối với các quân cờ tuyết khác. Bản chất của nhì tật mạ dở cờ dễ tủ sinh vật tác động là tấn công các sinh vật có linh hồn không bị có dù tỷ hòn sự tha hóa trong cơn điên cuồng giết chóc, nhưng nếu thì dạn, bạo chúa, kiểm soát những sinh vật ghê tầm này, thì nó có thể kìm nén ham muốn điên cuồng, áp đảo của chúng trong một thời gian. Rốt cuộc, Sunni là Astizan, bạo chúa cho tàn, và cậu đi cùng với hai Asbiat, giã thú cho tàn. Chúng đã thể hiện khả năng loại bỏ các quân cơ tuyết, vì vậy sờ nào tỷ dạn, bạo chúa tuyết, có thể tỏ ra do dự khi gửi đệ biểu, quỷ dữ, của mình vào trận chiến một mình. Họ sẽ phải chờ xem. Và họ đã làm vậy. Vào buổi sáng, khi mặt trời mọc trên đường chân trời và chiếu sáng biển mây bằng ánh sáng vàng rực rỡ, những cây cầu thủy tinh thanh tao lại một lần nữa nối liền ngọn núi lửa với những ngọn núi xung quanh, và cả với cái cây khổng lồ. Phía sau họ, ngọn núi lửa mà họ đã rời đi ngày hôm qua đã bị cơ lọc cọc dần, người khổng lồ máy móc, chinh phục và lại một lần nữa bị bao phủ bởi tuyết. Bên trái, sơ nào đầm, sâu tuyết, bò đến một đỉnh núi mới và cuộn tròn quanh nó, chặn đường về phía tây. Và sơ nào đệm hiệu, quỷ tuyết, vẫn ở nguyên vị trí của mình, không đội vàng tấn công. Sunni lặng lẽ chửi thầm. Tin tốt là họ sẽ không phải chiến đấu với đệm hiệu, quỷ dữ, hôm nay. Tuy nhiên, đó cũng là tin xấu khủng khiếp, bởi vì tất cả các manh mối đều chỉ ra thực tế rằng sơ nào tỷ dạn, bạo chúa tuyết, không chỉ có khả năng kiểm soát các quân cờ tuyết, mà còn có khả năng làm điều đó một cách chiến lược. Cậu nhăn mặt và liếc đi khỏi cái cây phủ đầy tuyết, đôi mắt cậu tối sầm lại vài phần. Chúng ta sẽ giết con sâu kinh tởm đó vào buổi tối. Chuẩn bị đi. Có vẻ như cuối cùng cậu cũng sẽ giết được cụ xét bị ắt, giã thú bị nguyền rủa, đầu tiên của mình. Chương 2344, nạ tù góc the bị ắt bản chất của giã thú. Chương 2344, nạ tù góc the bị ắt bản chất của giã thú. Còn vài phút nữa là đến hoàng hôn. Sunni, Kai và ở đang ở trên sườn núi lửa, chờ đợi những cây cầu hắc thạch bắc qua khoảng cách rộng lớn giữa họ và ngọn núi nơi sờ nạo ẩm, sâu tuyết, đang chờ đợi. Sunni bình tĩnh, trong khi ở vẫn là con người độc ác thường ngày của mình. Tuy nhiên, Kai có vẻ lo lắng. Quan sát cậu ta đếm mũi tên của mình lần thứ 10, Sunni thở dài. Con sâu đó là một bị ác, giã thú. Nghĩa là nó khổng lồ, mạnh mẽ và ngu ngốc. Đối phó với một con thú ngu ngốc không khó lắm, tuy nhiên, nó cũng thuộc cụ xét ra, cấp bậc bị nguồn rùa. Nghĩa là nó là một vị thần cấp thấp. Tôi biết cậu là chuyên gia giết rồng, Kai, nhưng cậu đã bao giờ giết một vị thần chưa? Cung thủ quyến rũ từ từ lắc đầu. Chưa. Cậu thì sao? Sunni cười khúc khích. Không hẳn. Tuy nhiên, tôi đã từng giết một vị thần đã chết. Kai hít một hơi thật sâu, khiến Sunni mỉm cười. Đó là một vị thần nhỏ, và xa đảo rộn, coi bóng tối, đã làm hầu hết công việc. Tôi chỉ giáng đòn cuối cùng cho nó. Cậu dừng lại một lúc, rồi nhún vai. Tôi vẫn chưa giết một cụ xẹt bị ác, giá thú bị mền rủa, nhưng trong hoàn cảnh bình thường, đó sẽ không phải là một vấn đề quá lớn. Đáng buồn hay, tôi bị suy yếu nghiêm trọng bởi hoàn cảnh hiện tại. Vì vậy, hôm nay chúng ta sẽ phải thực sự cố gắng. Nếu chúng ta không giết thứ đó trước khi đêm xuống, chúng ta có lẽ sẽ chết. Họ không chỉ đơn giản phải giết sờ nạm ẩm, sâu tuyết, họ phải giết nó trước khi mặt trời biến mất sau đường chân trời. Nếu họ không giết được cụ xẹt bị ác, giá thú bị mền rủa, thì thời, họ sẽ phải rút lui về núi lửa. Và nếu họ làm vậy, cả ba sờ nào ạ vô mì nội sần, sinh vật ghê tầm tuyết, sẽ tấn công họ vào lúc bình minh. Hai cụ xẹt bị ác, giá thú bị mền rủa, và một đệm hiệu, bị giữ, không rõ ràng, cấp bậc. Thất bại không được đảm bảo, nhưng Sùn Nhị không đánh giá cao cơ hội đẩy lùi cả ba sinh vật ác mộng của họ. Cậu mỉm cười. Tuy nhiên, tôi đã từng xem lão ản vừa tốt bụng chiến đấu với một cụ xẹt tỷ dạn, bạo chúa bị mền rủa. Vì vậy, tôi biết một hoặc hai điều về việc chiến đấu với các vị thần. Sùn Nhị cân nhắc lời nói của mình một lúc. Chiến đấu với một vị thần, dù là cấp thấp hay không, khác với việc chiến đấu với bất kỳ nhì tật mạ dở cờ dễ tù, sinh vật tác ngộng, nào khác. Đó là bởi vì các vị thần tồn tại bên ngoài ranh giới của các quy luật tuyệt đối chi phối toàn bộ sự tồn tại. Họ không thoát khỏi chúng, nhưng cứ coi như họ có nhiều tự do hơn trong việc giải thích cách các quy luật này hoạt động, khi áp dụng cho họ. Ý tôi muốn nói là sự tồn tại của các vị thần, từ quan điểm của chúng ta là người phàm, vốn dĩ là phi lý. Cậu lắc đầu. Đó là một cách nói dài dòng để nói rằng khi chúng ta giao chiến với sờ nạo ẩm, sâu tuyết, cậu không nên ngạc nhiên khi những điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Hải cười khúc khích. Những điều kỳ lạ. Ồ, tôi nghĩ mình đã phát triển khả năng chịu đựng cao đối với sự kỳ lạ sau khi dành thời gian với cậu. Ý tôi là, tôi đoán cậu thực sự là một tá thần, Sunni. Theo nhiều cách hơn là chỉ một. Sunni nhìn cậu ta một cách ngớ ngác. Hả? Ý cậu là gì? Tôi, kỳ lạ. Hải chớp mắt vài lần. Quên những gì tôi đã nói đi. Cậu ta im lặng một chút, rồi nói lại. Tuy nhiên, tôi tò mò. Cậu và mẹ Phis các cậu muốn tự mình trở thành xà cơ rẻ, thiêng liêng, phải không? Sunni hơi ngạc nhiên trước câu hỏi. Cậu nhún vai. Tôi không chắc đó là điều chúng tôi muốn. Đúng hơn, đó là một phương tiện để đạt được mục đích. Đó là điều chúng tôi phải làm. Hai mỉm cười. Điều đó không có nghĩa là, chẳng bao lâu nữa, cậu cũng sẽ trở nên phi lý một cách cố hữu sao. Cậu không sợ hả? Sunni gãi sau đầu. Chà! Trước đây tôi chưa từng nghĩ về vấn đề này từ quan điểm đó. Cậu ngập ngừng. Nhưng có. Tôi hơi sợ. Thực ra, tôi rất sợ. Sợ những gì tôi sẽ trở thành, và những gì tôi sẽ không còn là nữa. Cậu im lặng một lúc, rồi nhún vai. Nhưng tôi có một chút kinh nghiệm về điều đó. Ý tôi là, trở thành một thứ gì đó mới và bỏ lại một phần của chính mình. Tôi không chắc mình có nên nói điều này không, nhưng cậu có biết không? Thực ra, Sunni nhìn Kai một cách dò xét. Cậu có thể không tin, nhưng tôi không phải lúc nào cũng ưa nhìn như thế này đâu. Kai nhìn cậu chằm chằm. Ờ. Sunni gật đầu một cách trang trọng. Thật vậy. tôi biết điều đó khó tin, nhưng nếu ai đó có thể, đó chính là cậu. Rốt cuộc, cậu có thể cảm nhận được khi mọi người nói dối. Ai hắng giọng. Tôi hiểu rồi. Vậy sửa cho tôi nếu tôi sai, nhưng có phải cậu đang nói rằng việc cậu trở nên hấp dẫn là một sự thay đổi có cùng cường độ với việc một người phàm trở thành một vị thần không? Sunny nhìn cậu ta đầy phẫn nộ. Chắc chắn là không. Tên của nó. Nhưng ít nhất ai không còn đếm mũi tên của mình nữa. Thay vào đó, cậu ta lắc đầu và cười khẽ. Dù sao đi nữa, tôi nghi ngờ cậu sẽ bỏ lại nhiều thứ của chính mình ngay cả khi cậu thực sự trở thành một vị thần, Sunny. Tôi không chắc làm thế nào để mô tả điều đó, nhưng cậu có vẻ giống một người sẽ luôn là chính mình, bất kể hoàn cảnh nào. Sunny mỉm cười. Rồi, cậu cao mày. Có phải, tình cờ, cậu đang ám chỉ rằng tôi đã kỳ lạ đến mức việc trở nên kỳ lạ hơn nữa sẽ là không thể không? Ai ho khan. Không, tự nhiên là không. Tôi chắc chắn không hề ám chỉ điều đó. Sunny nhếch mép cười. Tốt, tốt. Bởi vì nếu cậu đã làm vậy tôi sẽ coi đó là một thử thách. Ngay lúc đó, mặt trời cuối cùng cũng chạm đến đường chân trời, và ngọn núi lửa mà họ đang đứng trên đó phun ra một đám mây cho bụi cuộn. Chẳng bao lâu, một cây cầu bằng hắc thạch bóng loáng nối liền sườn núi cho tàn với ngọn núi xa xôi, rực sáng trong ánh đỏ tươi của mặt trời đang hấp hối. Sunny mỉm cười. Chúng ta hãy nhanh lên. Cậu biết người ta nói gì rồi đấy, chim dậy sớm thì bắt được sâu. Cậu nhảy xuống bề mặt cây cầu, hoàn toàn kinh hoàng với chính mình. Trời ạ, mình vừa nói cái quái gì thế này? Mình thực sự đã nói điều đó sao? Chim dậy sớm thì bắt được sâu. Có vẻ như việc đi chơi với Kai quá nhiều sau khi bị tước đi sự đồng hành của cung thủ quyến rũ trong một thời gian dài đang có tác động tiêu cực đến sự tỉnh táo của cậu. Câu đùa đó thực sự không thể tha thứ được, tồi tệ, xứng đáng được nói bởi lão già dẹt đáng kinh đó. Điều cuối cùng Sunny muốn là giống dẹt dưới bất kỳ hình thức nào. Rên rỉ trong lòng, cậu lao về phía trước. Cậu phải giết một cụ xét bị ác, giá thú bị nguyền rủa, và cậu phải làm điều đó nhanh chóng. Chương 2345, Infinity and Phấn Lý Tỷ Vô Hạn và Trung Cục. Chương 2345, Infinity and Phấn Lý Tỷ Vô Hạn và Trung Cục. Khi Sunny lướt trên bề mặt cây cầu hắc thạch, hình bóng cậu đọa đi thành một vệt mờ tối, thì Kai và ở đã dương cung. Một tháng sau, những mũi tên đen xé toạc biển mây rồi lao xuống, xuyên thủng lớp thịt nhợt nhạt của sờ nào gầm, sâu tuyết. Tích ngoài kia trên sườn núi lửa, họ vẫn còn trong phạm vi của Asdomain, lãnh địa cho tàn. Nhờ đó, họ có thể tung ra toàn bộ sức mạnh của mình, mà nói đúng hơn, sức mạnh của họ cũng chẳng đủ lớn để gây thương tích nghiêm trọng cho một cụ xét bị ác, giá thú bị mình rửa. Sờ nào gầm, sâu tuyết, khổng lồ đến mức khó mà bắn trượt được. Thế nhưng, cơ thể nó cũng quá đồ sộ đến nỗi những mũi tên của họ chẳng khác nào những cây kim nhỏ, gần như không gây ra chút tổn hại nào cho nhì tật mạ dở cờ dễ tù, sinh vật tác động. Nhưng điều đó chẳng sao cả, bởi Sunny không cần họ làm hại cụ xét bị ác, giá thú bị mình rửa. Thay vào đó, họ phải đảm nhận một vai trò khác, cực kỳ quan trọng trong màn mở đầu của trận chiến này. Thay vì chất lượng, chính số lượng các đòn tấn công của họ mới là yếu tố then chốt. Họ phải cắm càng nhiều mũi tên vào sờ não đầm, sâu tuyết, càng tốt, và phải làm điều đó thật nhanh. Bởi lẽ, những mũi tên họ đang bắn ra khá đặc biệt xét cho cùng, chính tay Sunny đã chế tạo chúng. Trong vài ngày qua, cậu đã quan sát sờ não đầm, sâu tuyết, một cách cẩn thận. Cậu vẫn chưa biết nhiều về cụ xét bị ác, giá thú bị mình rủa này, nhưng cậu chắc chắn rằng nó sử dụng khái niệm vô hạn như một thứ vũ khí. Thân thể nhợt nhạt của nó có thể phát triển vô tận, nuốt chừng bao nhiêu không gian tùy thích của sờ não đầm, sâu tuyết. Nó có thể dài hàng chục cây số, hoặc thu nhỏ lại chỉ còn vài trăm mét. Đương nhiên, điều đó cũng khiến sờ não đầm, sâu tuyết, gần như không thể bị tiêu diệt. Nói cho cùng, dù Sunny có phá hủy bao nhiêu phần thân thể khổng lồ của nó đi nữa, con giá thú vẫn có thể đơn giản tạo ra thêm nữa. Và thêm nữa, và thêm nữa, và thêm nữa, cho đến khi toàn bộ ngọn núi bị chôn vùi dưới lớp thịt nhợt nhạt của nó. Vì vậy, có hai cách để tiêu diệt con thú thần kỳ quái này. Một là phá hủy linh hồn mục dung của nó, điều mà Sunny có thể thực hiện bằng cách tập trung tấn công vào cái bóng của nó. Cách còn lại là bằng cách nào đó áp chế sức mạnh của nó, nhưng dĩ nhiên, Sunny không nhất thiết phải chỉ chọn một chiến lược. Cậu hoàn toàn có thể thực hiện cả hai, và những mũi tên kia nhằm mục đích hoàn thành về sau. Cậu đã chế tạo những mũi tên để khuất phục sờ nạo đầm, sâu tuyết trong suốt hai ngày qua, và đã làm được một số lượng khá khá. Đùa chú được dệt vào những đầu mũi tên pha lên lợm chậm dựa trên một trong những mờ mọ gì, ký ức mà cậu từng chế tạo cho dần ở gót dạ vợ in cả sờ hóc ý mẹ gần si, trong trường hợp khẩn cấp. Mục đích của bùa chú đó là khóa chặt một thứ gì đó trong không gian, vốn được dùng để cứu cô bé trong trường hợp bức màn mây phía trên gọt dạ vợ bất ngờ bị phá vỡ. Hiện tại, Sunny không quá am hiểu về những vấn đề này, nhưng cậu khá chắc chắn rằng khái niệm vô hạn vốn dĩ có liên quan mật thiết đến khái niệm không gian. Ít nhất là trong bối cảnh của sơ não sơ tỏm, bao tuyết, thứ tồn tại như một sinh vật sống có khả năng chiếm giữ một lượng không gian vô hạn. Vì vậy, nếu cơ thể của nó bị ghim chặt vào không gian bởi những mũi tên được kiểm bùa do Sunny tạo ra, khả năng phát triển vô tận của nó sẽ bị tổn hại hoặc bị áp chế, hoặc ít nhất là bị can thiệp. Ít nhất đó là kế hoạch. Ai và ở không cần phải nhắm quá kỹ để bắn trúng cụ xét bị ác, giá thú bị nguyền rủa, khổng lồ, nhưng có một thử thách khác đang chờ đợi họ. Họ phải bắn hết tất cả các mũi tên trung cục mà Sunny đã cung cấp một cách nhanh chóng, điều này gây áp lực rất lớn lên cơ thể họ xét cho cùng, lực kéo của cung họ không hề nhỏ. Sunny rất muốn ở lại và thưởng thức màn trình diễn tuyệt vời của kỹ năng đỉnh cao, nhưng cậu có nhiệm vụ riêng phải hoàn thành. Trong khi vai trò của những người bạn đồng hành là làm suy yếu đối thủ, thì cậu mới là người thực sự phải tiêu diệt nó. Tất nhiên là phải làm sao để không bị tiêu diệt ngược. Chiến đấu với một cụ xét bị ác, giá thú bị nguyền rủa, trong khi chỉ có thể sử dụng 1/7 sức mạnh của mình nghe có vẻ là một ý tưởng tồi tệ. Nhưng, đồng thời, đó cũng chỉ là một cụ xét bị ác, giá thú bị nguyền rủa mà thôi. Chỉ là một nỉ tất mạ dở cơ dệ tủ, sinh vật tác động, cao hơn cậu mở ra, cấp ở. Vậy thì có gì phải lo lắng chứ? Khi những mũi tên xuyên qua lớp thịt của sờ nạp hầm, sâu tuyết, nỉ tất mạ dở cơ dệ tủ, sinh vật tác động, bắt đầu chuyển động. Những quần thịt nhợt nhạt bao bọc ngọn núi di chuyển, và cái đầu khổng lồ của nó nhô lên trên đỉnh, há rộng bộ hàm khổng lồ để phát ra một tiếng kêu trầm thấp, kỳ dị, kinh hoàng. Sùn nhỉ thực sự không thể diễn tả nó bằng lời, nó hoàn toàn không giống bất kỳ âm thanh nào mà một sinh vật sống có thể tạo ra. Thay vào đó, nó dường như giống như âm thanh của một lực lượng nguyên tố, khiến sống lưng cậu lạnh buốt. Trước khi làn sóng âm thanh hủy diệt hoàn toàn ập đến, xé nát ra thì cậu, Sùn nhỉ lao vào bóng tối và ẩn mình sâu trong đó, để tiếng gầm rú của con sâu lướt qua phía trên. Nhưng ngay cả trong vòng tay đen kịt của bóng tối, cậu vẫn cảm thấy chính bản thể mình run rẩy, gần như tan rã. Lâu rồi kể từ khi mình bị tấn công bằng tâm trí mình nghĩ vậy. Cái bóng của cậu tiếp tục lướt qua cây cầu lấp lánh với tốc độ kinh người. Và ngay trước khi cậu đến được ngọn núi tuyết, những hình bóng có cánh đã lao ra từ đó trong một bức màn cho bụi, lan rộng như một bầy đàn hắc thạch. Chúng là những bóng ma của Cerritoas, ông Pha Lê, mà cậu và ở đã tiêu diệt gần 100 con. Hai mũi tên nữa xuyên qua lớp thịt của sờ nạp hầm, sâu tuyết, khiến nó co giật và thu nhỏ lại một chút. Xuân nhỉ trồi lên khỏi bóng tối, và bóng tối cũng trồi lên cùng cậu, biến thành một hình bóng cao chót vót được bao bọc trong lớp vỏ ngọc bích đen tuyền tuyệt đẹp. Đứng sừng sững cao 100 mét, Sarko lọ sớt, người khổng lồ bóng tối, rút một thanh ô chìa dài 100 mét ra khỏi bóng tối và liếc nhìn lên vào cái đầu khổng lồ của cụ xét bị ác, giá thú bị người rủa, đang lơ lửng cao phía trên. Sơ nạo hầm, sâu tuyết, thực sự làm lu mờ cả sún ní lẫn sẹo, vỏ, khổng lồ của cậu. Bộ hàm tròn vành vạnh của sinh vật có thể nuốt chửng cậu hoàn toàn. Khi bầy ô xí đi ân bạc, ông hát thạch, bao quanh đỉnh núi, sún ní dơ thanh ô chìa khổng lồ của mình lên và chỉ vào cụ xét bị ác, giá thú bị người rủa. Hôm nay ta sẽ giết người, đồ sâu bỏ. Sơ nạo hầm, sâu tuyết, dường như nhìn chằm chằm vào cậu một lúc, ngay cả khi nó không hề có mắt. Và rồi, bộ hàm của nó lao xuống, che khuất cả bầu trời. Ngọn núi rung chuyển. Chương 2346, ỉn chỉ cắt cần trôn kiểm soát tinh vi. Chương 2346, ỉn chỉ cắt cần trôn kiểm soát tinh vi thánh thần địa ngục. Ngay khi sợ nạo đầm, sâu tuyết, tấn công, toàn bộ ngọn núi như rên rỉ, và chính thế giới dường như run dậy trong đau đớn tột cùng. Xuân Nhi đã từng chứng kiến sức mạnh thực sự kinh hoàng trước đây, nhưng cậu chưa bao giờ ở gần một thứ gì đó mang tính hủy diệt, tàn phá đến vậy. Ngay cả khi cậu không bị tước đi các cái bóng của mình và không bị suy yếu bởi sờ nào đồ mạnh, lãnh địa tuyết, cậu cũng sẽ bị xóa sổ hoàn toàn bởi đòn tấn công này. Nhưng tất nhiên, đó là chỉ khi cậu đủ ngu ngốc để hứng chịu nó. Thậm chí chẳng thèm cố gắng né tránh bộ hàm khổng lồ của cụ xét bị ác, giá thú bị người lên rùa, Sùn Nhi chỉ đơn giản kéo toàn bộ sẹo, vỏ, khổng lồ của mình vào bóng tối, bước xuyên qua đó để giáng thanh ột chìa xuống lớp thịt nhợt nhạt của sờ nào hầm, sâu tuyết, ở phía bên kia ngọn núi. Lưỡi kiếm dài 100 mét cắt sâu hoắm, nhưng ngay cả chiều dài đáng kể của nó cũng không đủ để chém đôi nỉ tật mạ dở cờ dễ tù, sinh vật tác động. Trong khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể của sờ nạp đầm, sâu tuyết, chuyển động, đâm sầm vào Sùn Nhi với một lực đáng sợ, hất văng cậu bay về phía sau. Chết tiệt! Vết thương sâu hoắm mà cậu đã gây ra cho cụ xét bị ác, giá thú bị người lên rùa, đã biến mất, được thay thế bằng nhiều lớp thịt nhợt nhạt hơn. Trong khi đó, tuyết dưới chân Sùn Nhi gợn sóng một cách kỳ lạ. Cậu nhảy lùi lại, và chỉ một phần giây sau, tuyết sụp xuống, rơi thẳng vào bộ hàm khổng lồ vừa xuất hiện bên dưới. Đầu của sờ nạp đầm, sâu tuyết, lao lên từ lòng đất, và rồi cứ như thể một bức tường nhợt nhạt mọc lên sừng sững trước mặt Sùn Nhi, vươn cao đến tận trời. Đó chính là cổ của Nhi Tất Mạ Dở Cơ Dệ Tủ, sinh vật tác động, khổng lồ, kẻ đã đục một đường hầm xuyên qua núi và cố gắng nuốt chửng Sùn Nhi bằng cách xuất hiện ngay bên dưới cậu. Không lãng phí một giây nào, Sùn Nhi lao về phía trước và đâm thanh ổ chĩa của mình vào lớp thịt nhợt nhạt, lợi dụng chính quán tính của sinh vật để tạo ra một vết cắt dài, ghê rợn. Gần như cùng lúc đó, hai mũi tên nữa xuyên qua lớp thịt của cụ xét bị ác, giá thú bị mượn rùa. Và rồi, thêm hai mũi nữa. Cơ thể khổng lồ của nó dường như thu nhỏ lại một chút, hay đó chỉ là ảo giác? Hai bức tường thịt nhợt nhạt đang lao vào Sùn Nhỉ từ sườn dốc cao hơn và sườn dốc thấp hơn, đó chính là những quận mình của sờ não đầm, sâu tuyết, kẻ đang xoắn vặn cơ thể để nghiền nát đối thủ. Không nhanh thế được. Sùn Nhỉ chỉ vừa kịp bước xuyên qua bóng tối. Xeo, vỏ, của cậu được tạo thành từ chúng, nhưng nó quá nặng nghề, quá đồ sộ, cậu mất nhiều thời gian hơn để lặn vào bóng tối so với khi ở dạng người, vốn có thể làm điều tương tự gần như ngay lập tức. Tuy nhiên, cậu đã thoát chết trong gang tấc. Khi đầu của sờ não đầm, sâu tuyết, xoay tròn trong không khí lạnh giá rồi lao xuống một lần nữa, bầy ổ xì đi ẩn vào ông hát thạch, từ trên trời lao xuống tấn công nhì tất mạ dở cờ dệ tù, sinh vật tác động, khổng lồ. Vô số bóng ma sủi tờ dìm, tối thượng, là một mối đe dọa chết người đối với hầu hết mọi sinh vật, nhưng chúng lại quá dễ bị tổn thương trước một cụ xét bị ác, giá thú bị người rùa. Suy cho cùng, bóng ma không sở hữu hiệu, ý chí, và tệ hơn nữa, chúng còn bị suy yếu bởi sơ não đô mảnh, lanh địa tuyết. Vì vậy, chúng có thể dễ dàng bị nghiền nát và đẩy trở lại xào oxy, biển linh hồn của Sùn Nhi nếu cậu sử dụng chúng một cách liều lĩnh. May mắn thay, có một tia hy vọng nhỏ nhoi trong việc cậu bị áp chế nặng nề ở đây, trong Alien Game, trò chơi của Alien. Sùn Nhi đã trở thành sủ tờ dìm, tối thượng, theo một cách hơi ngược đời. Đến khi cậu học cách biểu hiện đồ mạnh, vùng lãnh địa của mình, nó đã vô cùng rộng lớn và mạnh mẽ, được xây dựng từ hàng chục nghìn bóng ma. Đối mặt với số lượng áp đảo của chúng, cậu luôn phải vật lộn để kiểm soát xạ đảo lệ ghi ẩn, quân đoàn bóng tối của mình ít nhất là kiểm soát nó với bất kỳ mức độ chính xác nào. Nhưng ở đây, Sunny không có đội quân đông đảo của mình. Thay vào đó, cậu chỉ có thể chỉ huy một số lượng tương đối nhỏ các bóng ma đã kiếm được bên trong game, trò chơi. Điều đó cho phép cậu điều khiển từng con một cách tinh vi. Cậu đã tự rèn luyện để kiểm soát các ổ xì đi ẩn và ong hát thạch một cách chính xác trong vài ngày qua, kể từ khi kiếm được con đầu tiên. Xử lý 100 bóng ma dễ hơn nhiều so với hàng nghìn, đặc biệt là vì tâm trí cậu không phải lo kiểm soát các hóa thân khác của mình và để mắt đến các thành viên của xạ đảo Cờ Lạn, gia tộc bóng tối. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tâm trí cậu có rất nhiều khả năng chưa được sử dụng, vì vậy những nỗ lực của cậu để học cách kiểm soát các bóng ma của mình tốt hơn đã gặt hái được thành quả. Lúc đầu, Sunny chỉ đơn giản tập trung vào việc khiến các ổ xì đi ẩn và ong hát thạch di chuyển theo các hướng khác nhau. Sau đó, cậu khiến mỗi con đi theo một lộ trình phức tạp. Sau khi làm chủ các thao tác dễ dàng, cậu chuyển sang luyện tập các nhiệm vụ phức tạp và tinh vi hơn, cuối cùng đi đến các trận chiến mô phỏng giữa các nhóm bóng ma khác nhau. Đến bây giờ, các ổ xì đi ẩn và ong hát thạch không hoàn toàn giống như phần mở rộng của cơ thể cậu, nhưng cậu cảm thấy tự tin khi khiến mỗi con làm chính xác những gì cậu muốn. Tất nhiên, điều đó đã mở rộng đáng kể kho chiến thuật của cậu. Ngay lúc này, cậu phải tạo cơ hội cho các bóng ma của mình tấn công sơ nạo đầm, sâu tuyết mà không bị nó phá hủy. Vì vậy cậu nhắm trúng chính xác vào các khu vực trên cơ thể khổng lồ của nó, nơi lớp da cứng rắn đã bị cắt bởi thanh ổ chĩa cao chót vót của cậu. Các ổ xì đi ẩn và ong hát thạch lao từ trên trời xuống, đôi cánh tựa thủy tinh của chúng rực sáng ánh đỏ trong ánh hoàng hôn, rồi chui vào những vết thương hở của sờ nạo đậm, sâu tuyết. Ẩn mình trong cơ thể đồ sộ của nó, nơi chúng không thể bị nghiền nát và nuốt chửng bởi cụ xét bị ác, giá thú bị mền rùa, chúng cắn xé vào lớp thịt, tự chôn mình ngày càng sâu hơn vào đó khi chân và hàm dưới của chúng cắt xé cơ bắp của nhì tật mạ dở cờ dễ tù, sinh vật tác động. Sờ nạo đậm, sâu tuyết, rất lớn, nhưng chính kích thước của nó lại có thể được sử dụng làm vũ khí chống lại nó. Hiện tại, chưa đầy một tá bóng ma đã xoay sở để chui vào vết thương của nó, nhưng sẽ còn nhiều vết thương nữa và nhiều ổ xì đi ẩn và ong hát thạch hơn nữa sẽ tìm đường vào cơ thể của sinh vật này. Trong khi đó, những mũi tên do gai và ở bắn ra đang ngày càng hạn chế khả năng tự mở rộng của sơ nạo đầm sâu tuyết. Nó đang có tác dụng. Khi đầu của cụ xét bị ác, giá thú bị mền rùa rơi từ trên trời xuống Sunny, cái bóng của nó bao trùm lấy cậu, hướng thanh ột chĩa xuống dưới, cậu đâm nó vào cái bóng của nhì tật mạ dở cờ dễ tù, sinh vật tác động, rồi sụp đổ vào đó để chạy trốn khỏi bộ hàm kinh hoàng vào giây phút cuối cùng có thể. Đòn tấn công của cậu gây ra một số thiệt hại cho linh hồn rộng lớn, mục rốn của sinh vật không đủ để đe dọa tính mạng nó, nhưng đủ để nó cảm nhận được. Lớp thịt của sơ nạo đầm, sâu tuyết, gợn sóng trong đau đớn. Mình nghĩ mình có thể giết nó. Câu hỏi duy nhất là, liệu Sunny có thể tiêu diệt con quái vật chết tiệt đó kịp thời không? Mặt trời đang lặn dần, và đồng hồ thì vẫn đang điểm. Nếu cậu không đủ nhanh, người bị tiêu diệt sẽ là cậu. Cờ vợ tờ cầu đề cử ạ. Chương 2347 Cốp Abun đần sơ lời nguyền của sự dồi dào. Chương 2347, Cốp Abun đần sơ lời nguyền của sự dồi dào. Sunny chơi trò trốn tìm với sơ nạo đậm, sâu tuyết, bằng cách nhảy giữa các bóng tối trong khi ngọn núi đang sụp đổ xung quanh họ. Kích thước khổng lồ của sinh vật khiến cậu khó mà hủy diệt cơ thể nó, nhưng ngược lại, nó cũng khiến sinh vật khó mà tiêu diệt được cậu. Những quần mình nhợt nhạt, phân đoạn của sơ nạo đậm, sâu tuyết, quấn quanh toàn bộ ngọn núi vô số lần, giãn ra rồi co lại khi chúng di chuyển với tốc độ khủng khiếp, từ từ nghiền nát ngọn núi thành bụi. Do khối lượng và số lượng tuyệt đối của chúng, cụ xét bị ác, giá thú bị mền rùa. Tự thân nó đã là một trở ngại khi săn lùng một kẻ thù cơ động như Sunny. Sơ nạo đậm, sâu tuyết, xoắn cuộn mình một cách khó lường hòng bắt và nghiền nát Sunny giữa chúng. Khi hai bức tường thịt nhợt nhạt va chạm, những sóng xung kích dữ dội lan tỏa khắp biển mây và toàn bộ thế giới dường như rung chuyển. Đồng thời, bộ hàm của nó đang truy đuổi Sunny, dễ dàng đào xuyên qua núi hoặc bay vút lên trời để rồi lao xuống vài giây sau đó như một thiên thạch đê dợn. Những cú va chạm này thậm chí còn kinh thiên động địa hơn. Sunny bị tấn công từ mọi phía, từ bên dưới, từ bên trên ấy thế mà, bất chấp sức mạnh không thể dò thấu của cụ xét bị ác. Giá thú bị mền rùa, cậu vẫn gần như không hề hấn gì. Cậu đơn giản là quá nhanh và khó nắm bắt để bị tóm, di chuyển từ nơi này sang nơi khác gần như ngay lập tức, né tránh những đòn tấn công đáng sợ. Đó là lý do tại sao sức mạnh thuần túy trở nên vô dụng trừ khi nó được hỗ trợ bởi một bộ óc nhạy bén, kỹ năng, hoặc ít nhất là sự nhanh nhẹn. Sơ nạo đậm, sâu tuyết, chắc chắn là một sinh vật sở hữu sức mạnh đáng lo ngại, nhưng nếu không có phương tiện thích hợp để truyền tải sức mạnh đó, tất cả những gì nó có thể làm là vùng vây dữ dội và từ từ phá hủy ngọn núi trong cuộc truy đuổi giận dữ, vô ích đối với kẻ thù nhanh nhẹn của mình. Một lần nữa, khi trận chiến tiếp diễn, Sunny có cảm giác rằng sự chết chóc tuần túy, tập trung không hoàn toàn là thế mạnh của sơ nạo đậm, sâu tuyết. Thay vào đó, nó dường như là một sinh vật khuất phục con mồi thông qua sự dồi dào tuyệt đối của mình. Sơ nạo đậm, sâu tuyết, quá khổng lồ, quá đồ sộ, quá không thể cản kiện. Cơ thể vô hạn của nó cho phép nó chịu đựng vô số đòn tấn công, chỉ để rồi thêm nhiều lớp thịt nhợt nhạt hơn nữa tuôn ra, chôn vùi kẻ thù dưới khối lượng vô tận của nó. Vì vậy, nó có thể đơn giản là chịu đựng vô tận, cho đến khi kẻ thù kiệt sức, mệt mỏi và cạn kiệt. Trong trường hợp này, sơ nạo đậm, sâu tuyết chỉ cần chịu đựng cho đến khi màn đêm buông xuống. Nó là một sinh vật nhất tâm và kiên nhẫn. Tuy nhiên, chính sự nhất tâm đó đã khiến sơ nạo đậm, sâu tuyết trở nên đáng sợ đến vậy. Sự thành thạo tột đỉnh của nó đối với một sức mạnh duy nhất, một khái niệm duy nhất được sử dụng cho cả tấn công lẫn phòng thủ khiến nó gần như không thể tránh khỏi. Là sổ về dịch nó ít, bá chủ cái chết, Sunny cảm thấy bị xúc phạm bởi điều đó. Rốt cuộc, không gì có thể được cho là không thể tránh khỏi hơn cái chết. Giá như quân đoàn của mình ở đây. Gầm gừ, cậu chạy trốn khỏi sờ nạo hầm, sâu tuyết, trong khi xé nát thịt nó bằng lưỡi kiếm vĩ đại của mình. Sunny không phân biệt giữa việc tấn công cơ thể của cụ Seth Biat, giá thú bị người lên rùa, và bóng của nó, gây ra cả sát thương vật lý lẫn linh hồn cho nó. Linh hồn của sờ nạo hầm, sâu tuyết, cũng rộng lớn và dường như vô tận như xác thịt của nó, ẩn chứa một lượng bóng tối ghê tởm vô hạn. Khi linh hồn nhận một lượng sát thương nhất định, chúng sẽ sụp đổ và vỡ vụn ngoại trừ linh hồn kiên cường của chính Sunny, được gia cố bởi Sao Ever, kết cấu linh hồn, và do đó không có giới hạn như vậy. Tuy nhiên, cậu cảm thấy linh hồn của Sơ Nạp Đồng, sâu tuyết, quá khổng lồ, quá cổ xưa, và quá sâu để có thể bị phá hủy theo cách đó, ít nhất là khi cậu không có bóng tối của mình và bị suy yếu bởi Sơ Nạp Đô Mảnh, Lanh Địa Tuyết. Có lẽ đó là bản chất linh hồn của tất cả các vị thần, hoặc có lẽ linh hồn của vị thần bị tha hóa này đặc biệt dồi dào. Dù sao đi nữa, việc phá hủy nó không phải là điều có thể dễ dàng thực hiện được. May mắn thay, Sunny không là gì nếu không có tài xoay sở. Ngay cả khi việc gây ra một lượng sát thương linh hồn đủ lớn là bất khả thi, cậu vẫn có những phương tiện khác để phá hủy một linh hồn. Rốt cuộc, cậu sử dụng sức mạnh của bóng tối, sức mạnh của cái chết. Như Nephis đã đề cập, mỗi mưu, ý chí, là duy nhất, và ý chí của cậu hoàn toàn xoay quanh ý định giết chóc. Đó là ý chí muốn thấy các sinh vật sống phải chết. Đó vừa là thiên hướng tự nhiên của cậu, vừa là một kỹ năng mà cậu đã phát triển bằng cách sử dụng Seven, sở lĩnh Bola, lưỡi kiếm hủy diệt. Nói cách khác, mưu, ý chí của cậu hiệu quả và năng suất hơn mức bình thường khi được thực hiện với mục đích giết chóc. Và trong khi sợ nạo đậm, sâu tuyết là một sinh vật có dạ, cấp bậc cao hơn Sunny, mưu, ý chí của nó lại không tinh vi bằng của cậu. Sunny hiểu ra điều đó khi cậu đang tuyệt vọng chiến đấu với sinh vật đáng ghét. Đúng vậy, sợ nạo đậm, sâu tuyết mạnh hơn cậu, và mưu, ý chí của nó khủng khiếp hơn nhiều. Tuy nhiên, giống như một con thú vô tri không thể hiểu được một kỹ thuật chiến đấu, nỉ tật mạ dở cờ dễ tủ, sinh vật tác động khổng lồ cũng không thể sử dụng mưu, ý chí của mình với ý định tập trung. Mưu, ý chí của sợ nạo đậm, sâu tuyết không khác nhiều so với mưu, ý chí nguyên tố và phần lớn không định hướng của bầy rết. Và vì vậy, Sunny thực sự có một lợi thế rõ ràng so với vị thần tợ dọ phản, ố hế. Do đó, cậu có thể chuyển vào mỗi đòn tấn công linh hồn của mình sức mạnh của ít, cái chết, với ý chí tập trung muốn thấy kẻ thù chết đi và ý chí đó từ từ tích tụ, đầu độc linh hồn của sờ nạo đậm, sâu tuyết. Lượng sát thương cậu gây ra cho linh hồn của kẻ thù có thể không đủ, nhưng phẩm chất xảo quyệt của nó lại là một vấn đề hoàn toàn riêng biệt. Ngay cả khi mỗi vết cắt gây ra cho bóng của cụ Seth bị ác, giá thú bị mình rửa, là không đáng kể do nó quá rộng lớn, tất cả sự rộng lớn đó đều bị đầu độc bởi ý chí chết chóc, bất kể bản chất gần như vô tận của nó. Ngay khi Sunny thể hiện đủ ý chí để giết sờ nạo đậm, sâu tuyết, nhằm vượt qua ý chí sống của nó, sinh vật đó sẽ chết. Điều đó không có nghĩa là cậu sẽ có thể đạt được điều đó trước khi mặt trời biến mất sau đường chân trời. Tuy nhiên, đó chỉ là một nửa chiến lược của Sunny. Nửa còn lại đơn giản hơn nhiều, cậu chỉ đơn thuần muốn xé toạc, xé nát và tàn phá cơ thể khổng lồ của sờ nạo đậm, sâu tuyết. Đó cũng là một cách để giết cụ Seth Biat, giá thú bị nguồn rủa, khổng lồ. Chương 2348, ý thiêu ý chí chết chóc. Chương 2348, ý thiêu ý chí chết chóc. Mỗi vết cắt Sunny gây ra cho cơ thể đổ sộ của sờ nạo đậm, sâu tuyết đều phục vụ một mục đích, và mục đích đó là để cho phép thêm nhiều oxy đi ẩn vào ong bắp cày hắc thạch, hơn nữa bỏ vào bên trong nó. Đến bây giờ, gần như tất cả chúng đã tìm được đường vào bên trong cụ Seth Biat, giá thú bị nguồn rủa. Chúng đang truyền bò ở đó, tàn phá và xé nát các mô trong khi đào sâu hơn và sâu hơn nữa. Ngay cả khi những vết thương sùn nỉ gây ra cho nỉ tật mạ dở cờ dễ tủ, sinh vật tác động khổng lồ tương đối không đáng kể, thì việc bị xé nát và nuốt chửng bởi 100 bóng ma sụn tợ dìm từ bên trong lại không hề nhỏ chút nào. Tuy nhiên, sơ nạo đồng, sâu tuyết chịu được lượng sát thương kinh hoàng đang gây ra cho nó gần như không chút khó khăn, thể hiện sự chênh lệch lớn giữa các giả sụn tợ dìm và xả cờ rẽ thiêng liêng, hay đúng hơn là cụ xét bị mình rửa. Hơn thế nữa, ngay cả khi bị chôn sâu trong thịt của nó, oxy đi ẩn vào ong bắp cày hắc thạch cũng không hoàn toàn an toàn. Thực tế, vô số con trong số chúng đã bị phá hủy. Một số chỉ đơn giản bị nghiền nát bởi các cơ bắp mạnh mẽ không thể dò thấu của cụ Seth Biat, giá thú bị nguồn rủa. Một số vô tình tìm đường vào hệ tiêu hóa của nó và bị nghiền thành bụi hoặc bị hòa tan hoàn toàn. Một số gặp phải kết cục của mình theo những cách mà sùn nỉ thậm chí không thể mô tả, càng không thể hiểu, trong khi một số bị phá hủy theo những cách kỳ lạ hơn nữa. Vì sơ nạo đậm, sâu tuyết sử dụng khái niệm vô hạn làm vũ khí của mình và có thể mở rộng hoặc thu nhỏ cơ thể theo ý muốn. Một số oxy đi ẩn vào ong bắp cày hắc thạch chỉ đơn giản bị xé toạc khi điểm không gian mà chúng chiếm giữ đột nhiên mở rộng. Những con khác bị nghiền thành những quả bóng hắc thạch nhỏ vô hạn khi không gian mà chúng chiếm giữ bị thu hẹp. Tất nhiên, không con nào trong số chúng thực sự bị phá hủy, thay vào đó, chúng được đưa trở lại không gian tối tăm của linh hồn Sunny. Nhưng chúng đã bị loại khỏi trận chiến định mệnh này, điều đó về cơ bản cũng giống nhau. Ôi trời, cái thứ đó bất khả xâm phạm đến mức nào vậy? Ngọn núi bây giờ đầy lỗ, kêu răng rắc một cách nguy hiểm, khiến Sunny khó tìm được chỗ đứng vững chắc khi cậu tiếp tục thoát khỏi những đòn tấn công khủng khiếp của cụ Seth Biat, giá thú bị mình rửa. Hiện tại, sơ nạo đồng, sâu tuyết không có dấu hiệu bên ngoài nào cho thấy bị tổn thương nghiêm trọng bởi oxy đi ẩn vào ong bắp cày hắc thạch. Điều đó không có nghĩa là nó không bị tổn thương. Thực tế, Sunny có thể cảm nhận được nhịp điệu của trận chiến đang từ từ thay đổi. Cậu cảm thấy một chút niềm vui độc ác khi nhận ra rằng sự chuẩn bị của mình không vô ích và chiến lược của cậu đang phát huy hiệu quả. Như cậu đã lên kế hoạch, cậu sẽ đánh bại kẻ thù mạnh mẽ áp đảo này bằng cách sử dụng lợi thế của mình, trí thông minh, sự khôn ngoan và kỹ năng. Đến lúc đó, ai và ở đã cắm tất cả phần lì tì ạ lão, mũi tên định mệnh mà cậu đã chế tạo vào thịt của con sâu. Những bùa chú mà Sùn Nhĩ đã dày công tạo ra đang khóa chặt các đoạn khác nhau của cơ thể nó trong không gian, khiến sinh vật khó thực hiện sức mạnh vô hạn của mình hơn. Đồng thời, Obsidian Mask, ong bắp cày hắc thạch, đang tàn phá bên trong sở nạo ẩm, sâu tuyết, trong khi Sùn Nhĩ đang đầu độc linh hồn nó bằng sức mạnh ý chí chết chóc của mình. Trong khi đó, Ai và ở chuyển sang sử dụng những mũi tên hoàn toàn hủy diệt, giúp cậu gây thương tích cho cụ Sẹt Bị Ác, giã thú bị mình rửa, nhiều nhất có thể. Ý chí chèn sen đèn, siêu biệt của họ được thêm vào ý định giết chóc sủi tợ dìm của cậu, làm thay đổi cán cân. Khi Sùn Nhĩ đầu độc linh hồn của sờ nạo ẩm, sâu tuyết, ngày càng nhiều, làm nghẹn thở chính kia lửa giữ cho nó sống, sinh vật yếu đi. Càng yếu đi, nó càng ít có thể chống lại sức mạnh ràng buộc của các bùa chú đang kìm hãm sức mạnh của nó. Và sức mạnh của nó càng bị kìm hãm, Obsidian Mask, ong bắp cày hắc thạch, càng có thể gây ra nhiều sát thương vật lý cho nó. Điều đó, đến lượt nó, làm cho sinh lực của nó yếu đi hơn nữa. Đó là một vòng tuần hoàn tốt đẹp hay một vòng tuần hoàn độc ác? Đó là một vòng tuần hoàn sẽ đưa vị thần bị tha hóa, khổng lồ, vô tri này đến cái chết. Cố lên, đồ khốn chết nhanh hơn đi. Xèo, vỏ của Sunny cũng vậy, đang từ từ tăng dã. Ngay cả khi cậu xoay sở để tránh bị sờ nạo đậm, sâu tuyết, tấn công trực tiếp, thiệt hại gây ra cho xạ cổ lọ sợ, người khổng lồ bóng tối, chỉ đơn giản là do ở trong tâm điểm của sự tàn phá không thể tưởng tượng được đang ngày càng tăng. Tuy nhiên, cậu vẫn kiên trì. Bởi vì cậu có thể cảm nhận được điều đó từ từ nhưng chắc chắn, cơ thể khổng lồ của sờ nạo đậm, sâu tuyết, đang thu nhỏ lại. Thay vì phát triển vô hạn, nó đang dần giảm kích thước. Cậu không thể nhìn thấy kết quả do quy mô tuyệt đối của sờ nạo đậm, sâu tuyết, nhưng cậu có thể cảm nhận được điều đó qua bóng tối. Đã có ít cuộn mình hơn bao quanh ngọn núi. Và khi trận chiến tiếp tục, tốc độ thu nhỏ của sờ nạo đậm, sâu tuyết, chỉ tăng nhanh hơn. Đến khi khai hết tên, Sunny đã có thể nhìn thấy đôi của nó. Bộ hàm của sinh vật, cũng vậy, đã giảm kích thước, nó vẫn có thể nuốt chửng Sunny trong một miếng cắn, nhưng ít nhất không phải không ngay trước. Khi cậu bước qua bóng tối và lăn trên sườn núi bị hư hại nặng nề, thủng lỗ chỗ, một cái bóng mới đột nhiên tham gia vào cuộc chiến. Cái tên điên này đang làm gì vậy? Một âm thanh ám ảnh giống như một bài hát đột nhiên thấm vào bầu trời, và một sóng âm tấn công vào đầu cụ Sẹt Bị Ác, giã thú bị mình rửa, xé nát một phần thịt của nó và làm thay đổi hướng đi của nó một chút. Một con rồng tuyệt đẹp lao xuống từ trên cao, đáp xuống lưng cụ Sẹt Bị Ác, giã thú bị mình rửa, và tấn công nó bằng những móng vuốt dài, sắc nhọn. Đồng thời, ai dường như đã nói điều gì đó sờ nạc đầm, sâu tuyết, phần lớn vất lờ mệnh lệnh của cậu nhưng không hoàn toàn. Sùn Nhĩ suýt nữa đã bỏ lỡ một hình bóng duyên dáng bắn một mũi tên vào một vết thương hở của cụ Sẹt Bị Ác, giã thú bị mình rửa, từ lưng rồng. Ở cũng muốn giết vị thần suy yếu. Mặt trời đã lặn được nửa đường sau đường chân trời. Chúng ta cần phải nhanh lên. Sau đó, sự sụp đổ của sờ nạo ẩm, sâu tuyết, được đẩy nhanh. Thiệt hại gây ra cho linh hồn và cơ thể của nó đã tích tụ, và khả năng điều khiển sự vô hạn của nó trở nên không ổn định. Nó thu nhỏ cơ thể mình ngày càng nhiều, nghiền nát Obsidian Mask, ong bắp cày hắc thạch bên trong, nhưng đã quá muộn. Chẳng bao lâu, cụ Sẹt Bị Ác, giã thú bị mình rửa, hầu như không thể quấn mình quanh ngọn núi. Sau đó, bộ hàm của nó trở nên quá hẹp để nuốt chửng xa cổ lọ sợ, người khổng lồ bóng tối. Điều đó, chớ trêu hay, lại khiến nó nguy hiểm hơn, vì nó có thể xoay sở tốt hơn nhiều trong một thời gian ngắn. Vì vậy, Sùn Nhĩ từ bỏ sẹo, vỏ của mình và tiếp tục trận chiến với tư cách là một con người. Chẳng bao lâu, sơ nạo đậm, sâu tuyết, thu nhỏ lại đến một kích thước thực sự thảm hại không quá 1 km từ đầu đến đuôi. Sau đó, nó trở nên nhỏ hơn nữa, kích thước tương tự như sầu sẹo bèn, sáng hồn. Và rồi, cuối cùng, Sùn Nhĩ thở ra mệt mỏi khi dựa vào thanh ô chĩa của mình, nhìn xuống một con giòi nhợt nhạt đang ngọ nghệ trong bùn. Con giòi nhỏ bé đó từng là cụ Sẹt Bị Ác, giã thú bị người rửa, tiểu hãnh. Sùn Nhĩ liếc nhìn nó một cách u ám, đôi mắt cậu ẩn trong bóng tối sâu thẳm của hoàng hôn đang buông xuống. Làm sao một thứ vĩ đại như vậy lại có thể trở nên thảm hại đến thế? Đó có phải là cách các vị thần đã chết không? Giọng cậu kỳ lạ buồn bã. Có lẽ mình sẽ học được trước khi kết thúc trò chơi này. Nói rồi, Sùn Nhĩ dẫm chân xuống, nghiền nát con giòi nhỏ bé dưới chiếc cùng bọc thép của mình. Có một giây im lặng, và rồi cậu nghe thấy những lời quen thuộc. Ngươi đã giết một kẻ thù. Sùn Nhĩ thở phào nhẹ nhõm khi dấu vết cuối cùng của mặt trời biến mất khỏi tầm mắt. Hôm nay cậu đã giết cụ Sẹt Oan, kẻ bị nguyền rủa đầu tiên của mình. Chương 2349, oan lẹm bỏ ít đi một con cờ. Chương 2349, oan lẹm bỏ ít đi một con cờ. Vậy một vị thần, rốt cuộc cũng chỉ đến thế. Nhìn xuống, Sùn Nhĩ không cảm thấy quá hân hoan. Thay vào đó, trong lòng cậu trào dâng một nỗi phiền muộn. Giết một cụ Sẹt Bị Ác, giã thú bị nguyền rủa, nghe có vẻ là một thành tựu đáng kinh ngạc, và theo một nghĩa nào đó, đúng là vậy. Tuy nhiên, với tư cách là một sủi tợ dìm Titan, đó là điều cậu được cho là có khả năng làm được. Thử thách thực sự sẽ đến khi cậu phải đối mặt với các cụ Sẹt Demon, ác quỷ bị mình rủa, cụ Sẹt Demiu, quỷ dữ bị mình rủa, và cụ Sẹt Tỳ Dạn, bạo chúa bị mình rủa, những vị thần đáng sợ cũng thông minh và xảo quyệt như cậu, nếu không muốn nói là hơn. Rồi còn có những sinh vật đáng lo ngại như cụ Sẹt Kaiser, kinh hoàng bị mình rủa, và cụ Sẹt Titan, Titan bị mình rủa. Giống như vài thế hệ Bimber, chim trộm Mugat, kẻ đã đánh cắp chính số phận của cậu. Sùn Nhĩ không mong đợi những chiến thắng dễ dàng một khi cậu chuyển sang chiến đấu với những sinh vật đó. Ngay khi cậu vừa nghĩ đến điều đó, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Cảm nhận được một ánh mắt lạnh lẽo chiếu vào mình, Sunny quay lại và liếc nhìn về phía Asichi, cây chủ. Cậu không thể nhìn thấy đệm hiệu, quỷ dữ, đang nghỉ ngơi trên một trong những cành cây của nó, nhưng biết rằng mình đang bị theo dõi. Ta đoán chúng ta có khán giả. Tồi tệ hơn nhiều là nhận ra khoảng cách giữa các sinh vật vĩ đại và cụ xét, bị mình rủa, lớn đến mức nào. Mỗi dạ, cấp bậc đều mạnh hơn một cách lũy tiến, và khoảng cách giữa chúng tăng theo cấp số nhân. Và nếu những kẻ bị nguyền rủa đã áp đảo đến mức này, thì những kẻ bất kính sẽ khủng khiếp đến mức nào. Mỉm cười u ám, Sunny lùi lại một bước và cúi xuống, đào đới trong đống đổ nát của sờ nạo hởm, sâu tuyết, với vẻ mặt nhăn nhó ghê tởm. Ngay lúc đó, ai đáp xuống gần cậu trong một cơn gió, đã trở lại hình dạng con người. Ở cũng không xa phía sau, đi bộ từ sườn dốc đổ nát cao hơn xuống. Người sau thì lo lắng và bình tĩnh, như mọi khi, nhưng người trước dường như choáng váng. Chúng ta vừa giết một cụ xét bị ác, dã thú bị nguyền rủa, sao? Sunny hờ hững ngân nga. Đúng vậy. Nói rồi, cậu đứng dậy và giơ một tay lên, liếc nhìn một viên ngọc nhỏ được giữ giữa các ngón tay. Nó tỏa sáng lộng lẫy trong ánh hoàng hôn, chiều sâu rạng rỡ của nó mê hoặc một cách kỳ lạ. Tuy nhiên, biểu cảm của cậu lại có chút kỳ quặc. Cậu thấy không, ai? Đây là mảnh linh hồn xả cơ rẻ, thiêng liêng, đầu tiên mà tôi từng có được. Nhưng tại sao nó lại nhỏ thế này? Không, thật đấy. Sunny cảm thấy bị lừa. Ai ho khan. Đó tôi không nghĩ kích thước của một mảnh linh hồn lại quan trọng đâu, Sunny. Sunny mím môi, rồi thở dài và cất viên ngọc rạng rỡ vào áo giáp. Tôi nói vậy. Mà này, bạn thân, tôi nghĩ cậu nên biến trở lại thành rồng đi. Ai chớp mắt vài lần, rồi kích hoạt khả năng siêu việt của mình một lần nữa. Sunny thúc giục và một khi cả hai nhảy lên lưng rồng, cậu hét lên để Kai bay lên. Vài giây sau khi Kai bay lên không trung, vụ phun trào bắt đầu. Lần này dữ dội hơn nhiều so với những lần trước do ngọn núi đã bị sờ nạo hởm, sâu tuyết, phá hủy nghiêm trọng đến mức nào. Nó gần như sụp đổ rồi lại trồi lên, sườn núi được hình thành bởi dung nham đã nguội. Một ngọn núi lửa mới đứng ở vị trí của ngọn núi đã sụp đổ trong chốc lát, cũng cao và dường như không thể phá hủy như ngọn núi trước đó. Sau khi cả ba đáp xuống, Sunny bắt tay vào việc dựng một trang viên bóng tối mới. Cậu lắc đầu trong khi xây dựng nó, có phần kinh ngạc. Cái gã Adien đó đúng là có 102, phải không? Ai lại đi tạo ra núi non từ hư không chứ? Không thể tin nổi, thực sự khó hiểu. Đó mới đúng là một đà ẹ mần thực tụ. Ai đang quan sát cậu với vẻ mặt bối rối. Ngay vậy, cung thủ quyến rũ chuyển ánh mắt sang trang viên xa hoa đang trồi lên từ bóng tối, như thể được triệu hồi bằng phép thuật. Ừ, không thể tin nổi. Lần này, Sunny chọn phong cách hiện đại với cửa sổ toàn cảnh mở ra khung cảnh tuyệt đẹp của biển mây đời sao, làm cho bóng tối được biểu hiện trở nên trong suốt dễ hơn nhiều so với việc chuyển màu sắc cho chúng. Vì vậy cậu hơi phóng túng với các công trình bằng kính. Tất nhiên, một kiến trúc sư hoặc nhà thiết kế thực thụ sẽ phải rơi nước mắt trước những nỗ lực vụng về của cậu để xây dựng một thứ gì đó, nhưng nó còn hơn cả đủ cho một nơi trú ẩn tạm thời sẽ bị phá hủy trong một hoặc hai ngày. Sau khi vào trong, Sunny nghỉ ngơi trên một chiếc ghế sofa và thở dài. Cậu không hoàn toàn nắm bắt được đặc tính của nó, vì vậy chiếc ghế sofa vừa quá cứng vừa quá mềm cùng một lúc. Chính những chi tiết nhỏ này là khó làm chủ nhất việc định hình mặt tiền của một tòa nhà tương đối dễ dàng, trừ khi cậu muốn trang trí nó bằng các yếu tố hoa mỹ, nhưng việc làm cho nội thất có cảm giác thật lại rất khó khăn. Cậu kiệt sức, cả về thể chất lẫn tinh thần. Tai dường như cũng hoàn toàn kiệt quệ. Sau khi giải trừ các lớp áo giáp bên ngoài, cung thủ quyến rũ hạ mình xuống một chiếc ghế bành và nhắm mắt lại. Sunny lấy ra mảnh linh hồn xả cơ rẻ, thiêng liêng, và nghiên cứu nó thêm một chút, thưởng thức ánh sáng lộng lẫy. Cậu có biết tại sao cái chết lại được tạo ra không? Ai? Ai liếc nhìn cậu bối rối. Cái chết được tạo ra? Sunny mỉm cười. Tất nhiên, đã có một thời khi cái chết không tồn tại trả. Thực ra, thời gian cũng không tồn tại hồi đó. Mọi thứ chúng ta biết đến như những quy luật tồn tại tiên để thực ra đều được các vị thần tạo ra vào một thời điểm nào đó để chứa đựng hư không. Rốt cuộc, hư không là vô tận và vĩnh cửu, vì vậy họ cần tạo ra một hình thức kết thúc nào đó để nhốt nó lại. Điều khiến tôi thấy buồn cười là trận chiến của chúng ta chống lại sờ nạo hởm, sâu tuyết, có phần giống với điều đó. Một cuộc đấu tranh giữa sự vô hạn và sự kết thúc. Cậu im lặng một lúc, rồi nói thêm, dù sao đi nữa, chính xạ đào gôn, thần bóng tối, đã tạo ra cái chết, và không ai ngay cả các vị thần thích ông ta lắm vì điều đó. Cái chết ban đầu là một vũ khí chống lại hư không và những sinh vật vĩnh cửu trú ngụ trong đó. Ngay cả bây giờ, cái chết vẫn tận tụy phá hủy có dù tỷ hòn, sự tha hóa, thứ được gây ra bởi ảnh hưởng độc hại của hư không. Đó là lý do tại sao chúng ta có thể giết một nhì tật mạ dở cờ rẻ tù, sinh vật tác động, bị nguyên rủa và lấy lại một mảnh linh hồn xả cờ rẻ, thiêng liêng, từ xác của nó. Ai chớp mắt vài lần. Ồ, tôi thực ra tôi chưa bao giờ nghĩ về điều đó. Bây giờ nghĩ lại, nó có vẻ kỳ lạ thật. Sunny ném mảnh linh hồn lên không trung rồi bắt lấy. Nhưng thực sự, nếu cậu nghĩ về nó, cái chết không thực sự tồn tại. Hay đúng hơn, cái chết không phải là thứ mọi người nghĩ. Ai nhướng mày, bối rối. Sunny cười khúc khích. Mọi người nghĩ về cái chết như thể đó là sự kết thúc, nhưng thực ra, nó chỉ đơn thuần là một sự biến đổi. Sadagot, thần bóng tối, đã nuốt chửng mọi thứ đã chết và tiêu hóa nó, tôi đoán vậy, bên trong chính mình. Nghiền nát tất cả thành tinh chất thuần túy, rồi giải phóng nó trở lại thế giới. Ông ta đã biến mất, nhưng những quy luật mà ông ta thiết lập vẫn còn tồn tại. Vì vậy, không ai thực sự biến mất. Họ chỉ trở thành một thứ gì đó mới. Ai mỉm cười yếu ớt. Đó là một ý nghĩ dễ chịu, tôi đoán vậy. Sunny bật ra một tiếng cười khẽ. Đúng vậy, nhưng tôi đã suy nghĩ điều đó biến tôi thành gì. Rốt cuộc, tôi có phần giống một tên trộm. Những thứ tôi giết không bao giờ đến được xạ đảo rộn, coi bóng tôi. Thay vào đó, chúng chỉ đơn giản tồn tại mãi mãi trong linh hồn tôi. cậu gái sau đầu. Có lẽ tôi có thể học cách tiêu hóa chúng, nhưng nếu có cách nào để làm điều đó, tôi vẫn chưa học được. Tai thở dài một hơi, ngả người ra sau ghế và lại nhắm mắt. Vậy, cậu muốn học cách tiêu hóa những sinh vật đã chết sau khi nuốt chửng chúng?
Tôi hiểu rồi. Có lý do cụ thể nào không?
Sunny chìm sâu vào suy nghĩ và im lặng một lúc.
Rồi, mắt cậu loé sáng.
Nghĩ lại thì, tất cả là vì con sâu khôn kiếp đó.
Ý tôi là, thứ đó rất lớn, phải không?
Vì vậy, tôi thực sự hy vọng được ăn một ít thịt sâu hôm nay. Nhưng cuối cùng nó lại phải biến thành nhỏ xíu.
Không có thịt cho chúng ta, chết tiệt.
Nghe thấy một tiếng thở dài sâu khác, cậu cau mày và liếc nhìn Tai trách móc.
Cái gì?
Cậu không đói à?
Không đời nào.
Ngay cả khi cậu không đói, tôi đói.
Không có câu trả lời.
Chương 2350, ý nụ dốc đá mạ ở mạ chương 2350, ý nụ dốc đá mạ ở mạ vào buổi sáng, Sunny căng thẳng quan sát chuyển động của các hình nhân tuyết. Cơ lóc cóc dần, người khổng lồ máy móc, vẫn đang truy đuổi, chiếm giữ ngọn núi lửa mà họ vừa rời đi. Trong khi đó, sơ nào đệm hiệu, quỷ tuyết, vẫn ở vị trí cũ, chọn không từ bỏ ạ xì trì, cây trụ.
Sunny thở phào nhẹ nhõm.
Vào thời điểm này, vị trí của cậu trên bàn cờ vẫn còn bấp bênh. Cậu cần ba nước đi để đến xin nó chủ, đền thờ sự thật, và sơ nào đệm hiệu, quỷ tuyết, cũng vậy. Tuy nhiên, xét rằng nó có quyền chủ động, người bảo vệ Asichi, Tây chủ, sẽ đến đó trước nếu nó muốn. Tuy nhiên, bây giờ nó đã bỏ qua một nước đi, Sunny có quyền chủ động và sẽ đến đền thờ sớm hơn. Điều đó hơi đáng lo ngại, thực sự, bởi vì cậu không thể không đặt câu hỏi về hành vi của đối thủ. Tại sao sơ nào đệm hiệu, quỷ tuyết, lại thụ động như vậy? Có phải vì việc ở lại trên Asichi, Tây chủ, mang lại lợi thế nào đó cho lãnh địa tuyết, hay đơn giản là vì sơ nào tì dạn, bạo chúa tuyết? Muốn bao vây đền thờ bằng nhiều hình nhân hơn trước khi thực hiện một cuộc tấn công ba mũi nhọn để nghiền nát Sunny trong một đòn duy nhất. Chúng ta sẽ biết khi đến đó. Cũng có một điều khác để cậu cân nhắc. Có thêm 8 hình nhân tuyết trên bàn cờ mà Sunny không thể nhìn thấy. Chưa có con nào xuất hiện, và cậu nghi ngờ rằng chúng đã ở vị trí ban đầu của mình cho đến bây giờ. Nhưng Sunny có một linh cảm không lành rằng tất cả chúng đã rời khỏi ô của mình vào sáng nay, di chuyển về phía Sinop chủ, đền thờ sự thật. Có một lý do rất đơn giản tại sao cậu tin như vậy. Trước đây, sơ nào tì giản, bạo chúa tuyết. Không có cách nào để đoán Sunny sẽ đi đâu rốt cuộc, cậu đã đi thẳng về phía bắc sau khi từ bỏ lâu đài cho tàn, không bao giờ thay đổi hướng. Nhưng sau đó, Sunny rẽ về phía tây và giết sơ nào lầm, sâu tuyết. Điều đó cho thấy mong muốn chinh phục Sinop chủ, đền thờ sự thật của cậu, và giúp đối thủ hiểu được kế hoạch của cậu và do đó, có khả năng xây dựng một chiến lược phù hợp. Thật phiền phức. Sẽ mất từ 4 đến 6 nước đi để nhóm hình nhân tuyết ở phía bắc đến được Sinop chủ, đền thờ sự thật. Trong khi đó, nhóm chiếm giữ Sinop phe ở, đền thờ sợ hãi, sẽ cần từ 6 đến 7 nước đi để đến đó. Cũng cần phải lo lắng về sơ nào đệ mọn, quỷ tuyết, từ góc trái, kẻ có thể đã ở Sinop chủ, đền thờ sự thật, hoặc đang trên đường đến đó. Nhưng Sunny không quá lo lắng về một hình nhân đơn độc. Trong mọi trường hợp, bờ biển đã quang đãng ít nhất là hiện tại. Chúng ta nên tận hưởng những ngày yên bình này. Một khi họ đến đền thờ, rất có thể sẽ là một trận chiến kinh hoàng nối tiếp trận chiến kinh hoàng khác. Vì vậy, thật tốt khi Sunny có vài ngày để chuẩn bị. Hầu hết ong bắp cày hắc thạch đã bị phá hủy trong trận chiến chống lại sơ nào đầm, sâu tuyết. Sẽ mất một thời gian để chúng tự sửa chữa thêm vào đó, cậu có thể dành thời gian này để dệt. Cậu có thể tạo thêm mũi tên cho Kai và cải thiện cung của mình. Quan trọng hơn, bây giờ cậu đang sở hữu mảnh linh hồn xà ở cơ rẽ, thiêng liêng. Sử dụng nó, cậu có thể tạo ra một thứ gì đó thực sự đặc biệt. Nhưng hiện tại, Sunny đang lo lắng về một điều khác. Nhìn khỏi Asichi, cây trục, cậu nhìn chằm chằm vào Kai và huyết vai cậu ta.
Ừm.
Cậu tìm thấy nó chưa?
Kai ho khan một cách khó xử.
Ừm, đó là một ngọn núi lớn, Sunny.
Cho tôi thêm thời gian.
Sunny chớp mắt vài lần.
Ý cậu là gì? Đó là một ngọn núi lớn.
Cậu có thể nhìn xuyên qua cho.
Cậu có thể nhìn xuyên qua đá.
Làm sao lại khó tìm thấy một mảnh ngọc bích trắng hoàn mỹ trong đống hắc thạch và mạ ở mạ đông đặc này chứ?
Hai thở dài một cách bực bội.
Sẽ bất khó khăn hơn nếu tôi có thể tập trung trong vài giây, Sunny.
Sunny khịt mũi.
Ồ, tôi thấy bây giờ cậu biết cách cãi lại rồi đấy.
Này,
nhìn ở kia cô ấy chưa bao giờ cãi lại tôi một lần nào.
Ở liếc nhìn cậu, đôi mắt đen của cô ấy đầy ác ý đáng sợ đến nỗi cậu suýt nữa thì rụt người lại.
Ý tôi là, cô ấy uống máu của tôi và cố gắng giết tôi mỗi tuần. Nhưng ít nhất cô ấy làm điều đó một cách im lặng.
Thứ Sunny muốn khai tìm, tự nhiên, là hình nhân của sơ não bị ác, giã thú tuyết, mà cậu được cho là sẽ nhận được sau khi giết con sâu khổng lồ. Cậu đã quá mải mê chiêm ngưỡng vẻ đẹp thẩm mỹ của mảnh linh hồn xà cơ rẽ, thiêng liêng, và hoàn toàn không bị lòng tham chi phối. Đến nỗi cậu đã hoàn toàn quên mất nó vào lúc đó. Và rồi, cả ngọn núi sụp đổ. Xét rằng họ phải rời khỏi ngọn núi lửa mới sinh này vào buổi tối, Sunny cảm thấy khá gấp gáp trong việc tìm kiếm bức tượng nhỏ bằng ngọc bích.
Rốt cuộc, nó vô giá.
Cậu đã bắt đầu lo lắng khi Kai cuối cùng cũng mỉm cười.
Kia rồi, tôi thấy nó.
Cậu chỉ về hướng mơ hồ nơi sờ nạo đầm, sâu tuyết, đã chết.
Nó ở ngay đó, khoảng 500 mét dưới lòng đất, bị kẹt trong đá mạ ở mạ.
Sunny thở phào nhẹ nhõm.
Tốt, tốt.
Rồi, cậu im lặng.
Sau vài giây im lặng, Kai cuối cùng cũng hỏi, vậy cậu định đảo nó lên à?
Không, chờ đã.
Cậu có lẽ có việc tốt hơn để làm.
Cậu liếc nhìn ở, rồi nhìn đi chỗ khác và nói một cách tiếc nuối, tôi đoán tôi nên đảo nó lên.
Sunny im lặng một lúc, rồi lắc đầu.
Không,
ít nhất là chưa.
Tôi có một ứng cử viên khác trong đầu.
Nói rồi, cậu hít một hơi thật sâu và biến thành một cái bóng. Không có gì xảy ra trong một thời gian dài. Rồi, đột nhiên, một dòng cho bụi thoát ra từ cái bóng, bay vút lên trời như một cột trụ cao chót vót. Rồi cột cho bụi bốn cong và lao xuống, xoắn lại khi nó thành hình. Chẳng bao lâu, bộ hàm của một con sâu đen khổng lồ đập vào sườn núi, dễ dàng đào sâu vào lớp đá dường như không thể xuyên thủng. Cái bóng lại biến thành người. Xuân Ý nở một nụ cười run rẩy với tai, cố gắng che giấu sự căng thẳng tột độ của từng thớ thịt trên cơ thể mình. Đó ở thế hẳn sẽ nhanh hơn, phải không? Chương 2351, xạ cờ rẹ xạ bóng ma thiêng liêng. Chương 2351, xạ cờ rẹ xạ bóng ma thiêng liêng. Xuân Ý chưa bao giờ có thể triệu hồi bóng ma của cô đệm nạ tỷ hòn, sự kết án, và đó không phải là vì thiếu cố gắng. Cái bóng của vị thần sa ngã đơn giản là từ chối phục tùng ý muốn của cậu. Nó quá rộng lớn, quá cổ xưa và quá khó hiểu để bị ép buộc bởi mệnh lệnh của cậu, trong khi bản thân Sùn Nhỉ không đủ mạnh mẽ để khẳng định quyền lực của mình đối với nó. Theo một nghĩa nào đó, việc cố gắng đối phó với cái bóng của cô nệm nạ thì hòn, sự kết án, thậm chí còn khó khăn hơn việc cố gắng chỉ huy mảnh vỡ của xạ đào dồn, coi bóng tối. Sau khi trở thành một sủ tơ dìm, tối thượng, Sùn Nhỉ có thể điều khiển mảnh vỡ một chút ít nhất là đủ để tách nó ra khỏi Nam Kém Lệ, ngôi đền vô danh, ngay cả khi cảm giác như đang di chuyển một ngọn núi. Tuy nhiên, mảnh vỡ không có tính cách, trong khi cái bóng của cô nệm nạ thì hòn, sự kết án, nó có tâm trí riêng. Hoặc ít nhất là một cái bóng của tâm trí riêng. Trong mọi trường hợp, Sùn Nhỉ không thể triệu hồi cái bóng của cô nệm nạ thì hòn, sự kết án. Vị thần đã chết vẫn ở trong bóng tối thanh bình của linh hồn cậu, dường như thanh thản, và vì đó là bóng ma duy nhất thuộc xạ cờ rẽ dạ, cấp bậc thiêng liêng. Ở đó, Sùn Nhỉ đơn giản cho rằng cậu không thể chỉ huy những bóng ma có dạ, cấp bậc cao hơn mình. Tuy nhiên, sau khi đối mặt với sơ nạo lợm, sâu tuyết, trong trận chiến, cậu bắt đầu nghi ngờ lý thuyết đó. Cú xét bị ác, giá thú bị nguyền rủa, đáng sợ và mạnh mẽ một cách khủng khiếp, đúng vậy, nhưng không vượt quá tầm hiểu biết khi so sánh với Sùn Nhỉ. Hơn thế nữa, Sùn Nhỉ đã từng trải qua việc nếu không áp đảo, thì ít nhất cũng đã đánh bại mưu, ý chí của sinh vật đó. Thêm vào đó, không giống như cô nệm nạ tỷ hòn, sự kết án, cậu đã giết sở nạc lợm, sâu tuyết, bằng chính hai tay mình nói một cách ẩn dụ. Thực tế, tự nhiên, cậu đã giết nó bằng ủng của mình. Vậy ai dám nói rằng cậu không thể chỉ huy bóng ma của nó? Làm sao cái bóng của một dã thú đơn thuần lại có thể nổi loạn chống lại luật óc xạ đạo sở, chúa tể bóng tối? Vì vậy, đó chính xác là những gì Sùn Nhỉ đã cố gắng làm. Cậu cố gắng triệu hồi bóng ma của sở nạc lợm, sâu tuyết, và bắt nó tuân theo mệnh lệnh của mình. Kết quả vừa hứa hẹn vừa đáng thất vọng. Giống như cô nệm nạ tỷ hòn, sự kết án, sơ nạo đồng, sâu tuyết, à buôn đần sơ, kẻ no đủ, từ chối đáp lại lời kêu gọi của Sùn Nhỉ. Thực ra, đó thậm chí không phải là một sự từ chối mà là một sự thờ ơ hoàn toàn. Cả hai bóng ma xạ cờ rẽ, thiêng liêng, đơn giản là phớt lờ Sùn Nhỉ và mệnh lệnh của cậu. Tuy nhiên, không giống như cô nệm nạ thì họn, sự kết án, à buôn đần sơ, kẻ no đủ, không quá lớn đến mức không thể khuất phục. Vì vậy, Sùn Nhỉ nổi giận và giáng xuống cái bóng dễ dãi đó với tất cả sức mạnh hung dữ của mưu, ý chí, lạnh lùng và áp đảo của mình. Đến đây, ngươi, điều đó, cũng vậy. Cảm giác như đang di chuyển một ngọn núi. Tuy nhiên, vấn đề là Sùn Nhỉ thực sự sở hữu đủ ý chí để di chuyển ngọn núi cụ thể này. Và vì vậy, ngọn núi đã đáp lại lời kêu gọi của cậu và đến với cậu. À, Sùn Nhỉ cảm thấy một áp lực nặng nề đè lên mình ngay khi cái bóng của Abun Dần Sơ, kẻ no đủ, miễn cưỡng đi qua cổng linh hồn cậu và thoát vào thế giới thu nhỏ của trò chơi AGN. Đó ở thế hẳn sẽ nhanh hơn, phải không? Cậu giả vờ mỉm cười trong khi nhăn mặt bên trong. Việc kiểm soát một bóng ma xạ cơ rẽ, thiêng liêng, khác với việc kiểm soát các thành viên khác trong xạ đáo lệ đi ẩn, quân đoàn bóng tối của cậu. Việc triệu hồi đội quân bóng ma của cậu, ngay cả những kẻ thuộc sủ tợ dìm dạ, cấp bậc tối thượng, cũng cảm thấy dễ dàng và tự nhiên. Tuy nhiên, việc triệu hồi bóng ma của Abun Dần Sơ, kẻ no đủ, đòi hỏi cậu phải liên tục và tỉ mỉ vượt qua sự miễn cưỡng của nó. Không cần phải nói, điều đó gây ra khá nhiều căng thẳng cho Sùn Nhỉ. Nói tóm lại, nó giống như cưới một con bò đực nổi giận. Sùn Nhỉ cho rằng bò đực là một loại sinh vật giống ngựa nào đó, bằng cách nào đó còn khó tính hơn cả ngựa. Xét rằng con ngựa duy nhất cậu biết là Nhỉ Tật Mã Giờ, điều đó vẽ nên một bức tranh khá kinh hoàng. Cậu không biết tại sao bất kỳ ai tỉnh táo lại chọn cưới một sinh vật như vậy, nhưng trải nghiệm hẳn phải tương tự như những nỗ lực của cậu để giữ Abun Dần Sơ, kẻ no đủ, trong tầm kiểm soát. Cũng có một phức tạp bất ngờ khác khi triệu hồi một bóng ma xạ cờ rẽ, thiêng liêng. Thông thường, Sùn Nhỉ không cần phải lo lắng về tính chất khi chỉ huy xạ đáo lệ đi ẩn, quân đoàn bóng tối của mình dòng chảy mà cậu nhận được từ các bóng ma của mình lớn hơn nhiều so với chi phí cần thiết để giữ chúng được triệu hồi. Tuy nhiên, tình hình lại ngược lại đối với cái bóng của Abun Dần Sơ, kẻ no đủ. Không chỉ Azo mạnh, lãnh địa cho tàn, yếu ớt và mong manh khi so sánh với đô mạnh, vùng lãnh địa thực sự của Sùn Nhỉ, mà việc giữ con sâu chết tiệt đó được triệu hồi đang tiêu tốn tinh chất của cậu với tốc độ đáng nản. Cậu sẽ không thể duy trì việc triệu hồi vô thời hạn, cậu thậm chí sẽ không thể duy trì nó quá lâu. Điều đó có nghĩa là việc kêu gọi các bóng ma xạ cơ rẽ, thiêng liêng, là một công cụ phải được sử dụng một cách chiến lược. Tuy nhiên, đó vẫn là một tin tuyệt vời đối với Sùn Nhỉ. Tự nhiên không phải vì Abun Dần Sơ, kẻ no đủ, sẽ có thể khai quật ngọn núi lửa và lấy lại hình nhân của chính nó nhanh hơn thay. Đúng hơn, đó là bởi vì Sùn Nhỉ đã lo lắng về dạ, cấp bậc của kẻ thù của mình trong một thời gian. Thật là một may mắn lớn khi hình nhân tuyết đầu tiên họ đối mặt là một bầy vật bị ác, dã thú vĩ đại, việc giết chúng không chỉ làm suy yếu lãnh địa tuyết, mà còn củng cố Sùn Nhỉ. Tuy nhiên, nếu phần còn lại của các sinh vật ác ngộng trên bàn cờ đều là cù xét, bị mình rửa, thì cậu sẽ không thể phát triển đội quân của mình theo cấp số nhân. Và đó là điều Sùn Nhi đã trông cậy, đó là hy vọng duy nhất của cậu để chiến thắng trò chơi tử thần, mặc dù bắt đầu nó ở một vị trí cực kỳ bất lợi. Ở một vị trí tuyệt vọng và tồi tệ đến mức nó đã khiến AGN, lệ mòn óp giờ giàu, quỷ của sợ hãi, phải thừa nhận thất bại. Hãy nhìn kỹ đây, sơ nào tì giản, bạo chúa tuyết, dù ngươi là ai. Nụ cười của Sùn Nhi càng thêm vững chắc khi cậu quan sát Abdul Nasser, kẻ no đủ, đào sâu vào đá rắn. Cậu sẽ giết những sinh vật ghê tởm của lãnh địa tuyết, hết con này đến con khác, và biến chúng thành những người lính của riêng mình. Và với những người lính đó, cậu sẽ bao vây lâu đài tuyết và hạ bệ kẻ thống trị của nó. Tuyệt vời nhất, cậu sẽ đưa đội quân bóng ma xa ở cơ rẻ, thiêng liêng của mình ra khỏi trò chơi ạ gì ẹn vào thế giới thực. Vì vậy, mảnh vỡ của dòng dõi mẹ vợ không phải là lợi ích duy nhất cậu sẽ mang đi từ thế giới thu nhỏ kỳ lạ, chết người này. Thật tốt. Còn 10 con nữa, phải không? Ai liếc nhìn cậu một cách nghi ngờ. Cậu đang nghĩ gì vậy? Trông cậu vui vẻ một cách đáng ngờ. Sùn Nhỉ cười vui vẻ, tôi chỉ đang nghĩ về việc còn 10 nỗi kinh hoàng cổ xưa nữa đang chờ đợi để giết chúng ta bằng những cách kinh khủng. Thật tuyệt vời phải không? Ai thở ra từ từ. Tuyệt vời. Ồ, tuyệt vời. Tuyệt vời, cậu ta nói. Và cậu ta cũng có ý đó. Đó không phải là từ mình sẽ dùng. Chương 2352, Sinop chủ đền thờ sự thật. Chương 2352, Sinop chủ đền thờ sự thật. Vào buổi tối, họ từ bỏ ngọn núi lửa mới hình thành và di chuyển về phía tây. Và vào buổi sáng, ngọn núi lửa không còn nữa, bị cơ lọc cọc dần, người khổng lồ máy móc, chinh phục và biến thành một ngọn núi phủ đầy tuyết. Sùn Nhi lặng lẽ thương tiếc sự phá hủy của một trang viên nữa mà cậu đã xây dựng. Còn có ý nghĩa gì nữa chứ? À, mình đã nhớ chiếc ghế sofa cứng ngắc nhưng lại quá mềm mại của mình rồi. Cậu không nhớ bất kỳ mở mọ gì, ký ức, nào hơn xạ đảo trải, ghế bóng tối. Bây giờ họ đã di chuyển thêm một ô về phía tây, à xì chi, cây trục, cuối cùng cũng biến mất khỏi tầm mắt. Đó là một sự giải thoát cho Sùn Nhi, người không cần phải cảm nhận ánh mắt của sơ não đệm hiểu, quỷ tuyết, nữa nhưng đồng thời, nó khiến cậu căng thẳng, bởi vì họ không có cách nào biết được đệm hiểu, quỷ dữ, đang làm gì bây giờ. Tuy nhiên, điều đó chẳng thấm vào đâu so với việc họ cuối cùng cũng nhìn thấy Sinop chủ, để thờ sự thật. Cha, ai đã nhìn thấy nó có lẽ cả ở nữa. Sùn Nhi chỉ đơn giản được an ủi bởi ý nghĩ rằng nó ở đó. Cậu có thể nhìn thấy 8 đỉnh núi xung quanh từ ô hiện tại. Đền thờ cách đó 2 nước đi, theo đường chéo về phía tây bắc vị trí của họ. Trong khi đó, theo đường chéo về phía tây nam, cũng cách đền thờ 2 nước đi. Cậu chắc chắn chứ? Ai gật đầu một cách lưu ám. Đúng vậy. Đó hẳn là sờ não đệ mọn, quỷ tuyết. Sùn Nhi cao mày. Sờ não đệ mọn, quỷ tuyết, dường như đã từ bỏ góc bàn cờ, di chuyển lên một ô, điều đó không có nhiều ý nghĩa. Xét rằng nó có thể đã đến được gì nó chủ, đền thờ sự thật, rồi. Trừ khi sờ não tì dạn, bạo chúa tuyết, muốn sử dụng đền thờ làm mồi nhử để bẫy Sùn Nhi và các gà bị ác, giã thú cho tàn, của cậu, không còn đường lui. Nếu đó là kế hoạch của nó, thì sờ não đệ mọn, quỷ tuyết, sẽ lịch sự để họ đi qua thay vì chặn họ vào sáng hôm sau. Sùn Nhi thở dài. Vậy, nó trông như thế nào? Ai ngập ngừng một lúc. Ừm, tôi không chắc. Sùn Nhi nhướng mày. Tại sao lại thế? Cậu không có con mắt nhìn thấu mọi thứ sao? Ai mỉm cười yếu ớt. Không, tôi chỉ đơn thuần có con mắt nhìn thấy nhiều nhất. Cậu cười khẽ và nói thêm bằng một giọng trung lập, cậu có nhớ mình đã đề cập đến những bóng ma tuyết dùng giật không? Sùn Nhi mơ hồ nhớ lại mình đã gợi ý điều gì đó tương tự khi họ lần đầu tiên chạm trán sờ não đệm hiểu, quỷ tuyết. Đừng nói với tôi. Ai gật đầu. Thật vậy. Sờ não đệm mòn, quỷ tuyết, là một bóng ma tuyết dùng giật. Có một trận báo tuyết đang hoành hành trên núi, và có thứ gì đó đang ẩn náu trong trận báo tuyết đó. Nhưng tôi không chắc đó là gì. Thành thật mà nói, tôi chỉ nhận thấy sự hiện diện của nó bởi vì các dòng tuyết có vẻ không tự nhiên, như thể đang tránh né thứ gì đó hoặc ai đó. Sùn Nhi thở dài. Cái lưỡi chết tiệt của mình. Tại sao mình không thể gợi ý những bóng ma tuyết xinh đẹp thay vì những con rùng rợn chứ? Hoặc tốt hơn nữa, những bóng ma rùng rợn làm từ thức ăn ngon. Điều đó cũng tuyệt vời. Ai gãi đầu. Bóng ma có thể làm từ thức ăn được không? Tôi tưởng bóng ma phải là vô hình chứ. Sùn Nhi nhăn mặt. Cậu nói có lý. Cậu nán lại một lúc, rồi nói thêm bằng một giọng bất mãn. Tôi đã từng đề cập rằng tôi ghét bóng ma chưa? Tôi từng sống vài nghìn năm với một bóng ma mắc kẹt trong đầu. Chắc chắn là nó có ích, nhưng lệ các vị thần đã chết. Có một bóng ma trong đầu thật khó chịu. Tôi không khuyến khích đâu. Ai nhìn cậu im lặng một lúc. Cuối cùng, cậu ta hỏi bằng một giọng đều đều, cậu ghét ai hơn, bóng ma hay chim? Sùn Nhi chớp mắt vài lần. Thật là một câu hỏi thú vị. Cậu suy ngẫm câu trả lời, rồi lắc đầu một cách dứt khoát. Chim vẫn tệ hơn. Chắc chắn rồi. Nói rồi, cậu lang thang đi tìm một nơi để nghỉ ngơi. Sùn Nhi đã nói bừa, nhưng cơn nói đang tự cho mình biết. Tất nhiên, đó chỉ đơn thuần là sự phụ thuộc tâm lý, vì cậu có thể tự duy trì bản thân chỉ bằng tinh chất của mình. Ai cũng còn lâu mới bị suy yếu vì thiếu thức ăn. Các sen có thể sống thiếu thốn trong một thời gian dài. Nhưng tất nhiên, mọi thứ đều tương đối. Ví dụ, nếu đó là hệ phí mà Sùn Nhi mang theo trong cuộc hành trình này, cô ấy hẳn đã chết hoặc sắp chết vì đói vào lúc này, vì phở, khuyết điểm của mình. Nhận ra rằng cậu có thể đã dẫn một trong những người bạn của mình đến cái chết, và chỉ được tha thứ khỏi tội lỗi đó nhờ may mắn ngớ ngẩn, khiến Sùn Nhi cảm thấy tức giận. Đã rất lâu rồi cậu không cảm thấy bất lực như vậy. Đó hoàn toàn không phải là một cảm giác tốt đẹp, nhưng sự thật vừa hiển nhiên vừa tàn nhẫn. Dù Sùn Nhi đã trưởng thành đến đâu, và dù cậu đã chuẩn bị tốt đến đâu, cậu vẫn không là gì trước những sinh vật như đệ mòn óp giờ giàu, quỷ của sợ hãi. Những quy luật của một cõi giới thu nhỏ mà ADN đã tạo ra để sử dụng như một món đồ chơi đủ để khiến tất cả sức mạnh của Sùn Nhì trở nên vô nghĩa. Mình sẽ ném cái bàn cờ chết tiệt này xuống sờ thai bờ lão, bầu trời bên dưới, sau khi chúng ta thoát khỏi đây, nhưng tất nhiên, cậu sẽ không làm vậy. Trò chơi ADN quá quý giá. Sau khi nó được dọn sạch khỏi những sinh vật ghê tởm đáng sợ do ADN và hẹ vợ để lại, nó có thể được cư ngụ bởi những con quái vật dễ quản lý hơn nhiều. Sau đó, nó có thể được sử dụng như một công cụ huấn luyện cho các sen khao khát trở thành sổ bê dịch, bá chủ, hoặc thậm chí cho những sủ và dìm, tối thượng, mới lên dạ, cấp bậc, gần đây. Rốt cuộc, trong khi Asdo mạnh, lãnh địa cho tàn, là một sự hạ cấp đối với Sunny, trải nghiệm thai trị nó có thể quý giá đối với người khác. Cậu thở dài và đi làm việc của mình. Vào buổi sáng, sơ não Demon, quỷ tuyết, vẫn ở vị trí cũ, cho thấy sự nghi ngờ của Sunny là đúng. Sơ não tỷ giản, bạo chúa tuyết, đang để ngỏ con đường đến Sinh Nót chủ, đền thờ sự thật, dự định bao vây hoàn toàn họ ở đó. Tuy nhiên, Sunny không bận tâm. Thực tế, đó cũng chính xác là những gì cậu muốn xảy ra. Họ di chuyển thêm một ô về phía tây vào buổi tối, đến cột ô cực tây. Vào lúc bình minh, sơ não Demon, quỷ tuyết, một lần nữa vẫn ở vị trí cũ, trong khi cờ lọc cọc dần, người khổng lồ máy móc, một lần nữa chinh phục ngọn núi lửa mà họ vừa rời đi. Vậy là hai. Một khi họ đến đền thờ, cả sơ não Demon, quỷ tuyết, và sơ não bị ác, giã thú tuyết, sẽ di chuyển một nước về phía bắc, bao vây Sùn Nhì và đồng đội của cậu từ phía nam và phía đông. Điều đó sẽ chỉ còn lại một kẻ thù để đóng vòng vây từ phía bắc và sau đó, cả ba có thể cùng nhau tấn công đền thờ. Sùn Nhì không biết kẻ thù sẽ là ai, nhưng cậu sẽ sớm tìm ra. Cuối cùng, vào hoàng hôn thứ 6 của họ trong trò chơi ADN, họ đã đến Sinh Nót chủ, đền thờ sự thật. Bước lên sườn núi cô đơn, Sùn Nhì biết rằng đây là nơi sẽ diễn ra những trận chiến quyết định của trò chơi tử thần này. Cậu thở dài nặng nề. Trò chơi bắt đầu, tôi đoán vậy. Cờ vợ tờ cầu đề cử ạ. Chương 2353, Sà cờ rẽ bạ tổ phụ chiến trường thiêng liêng. Chương 2353, Sà cờ rẽ bạ tổ phụ chiến trường thiêng liêng. Quảng trường của đền thờ chẳng khác gì những khu vực còn lại. Trước kia, nơi đây từng là một ngọn núi phủ tuyết, nhưng giờ đây khi Asdo mạnh, lãnh địa cho tàn, nuốt chừng nó, đỉnh núi vỡ tan và những dòng dung nham tuôn trào xuống sườn núi, làm tan chảy tuyết và băng. Chẳng bao lâu, nó đã bị bao phủ bởi cho bụi. Sùn Nhì và đồng đội chậm rãi leo lên sườn ngọn núi lửa mới hình thành, không đội vã tiến đến miệng núi lửa. Dù sao thì cũng còn chút thời gian, vì kẻ địch của họ sẽ cần ít nhất hai lượt di chuyển nữa mới có thể tấn công. Thật thú vị. Sùn Nhì liếc nhìn cột khói đang bốc lên trời. Cậu nhớ lại Phlật Nhì Tật Mạ Giờ, ác mộng đầu tiên của mình xét cho cùng, nạm mềm lệ, ngôi đền vô danh, cũng từng tọa lạc trên một đỉnh núi tuyết phủ. Nhưng bây giờ, đỉnh núi đã nổ tung và sụp đổ, nhường chỗ cho miệng núi lửa đang bốc khói. Điều này có nghĩa là gì? Nó chủ, đền thờ sự thật, không thể nằm ở đó. Nó có bị giấu trong một hang động không? Cậu có thể hỏi Kai, nhưng thật ra, Sùn Nhì cũng không tò mò đến thế. Trong khi đó, Kai có vẻ hơi lo lắng. Lần này, sẽ có ba hình nhân tuyết tấn công cùng lúc, phải không? Sùn Nhì nhún vai. Rất có thể. Cung thủ quyến rũ thở ra từ từ. Hai kẻ chúng ta đã hạ gục cũng đủ kinh khủng rồi. Cậu có chắc chúng ta sẽ đối phó được với ba kẻ cùng lúc không? Sùn Nhì ngập ngừng một chút. Ừm, giờ chúng ta cũng có ổ xì đi ẩn hải, tổ ong hát thạch, và cái bóng của Abdul Nasser, kẻ no đủ, bên cạnh. Và chúng ta không cần phải tiêu diệt cả ba, chỉ cần cầm cự cho đến khi mặt trời mọc. Nếu chúng ta ra cố nơi này thật tốt, điều đó hẳn là có thể làm được. Vẻ mặt cậu thoáng tối sầm lại. Vấn đề thực sự là chúng ta sẽ phải đẩy lùi chúng vào ngày hôm sau, rồi ngày hôm sau nữa, và ngày hôm sau nữa vô số lần cho đến khi một bên hoàn toàn bị xóa sổ. Cậu mỉm cười yếu ớt. Nhưng đó chính là lý do chúng ta quyết định đến đây, phải không? Để trở nên mạnh mẽ hơn mỗi khi một hình nhân tuyết bị hiến tế cho Sinh Nóc chủ, đền thờ sự thật. Thực tế, Sùn Nhì hy vọng rằng cậu sẽ có thể tận dụng đền thờ ngay cả trước cuộc bao vây đầu tiên. Dù gì thì cậu cũng mang theo hai tượng nhỏ bằng ngọc bích, ý nghĩ lãng phí hai sự thật khiến cậu đau lòng, nhưng nếu các hình nhân có thể được hiến tế để tăng cường sức mạnh cho cậu và đồng minh, cậu sẵn sàng chia tay chúng. Tai bật cười khúc khích. Tôi thấy cậu vẫn tràn đầy tự tin. Cậu không hề sợ hãi chút nào sao? Sùn Nhì lắc đầu. Tại sao tôi phải sợ? Những thứ này đã ngừng làm tôi sợ hãi từ rất lâu rồi. Cứ như thể tôi đã dùng hết nỗi sợ hãi được ban cho lúc sinh ra à, nhưng tôi không hoàn toàn không sợ hãi. Cậu có biết điều gì thực sự làm tôi sợ không? Tai nhíu mày. Gì vậy? Sùn Nhì hít một hơi thật sâu và dùng mình. Xem nẹ phì đổ mật ong lên những chiếc bánh kép tôi làm. Đấy, điều đó mới thật đáng sợ. Tai chớp mắt mấy cái. Mật ong thì có gì sai? Sùn Nhì nhìn cậu ta vẻ phẫn nộ. Mọi thứ. Câu hỏi đúng hơn phải là mật ong có gì đúng, ai thần kinh bình thường lại làm ố hế những chiếc bánh kép ngây thơ bằng thứ gì đó ghê tởm như vậy chứ? Cung thủ quyến rũ chỉ im lặng nhìn cậu một lúc, rồi hít một hơi run rẩy. Mà cậu cũng đang nói thật lòng nữa. Nhưng nếu cậu sợ mật ong đến vậy, sao không bảo nẹ phì ngừng sử dụng nó? Sùn Nhì ho khan và liếc đi chỗ khác. À, tại sao tôi phải làm vậy chứ? Nếu cô ấy thích mật ong, tôi sẵn sàng đổ đầy mật ong vào toàn bộ ị vỏ gì tạm ơ, thác ngả. Nếu thế vẫn chưa đủ, tôi cũng sẽ thay thế nước trong hồ bằng mật ong. Ai bật cười. Cậu không ngọt nào sao? Giống như. Sùn Nhì nhìn cậu ta một cách dò xét. Tôi đề nghị cậu dừng lại ở đó, bạn hiền. Nếu cậu biết điều gì tốt cho mình. Ai chỉ cười to hơn. Cuối cùng, họ leo lên mép miệng núi lửa và bắt đầu đi xuống. Chẳng bao lâu, họ đã đến được miệng núi lửa chính và cột khói bốc lên từ đó. Sinh Nóc chủ, đền thờ sự thật, nằm trên một bệ đỡ lơ lửng trên vực thẳm sâu hun hút, được giữ bằng những sợi xích phủ đầy muội than. Tuy nhiên, không giống như Ascaso, lâu đài cho tàn, không có pháo đài nào trên bệ đỡ này. Thay vào đó, là một ngôi đền cháy đen được xây bằng những khối đá lớn, mặt tiền của nó đã chuyển sang màu đen do cho bụi và khói. Những bậc cao, một dải phù điêu rộng, một đầu hồi hình tam giác được trang trí bằng những bức phù điêu đã bị bào mòn theo thời gian. Xin chủ, đền thờ sự thật trông có vẻ quen thuộc, tựa như một người anh em họ tồi tàn của Nam Kẹp Lệ, ngôi đền vô danh. Hai nơi không hoàn toàn giống hệt nhau, nhưng chắc chắn có nét tương đồng, như thể được xây dựng theo cùng một phong cách kiến trúc. Sunny nhìn chằm chằm vào ngôi đền cháy đen vài giây. Thú vị. Cậu biết rằng Nam Kẹp Lệ, ngôi đền vô danh, thực sự cổ xưa. Vì ban đầu nó được dành riêng cho tất cả 7 vị thần của đền thờ, nên hẳn nó đã được xây dựng vào buổi bình minh của sự tồn tại sau khi vòi hư không bị phong ấn, nhưng trước khi vị thần thứ 7 bị lãng quên, đến cả ký ức về hắn cũng bị cấm đoán. Các đại ẻ mẩn được sinh ra gần như cùng thời điểm, vì vậy loại đền thờ này hẳn đã ăn sâu vào tâm trí ạ gì ẻn từ thở thiếu thời của hắn. Thế nên, khi hắn cần tạo ra một mô hình thô sơ của một ngôi đền, hắn có thể đơn giản mặc định theo phong cách này mà không cần suy nghĩ nhiều. Sunny nghiêng đầu. Liệu có đúng khi nghĩ về các đại ẻ mẩn một cách dễ dãi như vậy không? Tưởng tượng chúng quá giống con người. Các đại ẻ mẩn được sinh ra đã là xà cơ rẻ, thiêng liêng, bị xé rách khỏi linh hồn của một vị thần. Vì vậy, chúng không thể quá giống con người. Dù vậy, chúng cũng từng trẻ. Chúng cũng đã trải qua đam mê và đau khổ. Chúng đã đi trên Path Ascension, con đường thăng hoa, và tự mình nâng lên đỉ vị nệ dạ, cấp bậc thần thánh. Vậy thì, ai dám nói rằng chúng không có điểm tương đồng nào với những kẻ phạm trần như Sùn Nhị và Thai? Lắc đầu, cậu quay sang ở và nhếch mép cười. Tôi có nên ném cô qua vực thẳm một lần nữa không? Cô ta nhìn cậu một cách lạnh lùng, đầy vẻ ham dọa rồi duyên dáng bước về phía Thai, lặng lẽ dừng lại gần cậu ta. Sunny mở to mắt. À, nỗi đau cay đắng của sự phản bội,